Chương 57, Nam Cung Tuyết chương 57, Nam Cung Tuyết Ngọc Linh giới đài, vị kia tên cứ gọi Trương Đào thiếu niên khỏe miệng có chút co lại, chần chừ chốc lát phía sau, không thể không kiên trì đi tới. Vị này Trương Đào so với trước một cái bổ phương nghĩa rõ ràng muốn nghèo bên trên rất nhiều, mặc một bộ màu xám áo gai, cũng không có một kiện chính mình pháp khí. Cái kia cự viên gặp một lần Trương Đào đi lên linh đài, liền thân thể đột nhiên hơi động, hướng thẳng đến hắn lao xuống tới. Vừa mới quan sát bổ phương nghĩa cùng cái khôi lỗi thú này chiến đấu quá trình, Trương Đào trong lòng cũng có phòng bị, vội vã vận chuyển pháp lực, thi triển khinh thân thuật hướng về sau lưng lướt tới. Cùng cái kia vượn đen kéo dài khoảng cách phía sau, Trương Đào một bên tiếp tục về sau thu lại, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, sau một khắc, trong tay hắn liền ngưng tụ ra một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu tới. Hỏa viêm đánh. Trương Đào khẽ quát một tiếng, lập tức liền hướng về vượn đen khôi lỗi thú quấn tới. Ầm. Đạo hỏa cầu kia tốc độ có phần nhanh, đúng là trực tiếp đập vào vượn đen nơi ngực, đúng là để đến cái kia khôi lỗi thú thân thể khổng lồ hơi hơi về sau một hồi. Có hiệu quả. Trương Đào mắt hơi hơi sáng lên, trong lòng cũng là dấy lên một chút hy vọng. Nhưng mà sau một khắc, cái kia vượn đen khôi lỗi thú hai mắt hồng quang lóe lên, hai chân đột nhiên phát lực, nhảy vọt đến không trung, tiếp đó hướng về Trương Đào hung hăng tỏa. Không tốt. Vượn đen khôi lỗi thú khí thế hung hùng, Trương Đào trong lòng cũng là hoảng loạn lên. Lập tức cũng không thể nhìn đi thi triển tiếp một đạo hỏa viêm đánh đội vã đủ để phát lực hướng xuống đạp một cái, hướng về bên cạnh tránh đi. Ầm. Vượn đen khôi lỗi thú đột nhiên đập xuống, cùng linh đài va chạm phía dưới, phát ra một trận tiếng vang ầm ầm. Cái kia Trương Đào phản ứng đã coi như là không tệ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dĩ nhiên khó khăn lắm tránh khỏi, có thể nói hiểm lại càng hiểm. Nhưng còn không chờ nó vương lòng một hơi, vượn đen khôi lỗi thú hất lên cánh tay, không ngờ hướng về Trương Đào quét ngang tới. Lần này, Trương Đào cũng là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị thứ nhất quyền đập trúng. Ầm. Lại là một trận tiếng vang trầm nặng, Trương Đào liền tại trước mắt bao người tung tóe ra ngoài. Trận thứ hai, Trương Đào khiêu chiến thất bại. Đạo bào trung niên vẫn như cũ là mặt không biểu tình, tiếp đó trực tiếp đọc lên tiếp một cái danh tự, vị kế tiếp, Trần Sơn. Tuy là bị cái kia vượn đen khôi lỗi thú chú ý, nhưng Trương Đào cũng không có chịu nhiều lớn thương, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Chật vật đứng dậy sau, nhìn xem xung quanh một đám ngoại môn đệ tử đều nhìn về chính mình, Trương Đào trong lúc nhất thời cũng là có chút xấu hổ không chịu nổi, lập tức chui vào trong đám người biến mất không thấy. So với phía trước hai vị xuất sư bất lợi, vị kế tiếp Trần Sơn cũng là đối lập khá hơn một chút. Người này đúng là tinh thông một đạo thổ thuộc tính công pháp hậu thổ quyết, có khả năng thôi động pháp lực tiếp đó tại bên ngoài thân ngưng kết thành một đạo dày nặng màu vàng đất giáp. Đối mặt vượn đen luân phiên nặng nề, vị này Trần Sơn dĩ nhiên dựa vào chính mình một đạo pháp này lực tạo thành màu vàng hậu thổ giáp khiêng gần một chén trà thời gian. Mọi người ở đây một lần cho là người này sắp sửa thông qua khảo hạch lúc, cái này đất giáp cuối cùng vẫn là gánh không được vượn đen trọng kích mà vỡ bụng ra. Sau một khắc, cái này Trần Sơn liền cùng phía trước hai người đồng dạng bị vượn đen khôi lỗi thú quét ngang xuống dưới, dẫn đến dưới đài quan sát các ngoại môn đệ tử không khỏi đến phát ra một trận than vãn. Phía trước ba người gian nan như vậy, nhưng tiếp xuống mấy vị ngoại môn đệ tử thực chiến hiệu quả thì càng là không chịu nổi, cơ hội liền nửa điểm chống lại đều không, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị vượn đen khôi lỗi thú đánh vỡ linh đài. Liên tiếp 7-8 người bị cái khôi lỗi thú này dễ như trở bàn tay đào thải. Dưới linh đài, một đám ngoại môn đệ tử sắc mặt cũng là bộc phát khó nhìn lên. Trận thứ 8, mới thiền khiêu chiến thất bại. Lập tức tham gia khảo hạch các đệ tử liên tiếp bị đào thải, vị kia đạo bảo trung niên tu sĩ cũng là không khỏi đến nhíu mày, bất quá, đằng nó thần thức đảo qua ngọc giản trong tay sau, lông mày liền lập tức giãn ra, vị kế tiếp, Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết, dĩ nhiên là Nam Cung sư tỷ. Nghe nói Nam Cung sư tỷ cũng sớm đã bước vào luyện khí tầng 6, cái này hạng thứ 2 khảo hạch nhất định là vững vàng thông qua. Lại nói ta còn chưa từng thấy Nam Cung Tuyết đấu pháp đây, chuyến này cũng coi như đáng giá. Xem như Huyền Dương Tông trong ngoại môn đệ tử nhân vật phong vân cái tên này vừa báo đi ra, liền lập tức đưa tới toàn trường tất cả ngoại môn đệ tử ánh mắt. Bên dưới linh đài, trong đám người, nghe được cái tên này, Ngụy Phàm cũng là trong lòng hơi động một chút. Phía trước khảo hạch trước khi bắt đầu, hắn liền nghe người nói qua Ngô Xuyên Thẩm Nhạc cùng Nam Cung Tuyết những người này danh tự. Từng cái đều là trong ngoại môn đệ tử người nổi bật. Nhất là vị này Nam Cung Tuyết, nghe nói cùng Thẩm sư huynh đều là ngang tài. Không nghĩ tới, hôm nay tại cái này ớt danh tiếng trên linh đài đủ phải. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm cũng là giữ vững tinh thần hướng về trên linh đài nhìn lại. Lại thấy phía trước một vị người mặc thiếu nữ áo trắng chậm rãi đi lên linh đài. Thiếu nữ một bộ màu trắng bạc quần bào, tinh xảo khuôn mặt, dài mảnh tú mi, linh lung thon dài vóc dáng, dung mạo càng là trong suốt đến như trên tuyết sơn lạnh giá thanh tuyền đồng dạng. Để cho đến người kinh ngạc, vẫn là vị này ngân bảo nữ thiếu nữ, dĩ nhiên nắm giữ một đầu thật dài tới eo sợi tóc màu bạc. Thiếu nữ thực tế lóa mắt, vừa mới xuất hiện, liền dẫn đến dưới đài một đám ngoại môn đệ tử phát ra từng đợt thấp giọng tán thưởng. Nhưng đối mặt mọi người dưới đài phản ứng, ngân bảo thiếu nữ giống như chưa tỉnh, sắc mặt bình thản đối trên linh đài vị kia người mặc đạo bào nam tử trung niên hơi hơi không người nói. Vạn bối Nam Cung Tuyết, bái kiến Lâm sư thúc. Ân, Tuyết Nhi không cần đa lễ. Đạo bào trung niên trông thấy ngân bảo thiếu nữ hương chính mình không mình hành lễ, cũng là mỉm cười bớt bớt cằm râu ngắn nói, lần khảo hạch này có chút trọng yếu, Tuyết Nhi phải cẩn thận ứng đối, không thể khinh thường. Vạn bối minh bạch, đa tạ sư thúc dạy bảo. Nam Cung Tuyết lại lần nữa không người cảm ơn Lâm sư thúc sau, liền trực tiếp từ bên hông rút ra một cái lóe hàn quang phi kiếm tới. Khá lắm, nguyên lai các ngươi đều biết ta. Nhìn Nam Cung Tuyết cùng thân kia mặc đạo bào trung niên tu sĩ rõ ràng quen thuộc bộ dáng, Ngụy Phàm cũng là thầm cười khổ một tiếng. Rất rõ ràng, cái này Nam Cung Tuyết có thể cùng Huyền Dương Tông một vị tử phụ cảnh trưởng lão đắp lên quan hệ, không thể nào là bởi vì chính mình cái kia luyện khí tầng 6 tu vi, tuyệt đối là gia thế bất phàm. Ngụy Phàm trong đầu nghĩ mấy chuyện, trên linh đài, Nam Cung Tuyết đã cùng cái kia vượn đen khôi lỗi thú nộp lên tay. lại thấy Nam Cung Tuyết nắm tay hơi hơi dương lên, cái kia hàn quang phi kiếm liền thẳng đến vượn đen thân thể khổng lồ mà đi. Đúng là xuất thủ trước. Keng, một trận thanh thúy kim loại giao kích đâm hưởng lên, cái kia hàn quang phi kiếm bất quá trong nháy mắt liền đã đánh trúng vào vượn đen. Phi kiếm này nhìn qua bất quá dài 3-4 thước, tại cái kia to lớn vượn đen trước mặt tựa như que gỗ một loại, nhưng giờ phút này dưới một kích, đúng là đem cái kia vượn đen bước lui 3-4 bước. Tốt, xứng đáng là Nam Cung sư tỷ. Có lẽ là phía trước 7-8 vị ngoại môn đệ tử liên tiếp thất bại, sĩ khí sa sút nguyên nhân, lại có lẽ là Nam Cung Tuyết ở ngoại môn trong các đệ tử vốn là nhân khí khá cao nguyên nhân, dưới một kích này, thẳng tiếp dẫn đến dưới đài một đám ngoại môn đệ tử luôn miệng khen hay lên. Chương 58, chiến đấu chương 58, chiến đấu trên linh đài, vượn đen khôi lỗi thú lão đảo lui về sau 3-4 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng mà, Nam Cung Tuyết lại không có cho cái này vượn đen khôi lỗi thú mảy may cơ hội thở dốc chút. Chỉ thấy thứ nhất kết pháp quyết, trong miệng khẽ đọc chú ngữ, ngay sau đó, trên hàn quang phi kiếm kia, đúng là bước lên điểm điểm băng tinh. Cùng lúc đó, tại phi kiếm xung quanh càng là nhiều hơn 3 căn lũ băng. Cái kia 3 đạo lũ băng ước chừng dài đến nửa xích, vây quanh phi kiếm quay tròn xoay tròn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chết xạ ra chói mắt hàn mang. Đi. Nam Cung Tuyết khép kêu một tiếng, đồng thời ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng về mới ổn định thân hình vượn đen khôi lỗi thú một chỉ. Xoát. Bất quá trong nháy mắt, cái kia bao trùm lấy băng tinh phi kiếm lại lần nữa đánh trúng vượn đen, theo đó mà đến, còn có 3 đạo lóe hàn mang lũ băng. Ầm. 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 3 đạo lũ băng trực tiếp đụng vào vượn đen khôi lỗi thú thân thể khổng lồ bên trên, phát ra 3 tiếng nặng nề nổ mạnh. Ngay sau đó, cái kia 3 đạo nhũ băng cho vượn đen tạo thành cường liệt trùng kích đồng thời, đúng là trực tiếp vỡ vụn thành vô số đạo thật nhỏ băng tinh hướng 4 phía tản ra ra ngoài. Thu. Trên linh đài, Nam Cung Tuyết mặt như băng sương, lại lần nữa quát nhẹ lên tiếng, tiếp lấy lại duỗi ra tay ngọc nhẹ nhàng một nắm. Theo lấy Nam Cung Tuyết động tác, nguyên bản từ nhũ băng vỡ vụn ra mấy trăm đạo nhỏ bé băng tinh, đúng là ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, tiếp đó lại lần nữa hướng về vượn đen kích xạ đi qua. Sau một khắc, cái kia vượn đen trên mình liền bị những cái này thật nhỏ băng tinh bao trùm hơn nửa người. Bù bù. Vượn đen khôi lỗi thú bị băng tinh bao trùm, phản phất là bị đồ vật gì cho trói lại một loại, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, phát ra một trận chói tai vụ vụ minh thanh. Bất quá, loại trạng thái này cũng không có kéo dài bao lâu, cái kia vượn đen trong đôi mắt lại lần nữa hiện lên một đạo hồng quang, tiếp đó trực tiếp hướng về Nam Cung Tuyết vị trí nào tới. Không đúng, bị băng tinh bao trùm ở sau, cái khôi lỗi thú này tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Dưới linh đài, Ngụy Phàm trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này Nam Cung Tuyết xứng đáng là trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, chính xác là có chút môn đạo. Cũng không biết nàng tu luyện chính là loại công pháp nào, lại có thể cho đối diện cái kia khôi lỗi thú lên một cái giảm tốc độ đập phục. Ổn, cái này vượn đen khôi lỗi thú đã vô pháp đối Nam Cung Tuyết tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp, đằng sau đã không có gì để xem. Ngụy Phàm lắc đầu, trong lòng âm thầm nói, hắn vốn là thần thức nhạy bén, lực cảm giác khác hẳn với người thường, cái này 7-8 cuộc tỉ thí xuống tới, đã đem trên đài cái kia vượn đen khôi lỗi thú nhìn thấu 7-8 phần. Cái kia vượn đen khôi lỗi thú tu vi chính xác là luyện khí tầng 10, nghe vào cũng có chút dò người. Nhưng làm một cái khôi lỗi, có thể sử dụng thủ đoạn lại vô cùng có hạn. Cái này 7-8 cuộc tỉ thí xuống tới, toàn dựa vào bổ nhào về phía trước ngồi xuống mạnh mẽ tốc độ, cùng luyện khí hậu kỳ tu vi khoảng cách, lại tiếp đó liền là dựa song quyền cố kia man lực cứng rắn nện. Không chỉ như vậy, tại Ngụy Phàm cái kia cảm giác bén nhạy phía dưới, hắn rất rõ ràng phát hiện, trên linh đài cái kia khôi lỗi thú cánh tay cùng 2 chân khớp nối vặn vẹo ở giữa, tổng hội kèm thêm một chút không dễ dàng phát giác chỉ độn. Mà lúc này giờ phút này, bị băng tinh bao trùm, trồng lên tầng 1 giảm tốc độ bờ UFF khôi lỗi thú, càng là tương đương với trực tiếp chặt đứt một chân. Quả nhiên, cái kia khôi lỗi thú tại trên linh đài, đối Nam Cung Tuyết theo đuổi không bỏ lại nhào lại nện, nhìn qua khí thế 10 phần. Nhưng tốc độ đại giảm đó, căn bản là không có cách đối Nam Cung Tuyết tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Nửa nén hương thời gian xuống tới, cái kia vượn đen tròn nên ngay cả Nam Cung Tuyết quần áo sừng đều không có đụng phải, ngược lại không ngừng bị cái sau hàn quang phi kiếm tiêu hao, trên mình cũng là xuất hiện bên trái một đạo bên phải một đạo vết kiếm. Rất nhanh, thời gian một nén nhang liền đã qua. Thời gian đến, Nam Cung Tuyết thông qua khảo hạch. Linh đài giáp danh, đạo kia áo trung niên tu sĩ trông thấy Nam Cung Tuyết dễ dàng như vậy liền thông qua khảo hạch, lập tức cũng là một bước xuống 3 dâu ngắn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Trung niên tu sĩ kia vừa dứt lời, trên linh đài vượn đen khôi lỗi thu thân thể khổng lồ liền đột nhiên dừng lại, tiếp lấy liền lập tức tựa như thạch điêu một loại ngây người trên đài, không nhúc đích. Cùng lúc đó, cùng cái kia vượn đen chiến đấu thật lâu Nam Cung Tuyết cũng là hơi nuối lòng một hơi. Đến cùng là một cái luyện khí hậu kỳ khôi lỗi thú, tuy là vô pháp đối chính mình tạo thành tổn thương gì, nhưng thời gian dài chiến đấu xuống tới, áp lực vẫn là không nhỏ. Đem phi kiếm thu thập vào vỏ, Nam Cung Tuyết hướng về người mặc đạo bào trung niên tu sĩ hơi hơi không người thi lễ một cái, lập tức liền tại một đám ngoại môn đệ tử sợ hãi thán phục trong ánh mắt, sắc mặt yên lặng đi xuống linh đài. Theo lấy Nam Cung Tuyết thông qua khảo hạch, dưới đài chúng đệ tử trong lúc nhất thời cũng là sĩ khí tăng nhiều. Tiếp xuống 4-50 cuộc tỉ thí bên trong, lại có 7-8 vị đều thông qua khảo hạch. Nhưng đại bộ phận giành được tương đối gian nan, đối mặt cái kia vượn đen luân phiên công kích, chủ yếu đều là cứ thế mà khiêng thời gian một nén nhang. Có rất ít như Nam Cung Tuyết làm như vậy cũng nhanh chóng, thậm chí còn có thể đối vượn đen tiến hành phản kích. Bất quá, có khả năng thông qua cái khảo hạch này, đã coi như là một đám trong ngoại môn đệ tử người nổi bật. Vị kế tiếp, Ngụy Phàm. Trên linh đài, đạo bào trung niên sắc mặt yên lặng đọc lên danh tự. Đến ta. Ngụy Phàm nhẹ nhàng giãn ra một hơi, thể nội pháp lực chậm chậm vận chuyển, tiếp đó hướng về trên linh đài đi đến. Hô, ra hỏa này, chính xác rất dọa người. Treo lên linh đài, nhìn xem vượn đen khôi lỗi thú cái kia tựa như núi nhỏ một dạng thân hình khổng lồ, Ngụy Phàm trong lòng cũng là thầm giận mình. Vừa rồi tại dưới đài, khoảng cách cái này vượn đen khôi lỗi thú khá xa, còn vô pháp cảm nhận được loại này cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhưng giờ này khắc này, trèo lên linh đài, trực tiếp đối mặt cái này quái vật khổng lồ, lại thêm nó trên mình tản mát ra luyện khí hậu kỳ từng trận uy áp, Ngụy Phàm cũng là có thể minh bạch vì sao phía trước những cái kia ngoại môn đệ tử thua cái kia chật vật nguyên nhân. Không có cho Ngụy Phàm quá nhiều suy nghĩ thời gian, nhìn Ngụy Phàm tại trước người mình đứng vững, nguyên bản cái kia không nhúc nhích ngốc như gà gỗ khôi lỗi thú trong đôi mắt hồng quang lóe lên, tiếp lấy liền trực tiếp hướng về Ngụy Phàm hung tợn đánh tới. Bất quá, dưới đài xem xét tỉ mỉ mỗi một trận chiến đấu tỉ thí Ngụy Phàm, cũng sớm đã mò thấy trước mắt cái khôi lỗi thú này tất cả xáo lộ. Xoát, cái kia vượn đen tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xông tới Ngụy Phàm trước mặt, tiếp theo chính là một quyền đánh ra. Khinh thân thuật, lập tức lấy vượn đen xông thẳng lại, Ngụy Phàm cũng là thông thả, trong lòng một tiếng quát nhẹ, toàn bộ thân thể hơi động một chút. Nhìn như nhẹ nhàng một cái là mình, cũng là hữu kinh vô hiểm tránh thoát vượn đen lăng lệ một quyền. Một quyền thất bại, vượn đen thân thể có chút dừng lại, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, ngay sau đó lại là 3-4 quyền hướng về Ngụy Phàm phương hướng liên tục quanh ra. Đối mặt với đột nhiên đánh tới từng đạo quyền ảnh, Ngụy Phàm sắc mặt không thay đổi chút nào, hai chân chỉ là hơi động một chút, liền dùng một góc độ quái lạ tránh thoát. A! Linh đài một góc, nguyên bản thần sắc bình thản nói áo trung niên tu sĩ ồ lên một tiếng, nó trên mặt rốt cục xuất hiện một vòng kinh ngạc. Khinh thân thuật đại thành. Không đúng, tiểu tử này, dĩ nhiên là khinh thân thuật viên mãn. Chương 59, thông qua khảo hạch chương 59, thông qua khảo hạch cùng bên dưới linh đài còn tại xem náo nhiệt một đám ngoại môn đệ tử khác biệt, từ phụ cảnh tu sĩ thần thức biết bao nhạy bén, vẹn vẹn quét xuống một cái, đạo bào trung niên tu sĩ liền trực tiếp nhìn ra trong đó đầu mối. Cái kia vượn đen mỗi một lần công kích đều bị trên đài vị này tên gọi Ngụy Phàm ngoại môn đệ tử đúng dịp hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Nhưng nhìn nó thân sắc cũng là thông thả, bình tĩnh phong dòng, mỗi bước ra một bước đều phảng phất dùng xích đo đạc qua một loại, tinh chuẩn lách qua vượn đen mỗi một đạo quyền ảnh. Đúng là tựa như hậu viên ngắm hoa một loại đi bộ nhàn nhã. Tiểu tử này, nhìn xem tuổi còn trẻ, lại có loại này nội tính, có thể đem khinh thân thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh, ngược lại một cái không tệ hạt giống tốt. Đạo bào trung niên tu sĩ âm thầm gật đầu, trong mắt cũng là hiện lên một chút thưởng thức thần sắc. Khinh thân thuật mặc dù chỉ là một đạo cơ sở thân pháp chi thuật, nhưng có thể đem tu luyện tới viên mãn, cũng không phải bình thường người chăm học khổ luyện liền có thể làm được. Vừa nghĩ đến đây, đạo bào trung niên tu sĩ cũng là cầm lấy trong tay thẻ ngọc màu trắng, đồng thời thần thức hơi động một chút, tại Ngụy Phàm trên danh tự lưu lại một cái thần thức ấn ký. Trên linh đài, chính giữa hết sức chăm chú cùng vượn đen chiến đấu Ngụy Phàm không có chút nào chú ý tới, bên cạnh vị này tử phụ cảnh đại tu sĩ động tác cùng thần thái của hắn biến hóa. Thời khắc này Ngụy Phàm đang không ngừng uốn éo người, dùng đủ loại có thể nói quỷ dị tư thế tại trên linh đài chẳng chọc xê dịch, một lần lại một lần tránh né lấy vượn đen công kích. Khinh thân thuật viên mang hắn, vô luận là thân thể tính linh hoạt vẫn là bước chân tốc độ di chuyển đều đã đạt tới một cái cực giai trạng thái. Cùng đem đối ứng, cái kia vượn đen khôi lỗi thú nhìn như mạnh mẽ vô cùng quyền anh, tại Ngụy Phàm trong mắt lại chậm chạp rất nhiều. Vượn đen khôi lỗi thú mỗi một quyền trọng kích mỗi một lần bổ nhào, Ngụy Phàm đều có thể dự phán đưa ra công kích phương hướng, từ đó sớm tiến hành né tránh. Theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, dưới linh đài, một đám ngoại môn đệ tử dần dần bắt đầu lấy lại tinh thần. Bọn hắn có chút kinh ngạc phát hiện, đối mặt với vượn đen khôi lỗi thú liên tiếp phiên mãnh liệt công kích, trên linh đài, vị này tên cứ gọi Ngụy Phàm ngoại môn đệ tử dĩ nhiên thẳng đến tại vận dụng khinh thân thuật tiến hành né tránh, không có chút nào thi triển cái khác pháp thuật ý tứ. Không thích hợp à, các vị sư minh đệ, trên đài vị này đồng môn là cái nào tòa sơn phong đệ tử, vận khí như vậy hảo, nhiều lần như vậy công kích đều cho hắn tránh khỏi. Dưới linh đài, một vị đệ tử mặc áo xanh cuối cùng nhịn không được, sắc mặt tò mò hỏi: "Hắn thi triển thân pháp tựa như là khinh thân thuật a? Dĩ nhiên hữu dụng như vậy, chờ một hồi ta đi lên cũng thử xem." Một vị khác thanh sam đệ tử trong lúc nhất thời cũng là kích động: "Trương sư đệ cẩn thận a, trên đài vị này đồng môn khinh thân thuật hình như không tầm thường, ta liền không gặp qua linh hoạt như vậy khinh thân thuật." Bên cạnh, một vị hơi lớn tuổi một chút đệ tử nghe vậy lập tức quy nhủ: "Sớm biết khinh thân thuật hữu dụng như vậy, ta liền đi hảo hảo luyện tập một thoáng. Tiểu tử này mệnh thật hảo, nửa điểm pháp thuật sẽ không, lại để hắn nhặt như vậy cái đại lầu." Một vị đệ tử một mặt tiếc hận, đồng thời lại là đau lòng nhức óc nói. Dưới đài một đám ngoại môn đệ tử châu đầu ghé hai chất vấn âm thanh, cũng là truyền vào Ngụy Phàm trong hai. Đối cái này, Ngụy Phàm mỉm cười, lại không thèm để ý chút nào. Hắn tất nhiên có thể như phía trước vị kia Nam Cung Tuyết đồng dạng, thi triển ra sớm đã viên mãn kình phong chỉ trực tiếp bắn ra 7-8 đạo thanh quang luân phiên oanh tạc đánh vượn đen khôi lỗi thú liên tiếp lui về phía sau. Tiếp đó tại một đám ngoại môn đệ tử sợ hai thán phục bên trong đi xuống linh đài. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, lần khảo hạch này, thứ bậc hoặc là biểu hiện cái gì đều là hư. Chỉ có an an ổn ổn tiến vào nội môn, tiếp đó cầm tới nội môn đệ tử thân phận mang tới một loạt chỗ tốt, mới là hàng thật giá thật. Thời gian đến, Ngụy Phàm thông qua khảo hạch. Theo lấy đạo bào trung niên tu sĩ lớn tiếng tuyên bố Ngụy Phàm thông qua khảo hạch, dưới đài một đám ngoại môn đệ tử lập tức một mảnh xôn xao. Không hợp thói thường a. Vậy mà liền như vậy để hắn thông qua khảo hạch. Cái này khinh thân thuật dĩ nhiên hữu dụng như vậy, đáng hận, ban đầu ta làm sao lại không hảo hảo tu luyện môn này thân pháp chi thuật đây. Theo ta thấy, cái khảo hạch này thực tế có biến công chính, phía trước mấy vị giành được gian nan như vậy, đấu đến pháp tới càng là thủ đoạn liên tiếp ra, đến hắn cái này dĩ nhiên toàn bộ cho tránh khỏi. Cùng lúc đó, Ngụy Phàm cũng là sắc mặt bình thường, tựa như nghe không được dưới đài một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ âm thanh đồng dạng. Hướng về phía trước vị kia người mặc đạo bào trung niên tu sĩ không người thi lễ một cái sau, Ngụy Phàm liền tại những đệ tử kia thèm muốn lại trong ánh mắt ghen tị đi xuống linh đài. Không tệ không tệ, nghĩ không ra vị này đệ tử tâm tính cũng là thượng giai, nhìn tới cái này đạo thứ ba khảo hạch sợ là không làm khó được hắn. Nhìn thấy Ngụy Phàm thái độ thong dong, lại khiêm tốn biết lễ bộ dáng, đạo bào trung niên trong lòng cũng là đối vị này đệ tử bộc phát tán thưởng lên. Cùng dưới đài chất vấn chúng đệ tử khác biệt, thân là tử phủ cảnh tu sĩ hắn, tự nhiên rõ ràng vừa mới cùng cái kia vượn đen chiến đấu lúc Ngụy Phàm thi triển khinh thân thuật hám kim lượng. Yên lặng. Đạo bào trung niên tu sĩ một tiếng quát nhẹ, trong mắt cũng là một đạo tình quang hiện lên. Hắn ánh mắt nghiêm nghị đảo qua dưới đài nghị luận ầm ĩ mọi người, tiếp đó thản nhiên nói, có chất vấn khảo hạch hoặc là chất vấn bản tọa bình phán người, có thể lên đài tới làm mặt cùng bản tọa phản ứng, không được lớn tiếng ồn ào, nhiễu loạn trật tự. Vừa dứt lời, một đám ngoại môn đệ tử cũng là nhộn nhịp im lặng. Đến cùng là một đám luyện khí kỳ tiểu đệ tử, dưới đài chất vấn hai câu nói chút nhàn thoại tự nhiên không có việc gì, nhưng nếu thật là lên đài đối mặt một vị tử phụ tu sĩ, vẫn là không ai dám. Thế là, tại đạo bào trung niên tu sĩ một tiếng quát nhẹ phía dưới, Ngọc Linh dưới đài có chút rối loạn, một đám ngoại môn đệ tử cũng là lại lần nữa khôi phục trật tự. Mà lúc này, đã thông qua khảo hạch Ngụy Phàm cũng không có tiếp tục lưu lại linh đài, mà là tại thanh thạch quảng trường bên trong tùy tiện tìm một chỗ góc hẻo lánh, trực tiếp ngồi xếp bằng lên. Khoảng cách trận thứ 2 khảo hạch kết thúc thời gian còn sớm, Ngụy Phàm hiện tại cũng không thể trực tiếp trở về thành Ngọc Phong. Vừa mới cùng cái kia vượn đen khôi lỗi thu chiến đấu hồi lâu, thể nội pháp lực cũng là tiêu hao không ít, đồng thời cái này Quy Hư Phong xem như Huyền Dương Tông chủ phong, linh khí tràn đầy trình độ so sánh với Thanh Ngọc Phong quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngụy Phàm đương nhiên sẽ không tùy tiện thả cái này chơi không cơ hội, trực tiếp vận chuyển pháp lực, hung hăng hấp thụ lấy trên Quy Hư Phong này thiên địa linh khí. Xứng đáng là Quy Hư Phong, linh khí quả nhiên dồi dào. Ngụy Phàm một bên hấp thu thiên địa linh khí, một bên trong lòng âm thầm cảm thán. Ta nghe nói, như trưởng môn cùng trưởng lão trong động phủ, còn bố trí đặc biệt hấp thu thiên địa tinh thuần linh khí trận pháp, linh khí trong đó nồng đậm đều có thể trực tiếp ngưng kết thành xương mù bộ dáng. Cũng không biết nội môn đệ tử động phủ có cái gì phối trí, khẳng định so với chúng ta ngoại môn đệ tử tốt hơn nhiều. Ngụy Phàm chật chật lưỡi, trong lòng cũng là âm thầm khát khao. Bất quá, hiện tại còn không phải mơ màng thời điểm, phải nắm chắc thời gian khôi phục pháp lực, trở về dưỡng đủ tinh thần, hảo ứng đối cái này ngày mai cuối cùng một hạng khảo hạch. Nghĩ như vậy, Ngụy Phàm cũng là vận chuyển công pháp, tăng nhanh linh khí tốc độ hấp thu. Chương 60, tìm hiểu tin tức chương 60, tìm hiểu tin tức thời gian một nén nhang sau, Ngụy Phàm thể nội pháp lực liền đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn đứng dậy, chậm rãi từ từ tại cái này khổng lồ thanh thạch quảng trường bên trên đi dạo lên. Lúc này giờ dậu mới tới, sắc trời cũng mơ hồ tối xuống. Trong thanh thạch quảng trường này, còn có không ít chuẩn bị trèo lên linh đài khiêu chiến khôi lỗi thú ngoại môn đệ tử. Ngụy Phàm nhìn quanh bốn phía, lại thấy chữ T tên linh đài bên kia, chính giữa đứng xem không ít ngoại môn đệ tử. Trong lòng hắn hơi động một chút, chợt không để lại dấu vết hướng về chữ T tên linh đài bên kia đi tới. Trên linh đài, một người một thú giao chiến say xưa. Đây là một vị bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ, mặt trứng nõn gò má, liễu diệp lông mi cong, mũi ngọc tinh xảo mắt hạnh, tướng mạo ngược lại 10 phần ngọt ngào, người mặc một bộ thúy lục sắc đích pháp bảo, phát họa ra thiếu nữ thon dài vóc dáng. Khó trách nhiều như vậy vị đệ tử đi tới tòa này linh đài xem, chính xác đẹp mắt lại thư thái. Thiếu nữ pháp khí ngược lại có chút kỳ lạ, dĩ nhiên là một đầu dài ước chừng mười mấy xích lục sắc tí đái. Cái kia dây lụa nhìn qua mỏng như cánh ve, lại cực kỳ cứng cỏi, tại vị thiếu nữ này thôi động phía dưới, đúng là đem đối diện cái kia khôi lỗi thú kéo chặt lấy. Mà trên linh đài cái này nhìn như thân thể to lớn khôi lỗi thú, tại dây lụa pháp khí quấn quanh phía dưới đúng là động đậy không được. Rất rõ ràng, chàng tỷ đấu này, thắng bại đã định. Chỉ là tùy ý lườm hai mắt, Ngụy Phàm đối với trên linh đài trận này nhìn như nóng bỏng so đấu liền đánh mất hứng thú. Hắn tới cái này rất nhiều đệ tử chỗ hội tụ, đơn giản là muốn lấy có thể hay không tìm hiểu một chút có quan hệ ngày mai khảo hạch tin tức. Ngụy Phàm liếc nhìn xung quanh, lại thấy bên trái của mình đang có hơn 10 vị ngoại môn đệ tử chính giữa châu đầu ghé thai đàm luận cái gì. Lập tức cũng là bước chân dương nhẹ, giả vờ lơ đãng hướng về bọn hắn tới gần. Một đám ngoại môn đệ tử nói chuyện với nhau âm thanh liền truyền vào trong tai. Các vị sư huynh đệ, nghe nói a, Thẩm Nhạc, Nam Cung Tuyết đám người đã thông qua khảo hạch. Bọn hắn khảo hạch không phải ván đã đóng thuyền a? Không thông qua khảo hạch đó mới gọi bất ngờ. Thẩm Nhạc, Nam Cung Tuyết, Phương Hằng, lần này chúng ta trong đệ tử ngoại môn cũng coi là ra không ít kỳ tài ngút trời, cũng coi như cho chúng ta ngoại môn đệ tử hung hăng tăng một lần mặt. Lời này nói còn quá sớm, Thẩm Nhạc bọn người ở tại chúng ta trong ngoại môn đệ tử tự nhiên được xưng tụng đỉnh tiêm, nhưng tại nội môn sợ liền chẳng khác người thường. Phải biết, nội môn những đệ tử kia không ít đều là song linh căn thiên phú, thậm chí ta nghe nói 2 năm trước còn ra một vị đơn linh căn tuyệt thế thiên tài, trực tiếp bị trưởng môn thu làm thân truyền đệ tử. Chậc chậc, chỉ có thể nói người đều có mệnh, thèm muốn cũng được. Chớ có nói đơn linh căn, có thể để ta có thể thông qua trận này khảo hạch ta đều đủ hài lòng. Ai, nói đến chỗ này, các vị đồng môn có biết hôm nay khảo hạch một kiện chuyện lạ, nghe nói một vị ngoại môn đệ tử lên đài cùng khôi lỗi thú so đấu thời điểm, nửa điểm công kích pháp thuật đều không thi triển đi ra, quả thực là dựa một đạo khinh thân thuật tránh thoát khôi lỗi thú công kích, cuối cùng thông qua khảo hạch. Việc này ta cũng có nghe thấy, nghe nói vị này đệ tử không sợ trường đấu pháp, càng thiết mệnh, cho nên chỉ luyện một môn khinh thân thuật dùng tới chạy trốn, qua nhiều năm như thế cơ duyên xảo hợp đúng là đem nó luyện đến đại thành chi cảnh. Buồn cười, chúng ta quyết đấu sinh tử cùng cái kia khôi lỗi thú chiến đấu hồi lâu đều không thông qua khảo hạch, lại để người này dễ dàng liền né tránh đi qua. Tông môn lần này tỉ thí, chính là vì khảo hạch chúng ta những ngoại môn đệ tử này đấu pháp cùng thực chiến, thử tử chỉ dựa vào một đạo khinh thân thuật thoải mái quá quan, thực tế có biến công bằng. Trong đám người, Ngụy Phàm khẽ miệng cũng là có chút co lại. Nghe nửa ngày tin tức ầm, không nghĩ tới lại còn tìm hiểu đến trên người mình đi. Ngụy Phàm trong lúc nhất thời cũng là có chút khóc cười không được. Bất quá, đối với mấy vị kia đệ tử chất vấn cùng bố trí, Ngụy Phàm cũng không có để ở trong lòng. Lắc đầu, Ngụy Phàm xem chừng ở chỗ này cũng là thám thính không đến tin tức hữu dụng gì, hiện tại cũng là nhấc chân muốn đi gấp. Bất quá, sau một khắc, đám kia trong ngoại môn đệ tử lại chuyển tới một câu, cũng là để bước chân hắn có chút dừng lại. Tiền huynh ngược lại không cần như vậy công vẫn, thử tử trận này chó ngáp phải rồi, nhưng ngày mai khảo hạch liền có hắn dễ chịu đến. Nghe nói trận thứ 3 khảo hạch cùng thần thức có quan hệ, ngày mai Lâm trưởng lão bọn hắn còn muốn tế ra cao giai pháp bảo trấn hồn linh, khi đó mới thật là sóng lớn đại cát. Không tệ, người này khinh thân thuật có lẽ có ít tiêu chuẩn, có thể tránh được khôi lỗi thú, nhưng cũng không nhất định có thể qua đến thần thức một đại này. Thần thức, trấn hồn linh. Trong đám người, Ngụy Phàm sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Tuy nói đây đều là ngoại môn đệ tử nói chuyện phiếm nói bậy, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng một chút phía trước 2 ngày khảo hạch, Ngụy Phàm trong đáy lòng cũng là tin 3 phần. Trận đầu tòa kia màu đen mới bịa, khảo hạch là ngoại môn đệ tử pháp lực nông cạn cùng thâm hậu, cùng công pháp cơ sở phải chăng vững chắc. Trận thứ 2 khôi lỗi thú, khảo hạch là ngoại môn đệ tử đối pháp thuật cùng thực chiến nắm giữ. Cái này trận thứ 3, có lẽ thật là có khả năng như mấy vị này ngoại môn đệ tử nói, khảo tra thần thức mạnh yếu. Nói như vậy, lần này nội môn đệ tử Huyền Dương Tông tuyển chọn mặc dù có chút vội vàng, nhưng cũng quả thật làm cho những cao tầng này các trưởng lão nhọc lòng. Ngay tại Ngụy Phàm âm thầm suy tư thời điểm, Ngọc Linh trên đài tỷ thí cũng là sắp đến hồi kết thúc. Quả nhiên, không chút huyền niệm, vị kia người mặc màu xanh biết pháp bảo, sử dụng dây lụa bộ dáng pháp khí thiếu nữ cuối cùng thông qua khảo hạch. Thời gian đến, Tô Ninh Nhi thông qua khảo hạch. Trận tiếp theo, Liễu Bân. Trên trận vị kia tử phụ cảnh tu sĩ, rất nhanh liền báo ra vị kế tiếp tham gia khảo hạch đệ tử tính danh. Ân. Liễu sư tỷ. Ngụy Phàm hơi sững sờ, chợt hướng về trên linh đài ngưng thần nhìn lại. Lại thấy linh đài một đầu khác, chính giữa chậm chậm đi tới một vị người mặc màu xanh lục cung trang, 18-19 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ vóc dáng thon dài, da trắng như tuyết, vừa mới ra sân, tựa như phía trước vị kia Tô Ninh Nhi một loại, hấp dẫn dưới đài một đám ngoại môn đệ tử ánh mắt. Hố, vị cô nương này là cái nào ngọn núi, dung mạo và khí chất đúng là không chút nào thua chúng ta Khất Xảo Phong Tô Ninh Nhi. Thanh Ngọc Phong Liễu Bân, hắc hắc, nghe nói Hy Nguyệt Phong Phương Vọng Đỉnh cùng Linh Trúc Phong Trần Thăng đều tại truy cầu nữ tử này, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường a. Trên linh đài, Liễu Bân sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện cái kia khôi lỗi thú, đối với dưới đài một đám đệ tử châu đầu ghé hai âm thanh phảng phất giống như không nghe thấy. Soát. Cái kia vượn đen khôi lỗi thú thân hình hơi động một chút, liền trực tiếp hướng về Liễu Bân vọt tới. Không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, nâng lên cánh tay liền là một cái xung quyền thẳng đến Liễu Bân mặt. Liễu Bân cũng là đã sớm chuẩn bị, lập tức eo thon nhẹ nhàng lắc một cái, hướng nghiêng người tránh đi, lập tức mũi chân hơi điểm nhẹ, toàn bộ người về sau lướt tới. Cùng lúc đó, Liễu Bân hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ đọc pháp chú. Sau một khắc, một đạo màu xanh biết vòng nước liền tại trong tay hắn ngưng kết mà thành. Bích thủy vòng, mau. Liễu Bân khẽ kêu một tiếng, tiếp lấy hướng về vượn đen khôi lỗi thú phương hướng nhẹ nhàng ném đi. Đạo kia vòng nước tại Liễu Bân trong tay quay tít một vòng sau, liền lập tức hướng về khôi lỗi thú kích xạ đi qua. Chương 61, Phỉ Thúy vòng ngọc chương 61, Phỉ Thúy vòng ngọc 3. Màu xanh biết vòng nước đối diện trực tiếp cùng cái kia khôi lỗi thú đụng một cái chằn đấy, mảng lớn bọt nước nhất thời bốn phía văng ra. Nhận lấy bọt nước trùng kích khôi lỗi thú, thân thể cao lớn cũng là hơi trao đảo một cái, bất quá rất nhanh, nó liền lại lần nữa đứng vững, lại hướng về Liễu Bân phương hướng lao xuống đi qua. Không nghĩ tới chính mình một cái bích thủy vòng xuống dưới, lại không ngăn cản cái kia khôi lỗi thú bao nhiêu thời gian, hiện tại Liễu Bân cũng là sắc mặt hơi đổi. Bất quá đối mặt lao thẳng tới vượn đen, Liễu Bân cũng không có bao nhiêu phản ứng thời gian, lập tức khẽ cắn răng, thi triển khinh thân thuật liền hướng phía sau mình lướt tới, muốn cùng cái kia vượn đen kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Liễu Bân vươn ngọc thủ nhẹ nhàng tới phía ngoài tìm tòi, lại thấy nó trên tay ngọc một cái phỉ thúy vòng ngọc vụ vụ chấn động, tiếp lấy liền trực tiếp bay ra. A, không nghĩ tới Liễu sư tỷ cũng có như vậy át chủ bài, trước kia nhưng chưa từng thấy nàng sử dụng kiện pháp khí này. Dưới linh đài, Ngụy Phàm nhìn đến tỉ mỉ, lập tức lấy cái kia phỉ thúy vòng ngọc pháp khí bay ra, cũng là không khỏi đến khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy Liễu Bân thả ra phỉ thúy vòng ngọc phía sau, động tác trên tay không ngừng, lập tức bóp một đạo pháp quyết, trong miệng cũng là khẽ đọc pháp chú. Ngay sau đó, Liễu Bân trong tay linh khí cuộn cuộn, một đạo cô ánh sáng màu xanh đậm lập tức toát ra. Đi. Bất quá 3-4 cái hít thở ở giữa, Liễu Bân liền đã bấm niệm pháp quyết hoàn tất, nàng lại lần nữa khẽ quát một tiếng, cầm trong tay đạo kia cô ánh sáng màu xanh đậm đánh vào chính giữa trôi nổi ở giữa không trung phỉ thúy vòng ngọc bên trong. Vù vù. Đạt được linh khí truyền vào, cái kia phỉ thúy vòng ngọc lập tức ở giữa không trung cấp tốc chuyển động lên. Sau một khắc, cái kia phỉ thúy vòng ngọc bên trên đúng là bay ra từng đạo màu xanh biết gợn nước. Ba, ba, từng đạo màu xanh biết gợn nước bắn ra, không ngừng cọ rửa cái kia vượn đen khôi lỗi thú thân thể. Mà tại những cái này gợn nước liên tục không ngừng trùng kích phía dưới, vượn đen khôi lỗi thú trong lúc nhất thời bên trong cũng là có chút chống đỡ không nổi, đúng là liên tục lui lại lên. Tức, cái này Liễu cô nương làm cho cái gì pháp khí, thật là có chút tinh diệu. Chiếu như vậy nhìn, nữ tử này trình độ không tại chúng ta Khất Xảo Phong dưới Tô Ninh Nhi. Nhìn cái kia vượn đen khôi lỗi thú luân phiên lui lại dáng dấp, dưới đài một đám đệ tử cũng là nhộn nhịp hướng lên màu tới. Nhưng trong đám người, Ngụy Phàm cũng là sơ sơ như mày. Trên linh đài này, trước mắt nhìn qua, Liễu Bân hình như đã chiếm hết lợi thế, bước vượn đen thối lui đến linh đài giáp danh. Nhưng tại hắn cảm giác bén nhạy phía dưới, Ngụy Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, Liễu Bân tựa hồ đối với chính mình kiện pháp khí này nắm giữ cũng không phải 10 phần tinh thông. Phía trước Liễu Bân cái kia nhìn như nhanh chóng thi pháp quá trình, còn có 3 phần trì trệ. Không chỉ như vậy, cái này phỉ thúy vòng ngọc nhìn như mạnh mẽ, nhưng tại Ngụy Phàm nhìn tới, ngược lại không như trên một vị Tô Ninh Nhi dây lụa pháp khí. Cuối cùng, trang tỷ đấu này, căn bản không cần đem cái khôi lỗi thú này chọn bện đánh bại, chỉ cần cuốn lấy hoặc là ngăn chặn kẻ này, tiếp đó đẳng thời gian đến liền có thể thông qua khảo hạch. Cái này phỉ thúy vòng ngọc phát ra từng đạo gợn nước chính xác uy lực không tầm thường, lại hiệu quả rõ ràng, nhưng Liễu Vân cuối cùng cũng mới luyện khí tầng 5, trong khí hải pháp lực có hạn, căn bản là không có cách chống đỡ nó thi triển bao nhiêu lần. Tiếp tục như thế, Liễu Vân rất có thể sẽ bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn mà dẫn đến thất bại. Quả nhiên, cái kia phỉ thúy vòng ngọc tại Liễu Vân thôi động phía dưới, liên tiếp bắn ra 7-8 đạo gợn nước. Nhưng theo thời gian trôi qua, gợn nước uy lực lại tại dần dần yếu đi. Cuối cùng, tại đạo thứ 10 gợn nước nện ở vượn đen khôi lỗi thú cái kia khổng lồ trên thân thể lúc, nó cuối cùng ổn định thân thể. Cái kia vượn đen trong mắt khôi lỗi thú hồng quang lóe lên, đột nhiên nhảy lên một cái, tiếp đó từ trên xuống dưới hướng về Liễu Vân phương hướng ngồi đi qua. Liên tiếp thi triển ra 10 đạo gợn nước, Liễu Vân sắc mặt cũng là nhiều hơn một vòng tái nhợt. Hiển nhiên, thể nội pháp lực cũng là tiêu hao khá lớn. Thật không nghĩ đến, bất quá mười mấy tức thời gian, cái kia vượn đen dĩ nhiên trực tiếp từ chính mình pháp khí vòng ngọc phía dưới tránh ra, kỳ mị trong mắt cũng là lóe lên một tia giật mình. Lập tức cũng là lập tức ngưng thi pháp, vẫy tay một cái thu về còn lưu lại tại không trung phỉ thúy vòng ngọc, tiếp lấy toàn bộ người cũng là hướng sau lưng lao đi. Ầm. Vượn đen bùa hụt, trực tiếp trùng điệp đập vào trên linh đài. Nhưng ngay sau đó, bằng vào cỗ này to lớn quán tính, cái kia vượn đen cũng là lại lần nữa trở mình, đồng thời hai chân hướng về sau đột nhiên đạp một cái, hướng lấy Liễu Vân lao thẳng tới tới. Giờ này khắc này, Liễu Vân sắc mặt cuối cùng biến đổi. Không chút nào cho Liễu Vân cơ hội phản ứng, cái kia vượn đen khôi lỗi thú chỉ là sơ sơ tới gần Liễu Vân, liền làm một quyền đột nhiên lộ ra. Ầm. Một quyền này chặt chẽ vững vàng đập vào Liễu Vân trên vai thơm, làm cho cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người cũng là trực tiếp rớt xuống linh đài. Thứ 124 trận, Liễu Vân khiêu chiến thất bại. Trên linh đài, vị yêu phụ trách chủ trì tử phụ cảnh tu sĩ nhìn thấy Liễu Vân rơi xuống dưới, lúc này liền sắc mặt bình thản tuyên bố kết quả. Đáng tiếc, Ngụy Phàm nhìn Liễu Vân khiêu chiến thất bại, trong lòng cũng là một trận tiếc hận. Thời chủ trừ một hồi, Ngụy Phàm liền muốn nhấc chân hướng về Liễu Vân phương hướng đi qua. Cuối cùng đồng môn một tràng, hai người quan hệ cá nhân cũng là rất tốt, giờ phút này Ngụy Phàm cũng là muốn đi qua an ủi một thoáng chính mình vị sư tỷ này. Nhưng mà sau một khắc, lại thấy Liễu Vân sắc mặt bình thản đứng dậy, vô vô chính mình màu xanh lục cung trang bên trên nhiễm cho bụi, đúng là không có nửa điểm lưu lại đi thẳng cái này chữ tê tên linh đài. Nhìn xem Liễu Vân cái kia làm cho người thương tiếc mảnh mai bóng lưng, Ngụy Phàm cũng là lắc đầu. Hai người ở chung 2-3 năm, Ngụy Phàm vẫn là hiểu Liễu Vân tính khí, chính mình vị sư tỷ này ngày bình thường bình dị gần gũi, nhưng là một cái trong lòng mười phần cao ngạo người. Giờ phút này nàng vừa mới thất bại, chính mình tùy tiện đi qua an ủi, chỉ sẽ khiến nàng khó xử. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm trong lòng hơi hơi khẽ thở dài một tiếng, lập tức dừng bước. Thời gian một chút trôi qua, sát trời cũng dần dần đen lại. Trên thanh thạch quảng trường, sáu tòa trên linh đài tỷ thí cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Giờ này khắc này, Ngụy Phàm đối với trên linh đài tỷ thí triệt để mất đi hứng thú. Một phen đi dạo xuống tới, hắn cũng là tìm hiểu không ít liên quan tới ngày mai khảo hạch tin tức. Trong lòng âm thầm so sánh một thoáng vừa mới nghe được đủ loại tin tức, trong lòng hắn cũng là mơ hồ xác định, 89 phần 10 liền là cùng thần thức có quan hệ, đồng thời sẽ còn vận dụng một cái cao dài pháp bảo, Trấn Hồn Linh. Chỉ là cái này Trấn Hồn Linh thế nào cái cách dùng, lại có tác dụng gì, hắn liền không được biết rồi. Thần thức cái đồ chơi này, không giống công pháp và pháp thuật, có khả năng khổ học chuyên cần luyện. Chủ yếu đều là tiên tiên tạo ra, có khả năng theo lấy tu vi không ngừng đột phá mà ngày càng lớn mạnh, nhưng hậu thiên vô pháp tu luyện. Ngụy Phàm ngược lại nghe nói qua có một chút cao dài pháp môn, có khả năng lớn mạnh thần thức, nhưng chung quy là truyền văn, cũng không biết thật giả. Bất quá, hắn cuối cùng dung hợp tiền thân linh hồn cùng ký ức, vô luận là thần thức vẫn là lực cảm giác đều mạnh hơn tại cùng giai tu sĩ. Có lẽ ngày mai trận này liên quan tới thần thức khảo hạch, cũng có thể phát huy ra một chút tác dụng. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm trong đáy lòng vẫn là sơ sơ an định một chút. Lúc này, vị kia người mặc tử bào hồng trưởng lão cũng là bay lên mà ra, lớn tiếng tuyên bố vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc. Dưới đài một đám ngoại môn đệ tử, giờ phút này cũng là có chút mỏi mệt, tại trung tâm thanh thạch quảng trường ghi danh tên của mình phía sau, liền cũng đều mỗi người quay trở về chỗ ở của mình. Chương 62, Trấn Hồn Linh chương 62, Trấn Hồn Linh ngày thứ 2, thật tốt nghỉ ngơi một buổi tối sau, dưỡng đủ tinh thần Ngụy Phàm lên một cái sáng sớm, trực tiếp chạy tới Quy Hư Phong. Giờ này khắc này, Quy Hư Phong tòa kia khổng lồ trên thanh thạch quảng trường, đã là người đông nghìn nghịt. Ngụy Phàm dương mắt nhìn lại, lại có chút kinh ngạc phát hiện, hôm nay tới trước xem cuối cùng một tràng khảo hạch đệ tử đúng là so phía trước 2 ngày còn phải nhiều hơn mấy phần. Nay cũng có trách, ai cũng biết, hôm nay đã là cuối cùng một tràng khảo hạch. Phàm là thông qua cái này trận thứ 3 khảo hạch, liền có thể trực tiếp thăng cấp nội môn, trở thành Huyền Dương Tông người người kính ngưỡng nội môn đệ tử. Mặc dù đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều không có thông qua phía trước 2 ngày khảo hạch, thậm chí ngay cả tham gia khảo hạch tư cách đều không có, nhưng cũng không gây trở ngại bọn hắn mãnh liệt bắt quái tâm, muốn thấy nội môn đệ tử chân dung. Nhiều người như vậy, chen đều không chen vào được. Ngụy Phàm nhìn trước mắt đen nghịt đám người, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Mất sức chín châu hai hổ, Ngụy Phàm vậy mới xuyên qua tầng ngoài cùng những cái kia xem náo nhiệt các đệ tử, đi tới thanh thạch quảng trường ngay trung tâm. Liếc nhìn chung quanh, lại thấy trung tâm thanh thạch quảng trường, nguyên bản 6 tòa linh đài giờ phút này chỉ còn lại có 1 tòa. Mà hôm qua thông qua khảo hạch những đệ tử kia, tất cả đều vây quanh tại tòa kia còn sót lại trên linh đài, có chính giữa ngồi điều tức, có thì là chính giữa châu đầu ghé hai tán gẫu cái gì. Ngụy Phàm còn nhìn thấy Thẩm Nhạc, Nam Cung Tuyết đẳng mấy cái thân ảnh quen thuộc. Khá lắm, hôm qua hơn 1200 người, hôm nay dĩ nhiên chỉ còn lại có không đến 300 số lượng, cái này tỷ lệ đào thải quả thực cao kinh người. Ngụy Phàm trèo lên linh đài, tỉ mỉ đến một chút, nhưng trong lòng thì thầm giận mình. Bất quá nghĩ lại, hôm qua trận kia khảo hạch, chính xác là độ khó không nhỏ. đến cùng vẫn là luyện khí tầng 10 khôi lỗi thú, tuy là trên hành động khô khan một chút, nhưng tu vi khoảng cách bảy ở chỗ ấy. Nói thật, ví như không phải Ngụy Phàm thật sớm đem khinh thân thuật tu luyện tới biên mãn, vừa đúng tại phản ứng cùng phương diện tốc độ chiếm lợi thế, hôm qua chỉ sợ cũng sẽ không thắng đến cái kia thoải mái. Xem ra thời gian còn sớm, phía trước linh đài, Hồng trưởng lão cùng còn lại mấy vị tử phụ cảnh tu sĩ chính giữa thương lượng cái gì, Ngụy Phàm liền tại trên linh đài tùy tiện tìm một chỗ góc hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tính toán. Không bao lâu, Hồng trưởng lão cái kia cứng cáp mạnh mẽ âm thanh liền truyền vào trên linh đài một đám ngoại môn đệ tử trong hai. "Tốt, người đều đã đến đông đủ. Hôm nay liền là cuối cùng một tràng khảo hạch, hôm qua 1.236 vị đệ tử, hôm nay cũng chỉ còn lại 274 người, mong rằng còn lại đệ tử có khả năng nắm chắc cái này cuối cùng cơ duyên." Treo lên linh đài, Hồng trưởng lão theo thường lệ miễn cưỡng mọi người một câu, theo sau lại nói: "Cuối cùng một tràng khảo hạch quy tắc, chắc hẳn các ngươi hôm qua hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một chút tin tức, lần khảo hạch này liền cùng ta Huyền Dương Tông đời thứ nhất trưởng môn lưu lại một kiện pháp bảo có quan hệ, bảo này tên là Trấn Hồn Linh." Nói xong, Hồng trưởng lão tay áo du lên, liền có một đạo hào quang phiêu nhiên mà ra. Chờ cái kia hào quang tán đi, Ngụy Phàm đội vã định thần nhìn lại, lại thấy giữa không trung, một cái tối tăm xưa cũng lục lạc chính giữa vững vàng trôi nổi tại giữa không trung. Đây chính là kiện pháp bảo kia, Trấn Hồn Linh. Tỉ mỉ nhìn lên phía dưới, Ngụy Phàm cũng là thoáng có chút thất vọng. Cuối cùng hôm qua những cái này ngoại môn đệ tử, thế nhưng đem món pháp bảo này thổi thần kỳ, như có cái gì thông thiên thần thông đồng đạo. Nhưng hôm nay một chút nhìn qua, cái kia lục lạc đen thui, trên mình hình như còn có lốm đốm lấm tấm gì xét, hình như cũng không có chỗ gì đặc biệt. Ví như không phải cái này món pháp bảo từ trước mắt vị này Hồng trưởng lão đích thân tế ra, ngày bình thường coi như nó rơi trên mặt đất, e rằng Ngụy Phàm cũng sẽ không nhìn nhiều cái này lục lạc một chút. Không riêng Ngụy Phàm như vậy, trên linh đài, đại đa số đệ tử trong mắt cũng đều là lộ ra một tia thất vọng. Nhìn xem trên linh đài chúng đệ tử xem thường ánh mắt, Hồng trưởng lão cũng là không thèm để ý chút nào, mỉm cười sau liền trực tiếp nói ra cuối cùng một hạng khảo hạch quy tắc. Lần khảo hạch này, quy tắc rất đơn giản, chờ một hồi bản trưởng lão sẽ thôi động món pháp bảo này, cái này linh sẽ lập tức phóng xuất ra một đạo huyễn tâm cảnh, các vị đệ tử chỉ cần tại hai cái trong thời thần, từ huyễn tâm cảnh bên trong tỉnh lại, liền có thể thông qua hạng này khảo hạch. Mà không tỉnh lại đệ tử thì trực tiếp đào thải. Hồng trưởng lão vừa dứt lời, một đám ngoại môn đệ tử liền lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Huyễn tâm cảnh, tỉnh lại là ý gì? Hẳn là chúng ta đều muốn ngủ mất a. Linh đài xóa sình, Ngụy Phàm cũng là khẽ cho mày, thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng lên. Nhìn phía trước Hồng trưởng lão thần sắc, Ngụy Phàm liền biết cái này bề ngoài xấu xí Trấn Hồn Linh tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng liên quan tới tin tức của Trấn Hồn Linh này, hắn biết đến thực sự là có hạn, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lại nhìn xung quanh đệ tử khác phản ứng, hiển nhiên đối món pháp bảo này công hiệu cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, Ngụy Phàm trong lòng hơi động một chút, lập tức ánh mắt liền không để lại dấu vết hướng về Nam Cung Tuyết đám người phương hướng lườm đi qua. Lại phát hiện mấy người kia đều là sắc mặt bình thản như nước, tựa như đã sớm biết cái gì đồng dạng. Quả nhiên, những cái này tu chân đại tộc tử đệ, tuyệt đối rõ ràng một chút nội tình. Ngụy Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, chợt cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tu tiên, tu không mẹn mẹn chỉ là cảnh giới, còn có nhân mạch cùng bối cảnh a. Tốt, thêm lời thừa thai bản trưởng lão cũng không cần nhiều lời. Trên linh đài, Hồng trưởng lão lời nói lại lần nữa cắt ngang Ngụy Phàm suy nghĩ, nó có chút đục ngầu ánh mắt nhìn lướt qua trên linh đài chúng đệ từ sau, lại nghiêm nghị nói, bản trưởng lão hiện tại tuyên bố, hạng thứ 3 khảo hạch chính thức bắt đầu. Lập tức, không chờ mọi người phản ứng lại, liền cong ngón tay bắn ra một đạo linh quang, bay về phía cái kia trôi nổi ở giữa không trung Trấn Hồn Linh. Keng, theo lấy linh quang đụng vào Trấn Hồn Linh bên trên, một tiếng thanh thúy du dương tiếng chuông liền lập tức ở trên linh đài vang lên, truyền vào chúng đệ tử trong hai. Chờ một chút, đây là. Ngay tại Ngụy Phàm nghe được đạo lục lạc kia âm thanh trong nháy mắt, liền có một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê từ trong đầu truyền đến. Ngụy Phàm sắc mặt hơi đổi đồng thời, cũng là lập tức ngưng kết tâm thần đi chống lại đạo kia cảm giác hôn mê. Nhưng mà, sau một khắc, lại là một đạo du dương lục lạc âm hưởng đến. Ngay sau đó, Ngụy Phàm liền cảm giác đến mắt tối sầm lại, toàn bộ người ý thức cũng là từng bước bắt đầu mơ hồ. Phàm ca mà, tỉnh một chút. Trong mơ mơ màng màng, Ngụy Phàm mở hai mắt ra, bốn phía nhìn lên, lại phát hiện thời khắc này chính mình đúng là nằm tại trên một cái giường gỗ. Giường gỗ phía trước, một vị trung niên nông phụ chính giữa một mặt hiền hòa nhìn xem hắn. Nương. Ngụy Phàm hơi sững sờ, tuy là đây là hắn lần đầu tiên trông thấy vị này nông phụ, nhưng trong ký ức quen thuộc cảm giác vẫn là để hắn không kiềm hãm được hô lên âm thanh. Mau đứng lên, chớ ngủ, thái dương đều lên ba sào. Cái kia trung niên nông phụ thúc giục Ngụy Phàm một tiếng, lập tức lại nhẹ giọng dặn dò, "Nương trưng mấy cái bánh bao không nhân, ngươi lên ăn hai cái, chờ một hồi lại cho ngươi cha đưa mấy cái đi qua." Ngụy Phàm trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn trước mắt vị này nông phụ. Có lẽ là bởi vì quanh năm lao động nguyên nhân, nông phụ làn da phơi đến đen kịt, người mặc một kiện vải thô áo gai. Lại hướng nhìn bốn phía, đây là một gian mấy chục bình phòng nhỏ, bùn đất nện thành tường đất, gạch ngói trải nóc nhà, còn có một cái mộc chế cửa sổ. Tuy là không phải cái gì phô trương ốc trạch, nhưng bị quét dọn 10 phần sạch sẽ, chỉnh tề, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, toàn bộ gian nhà đều là sáng trưng. Hai từ này, thế nào cũng mất hồn dường như. Cái kia trung niên nông phụ lắc đầu, có chút trách cứ nhìn Ngụy Phàm một chút, lập tức lại nói, "Ngươi cha còn tại trong ruộng làm việc đây, chờ một hồi đi giúp hắn, 4-5 mẫu ruộng đồng, sợ là hắn hôm nay đều làm không xong." "Tốt, nương." Thuận miệng lên tiếng, Ngụy Phàm liền từ trên giường bò lên, nắm lấy một kiện ố vàng áo gai liền mặc trên người, lập tức liền đi tới trước bếp lò. Xốc lên nắp, chỉ thấy cái kia trong nồi lớn, trưng bày 4-5 cái mặt trắng man đầu, còn tại bừng bừng bốc hơi nóng. bước lên một cái mặt trắng man đầu, Ngụy Phàm liền cắn một miếng lớn. Cái kia man đầu tựa như nắm đấm một loại lớn nhỏ, nóng hôi hổi, xóa tung mềm nhũn, mạch hương nồng đậm. Khá lắm khá lắm. Hai ba miếng đem một cái dưới bánh ba bụng, Ngụy Phàm cũng là sắc mặt cổ quái. Xứng đáng là trấn hồn linh, xúc cảm này, mùi bị kia, cái này quá ảnh. Quả thực cùng ta. Chương 63, Huyễn Tâm Cảnh chương 63, Huyễn Tâm Cảnh đẩy ra cửa phòng, Ngụy Phàm đi ra ngoài. Giờ phút này chính là buổi trưa. Ngụy Phàm nhìn quanh bốn phía, đây là một cái thôn xóm nhỏ, ốc sáng nghiêm nhiên, ruộng tốt dâu trúc, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó lẫn nhau nghe. Mà trước nhà của mình, còn trồng một gốc hai người vây quanh to liêu thụ. Không tệ, nơi này chính là Ngụy gia thôn. Lần theo ký ức, Ngụy Phàm một chút liền nhận ra cái này chính mình từ nhỏ sinh trưởng thôn xóm. Bất quá, nếu là mình nhớ không lầm, chính mình tại Ngụy gia thôn cái nhà này hình như cũng không phải cái dạng này. Ngụy Phàm quay đầu nhìn mình sau lưng gian kia tường đất gạch ngói phòng nhỏ. Phương này tu chân giới Ngụy Phàm, có thể nói tuổi thơ vô cùng bí thảm. Ở bất quá là cỏ tranh tre thấp bé phòng nhỏ, ăn cũng đều là vừa thô vừa cứng hoa màu, trong nhà cũng chỉ có một mẫu đất cằn miễn cưỡng sống qua ngày, càng không cần nói về sau phụ mẫu thật sớm qua đời. Có lẽ trước mắt những cái này, liền là tiền thân khát vọng sinh hoạt ta. Có cha có nương, có nhà có ruộng, bữa bữa đều có mặt trắng man đầu. Ngụy Phàm trong lòng cảm thán một tiếng. Cho dù hắn về sau lẻ loi một mình vào Huyền Dương Tông, trở thành một vị tu chân giả, nhưng tiền thân trong lòng vẫn là một tên địa đạo đạo nông gia. Cái này trấn hồn linh chính xác bất phàm, chỗ phóng thích ra huyễn tâm cảnh dĩ nhiên có thể trực tiếp bắn ra xuất nhân nội tâm khát vọng nhất sự tình cùng vật. Cái này dù ai ai không mơ hồ. Bất quá, cái này huyễn tâm cảnh bắn ra ra huyễn cảnh lại chân thực, giờ phút này đối Ngụy Phàm tâm cảnh lại không có xuất hiện chút nào ảnh hưởng. Phòng trưng Huyền Dương Tông những trưởng lão kia cũng không có nghĩ đến, thời khắc này chính mình chính xác là tới từ Đại Ngu Quốc Việt Châu Đông Hà quận Ngụy gia thôn nông gia Ngụy Phàm, nhưng tương tự cũng nắm giữ một cái thế giới khác, tới từ Lam Tinh cái kia xã xúc Ngụy Phàm linh hồn cùng ký ức. Cái này huyễn tâm cảnh căn cứ trí nhớ của đời trước, tại chính mình trong ý thức bắn ra ra những tràng cảnh này, liền tựa như một cái kỹ nghệ cao siêu họa sĩ, tại Ngụy Phàm trong đầu làm ra một bức xuất thần nhập hóa, tinh diệu nhập vi họa tác đồng dạng. Nhưng mà, lại rất thật họa, nó cuối cùng cũng chỉ là một bức họa mà thôi. Ngụy Phàm chính xác có người tới kỳ cảnh cảm giác, thậm chí mới thức tỉnh đoạn thời gian kia, hắn thậm chí cho là chính mình về tới Ngụy gia thôn. Nhưng sâu trong linh hồn tới từ ký ức của Lam Tinh lại rõ ràng nói cho hắn biết, đây chính là huyễn cảnh. Ngụy Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mình ngưng kết tâm thần, sau một khắc liền có thể xé mở trước mắt tấm này rất thật họa quyển, tiếp đó trực tiếp từ trên linh đài tỉnh lại. Nói thật, phía trước thăm dò được cuối cùng một tràng khảo hạch dĩ nhiên là liên quan tới thân thức, thậm chí còn có thể sử dụng một kiện pháp bảo trấn hồn linh thời điểm, cũng là để hắn có chút lo lắng. Thật không nghĩ đến, đẳng chính mình tiến vào cái này huyễn tâm cảnh sau, đúng là nửa điểm không bị đến ảnh hưởng. Thật giống như mình kiếp trước chơi game đến cửa ải cuối cùng, lo lắng để phòng chuẩn bị khiêu chiến đại bất lúc, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên kẹt một thẻ đi qua. Trong lúc nhất thời, Ngụy Phàm cũng là có chút khóc cười không được. Lại chờ một lát đi. Hiện tại thức tỉnh, thật sự là quá sớm. Ngụy Phàm nhìn quanh bốn phía, cũng không có sốt ruột đi xé mở trước mắt tấm này họa quyển. Cuối cùng hắn mới vừa vặn tiến vào đạo này huyễn tâm cảnh bên trong, hiện tại đi ra ngoài, rất có thể sẽ trở thành trên linh đài cái thứ nhất thức tỉnh ngoại môn đệ tử. Ngụy Phàm nhưng không muốn ra cái gì danh tiếng, an an ổn ổn trưởng thành, có thể không để cho người chú ý liền tận lực không muốn để người chú ý, tiếp đó lặng lẽ sờ sờ trà trộn vào nội môn là được, bán súng không muốn. Cùng lúc đó, Quy Hư Phong, Thanh Thạch Quảng Trường, tòa kia từ linh ngọc xây thành trên sân khấu, hơn 200 tên thiếu niên ngay tại từng đạo thanh thúy du dương lục lạc âm thanh bên trong, hãm sâu huyễn cảnh. Bọn hắn ngồi xếp bằng, biểu hiện trên mặt không đồng nhất, hoặc là vui vẻ, hoặc là hưng phấn, hoặc là nổi giận, hoặc là thống khổ. Nửa cái thời thần sau, linh đài bên trái một vị người mặc màu vàng nhạt váy xòe thiếu nữ đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau một khắc, nó phảng phất là làm cái gì ác mộng một loại, đột nhiên bừng tỉnh. Không tệ. Trung tâm thanh thạch quảng trường, vị kia người mặc thanh sam đầu đội nho quan trung niên tu sĩ cười ha ha một tiếng, lập tức quay đầu đối bên cạnh một vị trung niên mỹ phụ nói, "Trương sư muội, không nghĩ tới cái thứ nhất tỉnh lại là Trương Tú Nương tiểu nha đầu này, ta quả nhiên không có nhìn lầm, trên ý chí đi, tâm tính cũng là cực dai." Trần sư minh quá khen, Trương Tú Nương nha đầu kia phía trước học một môn gia truyền tâm pháp, cho nên đối mặt trấn hồn linh loại pháp bảo này lúc vẫn có thể chống lại một chút. Trương sư muội nghe vậy, cũng là mỉm cười lấy xong cái kia thanh sam nho quan tu sĩ giải thích nói, "Thì ra là thế, bất quá có thể người đầu tiên tỉnh lại, cũng là khá khó xử đến." Thanh sam nho quan tu sĩ lơ đễnh, vẫn như cũng là đầy miệng tán dương lời nói. Trên linh đài, vị yêu tiên gọi Trương Tú Nương thiếu nữ giờ phút này đã hoàn toàn thức tỉnh, lập tức liền đứng dậy đứng thẳng, tại một đám ngoại môn đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong đi xuống linh đài. "Tú Nương, tới." Trương sư muội vẫy tay một cái, đem thiếu nữ gọi tới trước người, lại nhẹ giọng dặn dò, "Đem ngoại môn đệ tử lệnh bài giao cho ngươi Trần sư thúc, ngươi mới tỉnh lại, trước đi đằng sau thật tốt nghỉ ngơi một hồi a." "Được, cô tổ mẫu." Trương Tú Nương từ trước đến giờ nghe lời hiểu chuyện, nghe vậy cũng là nhu thuận lên tiếng, đem lệnh bài nộp lên phía sau, liền tại một đám tu sĩ sau lưng khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Ngay tại Trương Tú Nương thức tỉnh thời gian một nén nhang phía sau, Thẩm Nhạc, Nam Cung Tuyết các loại một đám đệ tử cũng trước tiên tỉnh lại. Lại qua hơn nửa thời thần, từ huyễn tâm cảnh bên trong tỉnh lại đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, trong đám người, Ngụy Phàm cũng là thần sắc bình thản mở hai mắt ra. Quả nhiên, cùng chính mình dự liệu đồng dạng, chỉ cần tâm thần sơ sơ ngưng kết, liền có thể trực tiếp thoát khỏi cái huyễn tâm cảnh này. Ngụy Phàm liếc nhìn xung quanh, nhưng trong lòng thì có chút hưng phấn nghĩ đến, nói như vậy, có thể hay không tất cả tương tự với trấn hồn linh loại huyễn cảnh này loại pháp bảo, đối chính mình cũng không tạo nên cái gì quá lớn hiệu quả. liếc qua chính giữa trôi nổi tại phía trước cái kia tối tăm xưa cũ lục lạc, Ngụy Phàm trong mắt cũng là lóe lên một vòng kiên kỵ. Vừa mới cố kia mãnh liệt cảm giác hôn mê, hiện tại hồi tưởng lại đều có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu là đấu pháp thời điểm, sử dụng ra một chiêu như vậy, chẳng phải là muốn mặc người chém giết. Bất quá, căn cứ Ngụy Phàm chỗ biết, loại tinh thần này loại công kích pháp bảo rất khó luyện chế, không chỉ như vậy, đối với người sử dụng thần thức yêu cầu cũng là cực cao, nếu là một cái sơ sẩy, làm không tốt sẽ còn gặp phải thần thức phản vệ. Cũng liền là như Hồng Trưởng lão loại tử phụ cảnh này đại tu sĩ, nó thần thức đối trên linh đài tất cả luyện khí đệ tử đều là nghiền ép, lúc này mới có thể không chút kiêng kỵ sử dụng món pháp bảo này. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm trong lòng cũng là sơ sơ an định một chút. Loạn choa loạn choạng đứng thẳng đứng dậy, Ngụy Phàm theo mấy vị mới thức tỉnh đệ tử đằng sau, đem yêu bài của mình nộp lên phía sau, liền lập tức tìm một cái đất trống nhắm mắt dưỡng thần. Không muốn. A, cha, mẹ, Hải Nhi thật xin lỗi. Ngọc Nhi cô nương, ta. Theo lấy thời gian càng về sau chuyển rời, trên linh đài lục tục ngao ngoe tỉnh lại đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Những đệ tử này dễ dỗi lấy từ trong ngộng cảnh thức tỉnh, có sát mặt hoảng sợ, có đầu đầy mồ hôi. Nguyên bản hơi có vẻ yên tĩnh trên linh đài, giờ phút này ầm ĩ khắp trốn âm thanh, cắt ngang Ngụy Phàm nhắm mắt ngưng thần. Chương 64, thăng cấp nội môn. Chương 64, thăng cấp nội môn. Thời gian không sai biệt lắm, cuối cùng một hạng khảo hạch liền đến đây là kết thúc a. Nhìn xem đã tỉnh lại các đệ tử từng cái đi xuống linh đài, trên ghế gỗ, Hồng Trưởng lão đông nhiên đứng lên, lập tức tay áo run lên, trực tiếp đem trên linh đài kia nổi lơ lửng trấn hồn linh chiêu trở về. Mà theo lấy cái kia trấn hồn linh lần nữa tung bay về Hồng Trưởng lão tay áo bên trong, trên linh đài những cái kia còn đắm chìm tại huyễn tâm cảnh một đám các ngoại môn đệ tử, cũng là từng cái tỉnh lại. Những ngoại môn đệ tử này có chút mê mang mở hai mắt ra, nhìn quanh bốn phía sau, lập tức cũng là sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, tỉnh lại bọn hắn cũng là lập tức hiểu rõ ra, không có tại trong thời gian quy định từ huyễn tâm cảnh bên trong tránh ra, mang ý nghĩa bọn hắn đã tại cái này cuối cùng một hạng trong khảo hạch bị đào thải. Cái này hơn 100 vị đệ tử cũng là không thể làm gì, lập tức chỉ có thể lê bước chân nặng nề, sắc mặt trắng bệch đi xuống linh đài. Mà cùng lúc đó, đứng ở sau lưng Hồng Trưởng lao cái kia hơn 120 vị đệ tử đều là mừng rỡ không thôi. Trải qua 3 ngày chật vật khảo hạch cùng tỉ thí, bọn hắn cuối cùng bước vào nội môn. Trúc cơ tử phủ, trường sinh đại đạo, có lẽ ngay tại trước mắt. Tốt, lần này nội môn đệ tử tuyển chọn đến đây là kết thúc, các vị đệ tử nhanh chóng trở về đi. Hồng Trưởng lao đạo kia cứng cắc mạnh mẽ âm thanh lại lần nữa vang lên, nó chỉ là đơn giản phân phó câu này sau, liền không còn đi quản thanh thạch quảng trường bên trên cái kia một đám ngoại môn đệ tử, trực tiếp phất ống tay áo một cái, đúng là rũ ra một cái lớn chừng bàn tay thuyền ngọc tới. Cái kia tiểu ngọc thuyền hào quang đại thịnh, lớn lên theo gió. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, đúng là hóa thành một chiếc to lớn thanh ngọc phi chu. Tất cả thông qua khảo hạch đệ tử, nhanh chóng đi lên, theo ta lên đỉnh tiến về tổ sư đường. Lại lần nữa phân phó một câu, Hồng Trưởng lão liền cùng còn lại hơn 10 vị tử phụ cảnh trưởng lão một đạo leo lên chiếc kia phi chu. Trung tâm thanh thạch quảng trường, thông qua khảo hạch hơn 120 vị đệ tử đưa mắt nhìn nhau một phen sau, lập tức cũng là vội vàng đi theo. Ngụy Phàm đứng ở phi chu giáp danh, thăm dò nhìn xuống phía dưới một chút. Khổng lồ thanh thạch quảng trường bên trên, mấy ngàn tên ngoại môn đệ tử còn chưa tan đi đi. Bọn hắn ngẩng đầu hoặc là thèm muốn hoặc là ghen tị nhìn xem trèo lên phi chu một đám đệ tử, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé thai nghị luận hai câu. Hai năm, cuối cùng trở thành một tên nội môn đệ tử. Ngụy Phàm ánh mắt chớp động phía dưới, trong lòng cũng là một trận cảm thán. Đi tới cái thế giới này trọn vẹn có thời gian 2 năm, từ một cái nho nhỏ Huyền Dương Tông Khánh Phong cốc linh nông, từng bước một leo lên trên, tấn thăng làm linh thực phu, lại đến bây giờ nội môn đệ tử, cuối cùng xem như tại phương này tu chân giới có nhất định bối cảnh cùng một phần sức tự vệ. Trước kia hàng trăm hàng ngàn cái ngày đêm cô độc khổ tu, chung quy là không có bổ phí. Phi chu hơi chấn động một chút, tiếp lấy liền trực tiếp bay lên trời, hướng về đỉnh núi bay đi. Cái này thanh ngọc phi chu tốc độ cực nhanh, bất quá một chén trà thời gian, liền tại một chỗ cự thạch màu xanh chế thành trước đại điện dừng lại. Tòa này thạch điện có gần cao trăm trượng, khí thế rộng rãi, hùng vĩ trắng lệ. Cửa đại điện ngay phía trên, mang theo một khối ngọc chế viền bạc to lớn bằng hiệu, viết nghị sự điện ba cái kim văn. Ngụy Phàm các loại một đám ngoại môn đệ tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khổng lồ đại điện, trong lúc nhất thời đều là khiếp sợ không thôi. Tại Hồng Trưởng lão đẳng tử phụ cảnh tu sĩ dẫn dắt tới, một đám ngoại môn đệ tử cũng là thận trọng hạ phi chu, tiếp đó hướng về trong đại điện đi đến. Vượt qua ước chừng cao mấy chục trượng thạch điện cửa chính, Ngụy Phàm đám người liền thấy rõ trong đại điện bố cục. Chỉ thấy cái kia khổng lồ trong đại sảnh, có mười mấy căn to lớn đá bạch ngọc trụ đứng sừng sững, chống đỡ lấy chỉnh tọa đại điện. Đại sảnh bốn phía là từng cái đàn một quầy hàng, không ít người mặc chấp sự phục sức đệ tử chính giữa bước chân vội vàng xuyên qua trong đó. Mà làm bằng đá đại sảnh ngay phía trước, khắc lấy một bức khổng lồ ngọc điêu họa. Trên tranh núi non trùng điệp, mây mù lờ lờ, một vầng mặt trời vàng nóng cách xa dâng lên, chiếu xạ tứ phương. Một đám đệ tử trong đại sảnh đứng thẳng, đều là hiếu kỳ đánh giá đến bốn phía tới. Bất quá, trong đại sảnh cổ này trang nghiêm bầu không khí bên trong, cũng không có người dám túi đầu nhỏ giọng nói chuyện. Không bao lâu, đại sảnh một bên kia, đi tới một vị người mặc gấm đắc hoa bảo, eo buộc tóc đen gai ngọc lão giả. Lão giả tóc bạc râu trắng, khoe miệng mỉm cười, một bức tiên phong đạo cốt răng rắc, ha ha, Hồng sư đệ, lần này nội môn đệ tử tuyển chọn, thế nhưng vất vả ngươi. Cẩm bào lão giả bước nhanh đi lên phía trước, tiếp đó vô vô bả vai của Hồng Trưởng lão khẽ cười nói, Hồng sư đệ. Ngụy Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, có chút kinh dị nhìn phía trước vị kia cẩm bào lão giả. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước mắt toàn bộ Huyền Dương Tông, có khả năng miệng nói Hồng Trưởng lão làm sư đệ, dường như cũng chỉ có. Quả nhiên, Hồng Trưởng lão lập tức chắp tay, nghiêm nghị nói, đều là Trần sư đệ bọn hắn bận trước bận sau, trưởng môn sư minh quá khen rồi. Lập tức, Hồng trưởng lão liền quay đầu đối sau lưng một đám đệ tử nói, vị này chính là ta Huyền Dương Tông trưởng môn, còn không mau mau hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Ngụy Phàm đẳng đệ tử nghe vậy, cũng là liền vội vàng không người hành lễ nói, miễn lễ miễn lễ, xứng đáng là ta Huyền Dương Tông đệ tử, từng cái đều là nhân tài có thể tạo a. Cái kia cẩm bào lão giả cũng là không có chút nào thân là một tông trưởng môn giá đỡ, lập tức bàn tay hư nhấc, ra hiệu một đám đệ tử đứng dậy, tiếp đó lại thái độ hòa ái, cười tủm tỉm nói, bản tọa Thạch Lê chính là Huyền Dương Tông 11 đời trưởng môn, các vị đệ tử sau đó xưng ta là Thạch trưởng môn là đủ. Các vị đã đều thông qua khảo hạch, chỉ cần chờ một hồi tiến vào tổ sư đường hành lễ phía sau, liền là ta nội môn đệ tử Huyền Dương Tông, về sau chúng đệ tử muốn hai bên cùng ủng hộ, động viên đồng tâm, tổng cầu đại đạo mới phải. Trong đại sảnh, một đám đệ tử tự nhiên liên tục xưng là. Nhìn xem một đám nhu thuận biết lễ đệ tử, Thạch trưởng môn cũng là vui mừng gật đầu một cái, lập tức lại nói, "Tốt, theo ta tiến về tổ sư đường a." Nói xong, liền dẫn theo Ngụy Phàm đám người hướng về trong đại sảnh đi đến. Cái này trong nghị sự điện kết cấu có chút phức tạp, rời khỏi cái đại sảnh này sau, Thạch trưởng môn dẫn dắt mọi người tại bốn phương thông suốt trong hành lang thất quải bát quải một hồi lâu, vậy mới đi tới một cái có chút xưa cũ cũ kỹ tiểu thạch trong sảnh. Đây chính là tổ sư đường a. Đi vào gian phòng, Ngụy Phàm nhìn quanh bốn phía, đem so sánh với phía trước đại sảnh, trước mắt cái này thạch sảnh lại nhỏ nhắn rất nhiều, nhưng nội bộ bố trí cũng càng thêm tinh xảo một chút. Tiểu thạch sảnh phía trước, bày lít nha lít nhít vài trăm cái bài vị phía dưới, còn trưng bày một cái dài ba, bốn trượng đàn một bàn thờ, trên bàn bày một chút thiền hương, ngọn nến cùng một loạt lư hương nhỏ. Làm người khác chú ý nhất, liền là thạch sảnh hai bên, trưng bày hai đạo thật dài bình phong. Những cái này trên bình phong, còn vẽ tranh từng cái thân hình bề ngoài khác biệt, nhưng phục sức nhất trí nhân vật. Mà giờ khắc này, Ngụy Phàm đám người liền đứng ở hai đạo trong bình phong ở giữa. "Tốt, đã vào tổ sư đường, bản trưởng môn sẽ vì các ngươi giới thiệu một chút, cái này hai đạo trên bình phong, đều là ta Huyền Dương Tông mấy ngàn năm qua, tu vi đạt tới kim đan chi cảnh các sư tổ chân dung. Chính là có những sư tổ này che chở, ta Huyền Dương Tông mới có thể tại Đại Ngu Quốc tu chân giới sừng sững tới bây giờ mà truyền thừa không dứt." Thạch trưởng môn đã không có mới vừa rồi cùng ái ân cần bộ dáng, hắn lúc này một mặt trang nghiêm, cho người một loại không giận tự uy cảm giác, bên phải trên bình phong vị thứ nhất, liền là ta Huyền Dương Tông khai sơn tổ sư Thanh Huyền chân nhân, các ngươi nhất định phải thật tốt nhớ kỹ. Xôi theo Thạch trưởng môn ra hiệu phương hướng, Ngụy Phàm dương mắt nhìn lại. Lại thấy cái kia bên phải thứ nhất phiến trên bình phong, có một vị người mặc thanh sam, chân đạp lưu vân, sau lưng bay lên ba thanh trưởng kiếm chân nhân. Chắc hẳn liền là trong miệng Thạch trưởng môn Thanh Huyền chân nhân. Hiện tại, các đệ tử lên trước lấy hương, theo ta đọc tế tử. Thạch trưởng môn đi đến bàn thờ phía trước, lấy ba căn tiền hương thiêu đốt sau, lại đối một đám đệ tử nói. Ngay sau đó, Ngụy Phàm mấy người cũng học theo, từng cái theo trình tự đi đến phía trước bàn thờ, lấy ba căn tiền hương cũng đem nó thiêu đốt. Chúng đệ tử nghe lệnh. Các loại một đám đệ tử trở về tại chỗ đứng vững, Thạch trưởng môn vậy mới gật đầu một cái, tiếp đó tướng mạo bài vị, từng chữ từng câu nói, tiên đạo đang thịnh, truyền thừa không dứt, tính tiên địa dùng đi tự, bái tiên linh dùng tiếp sau thống. Nhận Huyền Dương sắc mệnh, bây giờ đứa con bất hiếu đệ, cầm trong tay sáng hương, tâm phụng chân thành, tế bái các vị sư tổ. Sau này nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, làm theo tiên hiền, đồng môn xem mặt, tổng truyền đạo thống. Cầu Huyền Dương vĩnh viễn trói, tiên đạo trường minh. Tổ sư đường bên trong, một đám đệ tử đều không người hạ bái, theo Thạch trưởng môn đằng sau, một câu rất cung kính đọc tế tự tử. Chương 65, Ngụy gia phản ứng chương 65, Ngụy gia phản ứng quy hư phòng, nghị sự đại điện, tổ sư đường. Thạch trưởng môn dẫn dắt một đám đệ tử đọc xong tế tự phía sau, liền đem trong tay tiền hương trịnh trọng cắm ở phía trước trên bàn thờ trong lư hương. Đệ tử còn lại thấy thế, cũng nhộn nhịp lên trước yết kiến dâng hương. Đặng các đệ tử yết kiến hoàn tất phía sau, Thạch trưởng môn vậy mới sắc mặt ôn hòa gật đầu nói, nhập môn tế tự lễ đã hoàn thành, từ giờ trở đi, các ngươi liền chính thức vào ta nội môn Huyền Dương Tông. Tiến vào nội môn phía sau, mong rằng chư đệ tử phải chăm chỉ tu hành, không thể lười biếng. Động viên Ngụy Phàm đám người một câu sau, Thạch trưởng môn dừng một chút lại nói, mặt khác, chắc hẳn các vị đệ tử đều biết, ta Huyền Dương thất phong phân biệt là Quy Hư phong, Tàng Kiếm phong, Lăng Tiêu phong, Thương Nham sơn, Cửu Hoa phong, Vân Miểu phong cùng Vô Nhai sơn, trừ Quy Hư phong bên ngoài, còn lại lục phong đều chiêu thu đệ tử. Hôm nay các ngươi vừa mới nhập môn, còn cần ta cùng một đám sư thúc thương nghị một phen, mới có thể quyết định đem các ngươi phân phối đến tòa nào đỉnh núi đi tu hành. Cho nên đằng sau một tháng, các vị đệ tử lại đến Quy Hư phong nghị sự đại điện báo danh, nhận lấy mỗi người nội môn đệ tử lệnh bài, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được các ngươi mỗi người quyền sở hữu. Các ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy? Đệ tử minh bạch. Tổ sư đường bên trong, một đám đệ tử đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, vội vã cùng tiếng hồi đáp. Đối với đại bộ phận ngoại môn đệ tử tới nói, có khả năng tiến vào nội môn đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Về phần bị phân phối đến cái nào ngọn núi, bọn hắn căn bản liền sẽ không quan tâm. Trong đám người, Ngụy Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ngụy Phàm cũng đã được nghe nói, đừng nhìn cái này lục phong đều là trong Huyền Dương Tông hoạch tâm sơn mạch, nhưng tương tự cũng có phân chia mạnh yếu. Như Tàng Kiếm phong cùng Lăng Tiêu phong, liền là Huyền Dương Tông nội tình thâm hậu nhất, thực lực cũng mạnh mẽ nhất hai tòa đỉnh núi. Huyền Dương Tông khai tông tới bây giờ tổng 11 mặc cho trưởng môn, trong đó có bao gồm trước mắt vị này Thạch trưởng môn tại bên trong bảy vị, đều là đến từ Tàng Kiếm cùng Lăng Tiêu, như vậy cũng có thể gặp một đốn. Nếu là bị phân phối đến hai ngọn núi này, cái kia về sau có thể đạt được tông môn phát xuống đăng lượng, công pháp đẳng tu chân tài nguyên, tự nhiên muốn so cái khác phong phong phú rất nhiều. Bất quá, Ngụy Phàm cũng là không ôm hy vọng quá lớn. Cuối cùng chính mình tứ linh căn thiên phú thật sự là không may, những tử phụ cảnh kia các trưởng lão có thể hay không chú ý chính mình cũng là chưa biết sự tình. Bàn thờ phía trước, Thạch trưởng môn lại bàn giao một chút liên quan tới tông môn môn quy sự tình khác. Nửa cái thời thần sau, tế bái hoàn tất Ngụy Phàm vậy mới đi theo đệ tử khác một đạo, đi ra nghị sự đại điện. Giờ này khắc này, sát trời đã hoàn toàn tối xuống. Ngụy Phàm âm thầm vận chuyển khinh thân thuật, mới chuẩn bị hướng về Thanh Ngọc Phong phương hướng tiến đến, lại nghe bên cạnh truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. "Ha ha, Ngụy sư đệ, không nghĩ tới cũng thật là ngươi." Nghe thấy đạo kia có chút thanh âm quen thuộc, Ngụy Phàm cũng là trong lòng hơi động một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mày kiếm mắt sáng, dáng người rắn giỏi thiếu niên cười lấy hướng chính mình đi tới. "Thẩm sư minh, có khỏe hay không?" Ngụy Phàm thấy rõ người này, lập tức mỉm cười, hướng về người kia chắp tay nói. Thiếu niên chính là Thẩm Nhạc. Ban đầu ở trong rừng đánh giết luyện thi tà tu Tống Thành phía sau, toàn bằng Thẩm Nhạc vị sư minh này, đem chính mình công tích báo cáo, vậy mới đổi lấy hai bình thành tâm đan, làm cho chính mình tại đột phá luyện khí tầng 5 phía sau, có thể nhanh chóng củng cố tu vi. "Ha ha, Ngụy sư đệ, vừa rồi tại tổ sư đường trông được gặp thân ảnh của ngươi, ta còn không dám chào hỏi." Thẩm Nhạc cũng là quen thuộc vô Ngụy Phàm bà bay, cười băng nói, "Khảo hạch ngày thứ 2 thời điểm, ta liền nghe người khác nói có một vị gọi Ngụy Phàm ngoại môn đệ tử, dựa vào một tay khinh thân thuật thoải mái quá quan, ta liền đoán được tám thành là ngươi. Không nghĩ tới, hôm nay ta lượng cùng nhau tiến vào nội môn. Sư đệ ta cũng chỉ là may mắn thôi." Ngụy Phàm theo thường lệ khiêm tốn một câu, như không phải ngày thường Lý Đa tiêu một chút thời gian đi tu luyện khinh thân thuật, sợ là ải thứ 2 thời điểm, sư đệ liền đã bị đào thải. "Ngụy sư đệ, ngươi người này cái gì đều hảo, liền là quá mức khiêm tốn." Thẩm Nhạc lắc đầu nói. Ngày ấy rất nhiều ngoại môn đệ tử đều nói Ngụy Phàm người này vận khí tốt, bằng vào một môn cơ sở nhất thân pháp chi thuật thông qua hạng thứ 2 khảo hạch, nhưng Thẩm Nhạc lại xem thường. Hắn vẫn là rõ ràng thiếu niên trước mắt thủ đoạn cùng thực chiến trình độ. Lúc đầu cái kia Tống Thành cũng là luyện khí trung kỳ tu vi, trên tay còn có mấy cái tản nhận bí thuật, lại như cũng bị Ngụy Phàm chém giết. Không chỉ như vậy, Thẩm Nhạc còn điều tra đến, phía trước tại ngoài tông môn, Ngụy Phàm lại còn phản sát hai vị luyện khí trung kỳ tà tu. Nếu là không chút thủ đoạn bảo mệnh, e rằng giờ phút này đã sớm bị những tà tu kia nhóm tế luyện thành một cỗ thi thể. "Đúng rồi, Ngụy sư đệ, hôm nay tiến vào nội môn, chính là ngày đại hỷ, ta đã chuẩn bị vài hũ tốt nhất linh cửu, chuẩn bị cùng một đám đồng môn đi Hy Nguyệt Phong Thanh Phong đỉnh tiết tiến nâng ly một phen, Ngụy sư đệ muốn hay không muốn cùng ta một đạo?" Thẩm Nhạc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng nói ra. "Cái này, Thẩm sư minh, sư đệ ta tiểu lượng luôn luôn không được, huống hồ loại trừ Thẩm sư minh, sợ là cũng không biết mấy vị khác đồng môn, đi ngược lại lúng túng." Ngụy Phàm do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, cự tuyệt Thẩm Nhạc mời. Vừa mới trở thành nội môn đệ tử, vẫn là làm việc khiêm tốn một chút tốt. Tại Thanh Phong đỉnh bày rượu tiệc yến, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới chú ý của những người khác. Huống hồ Thẩm Nhạc chính là Hy Thủy quận thứ nhất tu chân thế gia, Thẩm gia gia chủ thứ tư tử, lại bị một vị nào đó tử phụ cảnh trưởng lão nhìn trúng, như vậy bối cảnh, Ngụy Phàm đều có thể đoán được Thanh Phong trong đỉnh người khác là cái gì thân phận cao quý. Ngụy Phàm tuy là đã coi như là một chân bước vào nội môn, nhưng cùng Thẩm Nhạc đẳng thế gia đại tộc tử đệ so ra, vẫn có một ít khoảng cách. Không thuộc về mình phạm vi, không muốn cứng rắn dung. Ngụy Phàm đối định vị của mình rất rõ ràng, cho nên nghĩ thông các mấu chốt trong đó sau vẫn là từ chối nhã nhặn Thẩm Nhạc mời. "Thôi được, Ngụy sư đệ yêu thích thanh tĩnh, ta cũng không cơ cầu, đẳng về sau có cơ hội, hai người chúng ta lại đến nâng cốc luôn hoàn." Thẩm Nhạc là tính tình thẳng thắn người, bị Ngụy Phàm tự tuyệt, trên mặt cũng là lóe lên vẻ tiếc nuối, cũng không có để ý lập tức, hai người lại hàn huyên vài câu, lập tức sắc trời càng ngày càng mở, vậy mới hướng về Quy Hư Phong chân núi tiến đến. Tiếp xuống hơn 10 ngày thời gian, Ngụy Phàm lại về tới trước kia trạng thái. Tại thông qua khảo hạch sau ngày thứ 2, Ngụy Phàm liền đi một chuyến Khánh Phong cốc, đem chính mình phụ trách linh điền giao tiếp ra ngoài. Phía sau mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, liền là tu hành đả tọa. Thỉnh thoảng họa một bếp đùa chú tìm xem xúc cảm, hoặc là ra ngoài luyện một chút pháp thuật, trừ đó ra, Ngụy Phàm cũng sẽ tìm hiểu một thoáng liên quan tới Huyền Dương Thất Phong nội môn đệ tử phúc lợi đãi ngộ đẳng tin tức, bất quá đủ loại tin tức loạn thất bát ao, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời cũng không phân rõ thật giả. Nhưng nói tóm lại, thời gian qua đến cũng là tính toán phong phú. Đông Hà quận chính là Đại Ngu quốc 64 quận một trong, mà Lư Dương thành thì là Đông Hà quận nam bộ một cái quy mô nhỏ hơn thành trì. Thành này dựa lưng vào núi, vốn là linh khí hoang vu chi địa. Nhưng trăm năm trước phát hiện một tòa xích kim linh quáng, làm cho tòa này Lư Dương thành cũng là phồn hoa nhất thời, hấp dẫn không ít tán tu cùng gia tộc tu chân tới đây đồn trú sinh tồn. Mà Ngụy gia liền là trong Lư Dương thành này một cái khoảng 300-400 người tam lưu luyện khí thế gia. Chương 66, Ngụy gia phản ứng 2, chương 66, Ngụy gia phản ứng 2, một ngày này, to như vậy Ngụy Trạch phía trước, tới một vị người mặc áo lam trung niên tu sĩ. Áo lam trung niên tu sĩ nhìn qua bất quá chừng 40 tuổi, sắc mặt mang theo phong sương, toàn thân tản ra bưu hãn chi khí, sau lưng lại còn lưng có một mũi lửa trường đao màu đỏ. Chỉ thấy thứ nhất bộ trước khi đi vội vã dáng dấp, sắc mặt ngưng trọng vượt qua Ngụy gia phụ đệ cửa chính, đúng là hướng thẳng đến nội trạch đi đến. Mà trước phủ đệ cái kia 4-5 vị phụ trách canh gác cửa chính luyện khí tu sĩ, hình như đã sớm nhận thức người này một loại, thần sắc cung kính đứng ở cửa chính hai bên, đưa mắt nhìn vị này áo lam trung niên tu sĩ đi vào Ngụy phủ bên trong. "Tứ gia, ngài đột nhiên hồi phủ thế nào cũng không phân phó lao nô một tiếng, ta hảo phái xuống mọi người đi cho ngài bày tiệc mời khách." Giờ này khắc này, Ngụy phủ bên trong, một vị tóc trắng phơ lão giả mặc y phục quản gia theo áo lam trung niên tu sĩ sau lưng, cung kính nói: "Những cái này nghi thức xã giao liền miễn đi, đại ca hắn ở đâu? Ta có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng." Áo lam trung niên tu sĩ tựa như không kiên nhẫn một loại cắt ngang lão giả tóc trắng lời nói, tiếp lấy lại một mặt chỉnh trọng hỏi: "Trước đó vài ngày chúng ta Ngụy gia cùng Trương gia bởi vì mua thành nam bên kia linh điền một chuyện phát sinh một chút xung đột, lão gia ngay tại ngoài thành xử lý việc này." Lão giả tóc trắng gặp một lần cái kia áo lam tu sĩ một mặt nghiêm túc dáng dấp, chợt cũng không còn nói nhảm, lập tức không người thật nhanh hồi đáp. Linh điền cái gì đều là chuyện nhỏ, tranh thủ thời gian để đại ca trở về. Còn có, thúc công hắn lao nhân ra tại bế quan a. Áo lam tu sĩ khoát tay áo, chợt lại xông lão giả tóc trắng hỏi. Cái này, thứ ra, liền đại trưởng lão cũng muốn kinh động ư? Cái kia tóc trắng phơ lão quản gia nghe vậy trong lòng cũng là hơi kinh hãi, lập tức sắc mặt do dự nói đến, tứ gia, đại trưởng lão 2 năm trước trùng kích trúc cơ thất bại, lúc này ngay tại hậu viện bế quan tu dưỡng. Ngươi đây không cần phải để ý đến, ta tự mình đi hậu viện cùng thúc công hắn lão nhân ra nói. Ngươi hiện tại lập tức phái người đi ngoài thành, để đại ca tranh thủ thời gian trở về. Áo lam tu sĩ lại lần nữa cắt ngang trước mắt vị này lão quản gia lời nói, ngữ khí cũng là bộ phát vội vàng. Vâng, lão nô minh bạch, ta hiện tại lập tức mang người đi ngoài thành đón đại lão gia hồi phủ. Giờ này khắc này, vị này tóc trắng phơ ngụy phủ quản gia, nơi nào còn không rõ bạch sự tình tầm quan trọng, lập tức hướng về áo lam tu sĩ vừa chắp tay sau liền thật nhanh rời đi. Mà áo lam tu sĩ cũng là đầu cũng không về, trực tiếp hướng đại trưởng lão bế quan địa phương chạy tới. Thời gian một nén nhang sau, ngụy gia nội viện trong một gian mật thất. Lão tứ, ngươi không tại Khánh An phường thị chăm sóc sinh ý, thế nào đột nhiên trở về? Một vị người mặc trường sam trung niên tu sĩ giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh không vui hướng về cái kia áo lam tu sĩ phàn nàn nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, như vậy sốt ruột đội vàng gọi ta trở về, ngươi có biết hay không cái kia hai khối linh điển đối chúng ta ngụy gia tới nói trọng yếu bao nhiêu? Tên này người mặc trường sam trung niên tu sĩ 50 tuổi khoảng chừng bộ dáng, mặt mũi tràn đầy thư quyển chi khí. Người này chính là bây giờ Lư Dương thành Ngụy gia gia chủ, Ngụy Hưng Nghiệp. Mà bị Ngụy Hưng Nghiệp gọi là lao tứ vị kia áo lam trung niên tu sĩ, chính là Ngụy gia bây giờ tứ đương gia, Ngụy Vinh. Đại ca, nếu như không phải cái gì chuyện gấp gáp, ta có thể vội vàng như vậy chạy về ư? Ngụy Vinh lắc đầu, chợt lại là một mặt trịnh trọng nói đến, ta hôm qua thế nhưng liền cảm giác đều không ngủ, trực tiếp hao tốn 50 khối linh thạch, thông qua Khánh An phường thị tòa kia cỡ nhỏ truyền tống trận truyền tống về tới. A Vinh, ngươi hài tử này từ nhỏ tính khí liền gấp. Trong mật thất, ngồi ngay ngắn ở hai huynh đệ chính giữa một vị lão giả áo xanh nghe vậy cũng là khẽ nhíu mày, chợt lại nhịn không được nói, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, mỗi khi gặp đại sự cần có tính khí. Vị này lão giả áo xanh chính là bây giờ Ngụy gia đại trưởng lão. Được, thúc công. Ngụy Vinh nghe vậy, hướng về lão giả áo xanh chắp tay sau, lập tức cũng là ngựa khí trì hoãn, nhẹ giọng hỏi, thúc công, đại ca, các ngươi nhưng biết gần nhất cái kia nội môn đệ tử Huyền Dương Tông tuyển chọn một chuyện. Huyền Dương Tông xem như đại ngu quốc Việt Châu đỉnh tháp một dạng tồn tại, khắp nhất cử hơi động tự nhiên sẽ chịu đến Việt Châu cảnh nội thế lực khắp nơi trọng điểm quan tâm. Tuy là Ngụy gia chỉ là Việt Châu Đông Hà quận Lư Dương thành một cái luyện khí gia tộc, nhưng việc này tự nhiên cũng là có nghe thấy. Một năm trước, ngay tại Huyền Dương Tông phục lao dịch con cháu nhà họ Ngụy, Ngụy Văn Sơn còn cố ý cho gia tộc gửi thư trở về, nói muốn mượn cơ hội này trùng kích nội môn, dùng cái này hy vọng đạt được gia tộc tài nguyên ủng hộ. Ngụy gia mấy vị người chủ sự đều không phải cái gì lẩm cẩm ý kiến nông cạn hạng người, tự nhiên biết nâng đỡ hậu bối tầm quan trọng. Nhưng Ngụy Văn Sơn cái kia phóng đãng tinh khí, trong nhà mấy vị trưởng lão đều là rõ ràng. Thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, bằng không lúc trước cũng sẽ không trực tiếp đem nó phái đi Huyền Dương Tông làm đồng phục ngoại môn đệ tử khổ dịch đi. Cho nên, gia tộc cũng chỉ là cho nó viết một phần an ủi tin, cộng thêm đưa 20 khối linh thạch đi qua lửa gạt một phen sự tình. Thôi vẫn là nghe được một chút tin tức. Nghe được chính mình vị đệ đệ này đột nhiên không đầu không đuối hỏi một câu nói như vậy, Ngụy Hưng Nghiệp cũng là khẽ chau mày nói, thế nhưng tuyển chọn đã kết thúc. Bất quá cái này cùng chúng ta Ngụy gia có quan hệ gì? Quả thực có thiên đại quan hệ. Đại ca, thúc công, mấy năm trước Huyền Dương Tông phát xuống điều độc kiến, ta Ngụy gia không phải phái mấy tên tử đệ ư? Trong mắt Ngụy Vinh hiện lên một chút khó có thể tin thần sắc, hình như còn lưu lại tại 2 ngày trước mới biết được tin tức này trong lúc khiếp sợ, hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói, lần này tuyển chọn, tổng cộng có 127 vị đệ tử tiến vào nội môn, một người trong đó liền là ta con cháu nhà họ Ngụy. Cái gì? Ta con cháu nhà họ Ngụy tiến vào nội môn Huyền Dương Tông? Ngụy Vinh vừa dứt lời, nguyên bản còn ngồi ngay thẳng Ngụy Hưng Nghiệp bỗng nhiên đứng dậy, lúc này liền mừng rỡ như điên hỏi, lão tứ, là ta Ngụy gia vị nào kỳ lân nhi? Một bên đại trưởng lão giờ phút này đồng dạng một mặt chấn kinh. Bất quá so với Ngụy Hưng Nghiệp, trung quy là lão cầm chứng chặt một chút, hắn lấy lại bình tĩnh sau cũng là vội vàng hỏi đến, A Vinh, ngươi tin tức này bảo đảm thật ư? Thế nhưng tìm hiểu rõ ràng. Chương 67, Ngụy gia thế cục. Chương 67, Ngụy gia thế cục. Nhìn đại trưởng lão trước mắt như vậy cấp bách thần tình, nghiễm nhiên là đã đem chính mình vừa mới nói mỗi khi gặp đại sự có tính khí những lời này ném ra sau đầu. Bất quá Ngụy Vinh cũng có thể lý giải chính mình vị đại ca kia cùng thúc công vì sao sẽ phản ứng như vậy kịch liệt. Thật sự là Ngụy gia bây giờ cục diện chính xác đã không cần lạc quan. Trăm năm trước, Ngụy gia cả tộc di chuyển tới cái này Lư Dương thành. Trải qua 2-3 thế hệ gian khổ phát triển cùng kinh doanh, bây giờ trong tộc luyện khí sĩ đã có hơn 300 người, trong đó đại trưởng lão càng là đạt tới luyện khí tầng 10 viên mãn, khoảng cách trúc cơ cách chỉ một bước. Trừ đó ra, Ngụy gia còn có linh điền hơn 10 mẫu, trong phường thị cửa hàng 4-5 gian. Loại này nội tình, tại Lư Dương thành thế lực khắp nơi bên trong, Ngụy gia cũng có thể miễn cưỡng xem như phú quý đại tộc. Nhưng hôm nay Ngụy gia địa vị này, tại Lư Dương thành bên trong lại chỉ có thể coi là một cái nhị tam lưu thế lực. Cuối cùng, liền là trăm năm qua, Ngụy gia cái này vài trăm luyện khí sĩ bên trong, còn không có một vị đột phá tới trúc cơ. Như Lư Dương thành bên trong Trần gia cùng Lâm gia, liền là bởi vì có một vị trúc cơ kỳ lão tổ trên ghế cao đầu, mới có thể an an ổn ổn phát triển tới bây giờ, trở thành Lư Dương thành trung thổ hoàng đế một dạng tồn tại. Gần trăm năm nay, Ngụy gia phát triển tình thế chính xác có giá trị ca ngợi, nhưng nhiều năm như vậy an ổn phát triển, toàn bộ Ngụy thị gia tộc tập hợp tài phú cũng là để Lư Dương thành bên trong một ít đại tộc lên tâm ham muốn. bắt đầu chỉ là một chút quy mô nhỏ xung đột cùng thăm dò, nhưng tại Ngụy gia nhiều lần nhẫn mại phía dưới, đối phương khẩu vị cũng là càng lúc càng lớn. Không riêng gì Lư Dương Thành xung quanh phường thị cái kia mấy gian cửa hàng, thậm chí ngay cả Ngụy gia sống yên phận sản nghiệp tổ tiên, linh điền cũng muốn chiếm đoạt. Những năm này mấy phen xung đột xuống tới, Ngụy gia tuy là miễn cưỡng gánh vác tới từ những cái kia đại tộc áp lực, nhưng vẫn là bị thua thiệt không nhỏ. Tuyết thượng thêm xương chính là, 2 năm trước, Ngụy gia hao tốn kết sủ linh thạch trong bóng tối mua đại lượng tu chân tài nguyên, dùng cái này cung cấp cho đại trưởng lão tới trùng kích trúc cơ, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Lần này xông quan thất bại, không chỉ đại trưởng lão bản thân chịu không nhỏ nội thương, đồng thời cũng mang ý nghĩa Ngụy gia về sau 20 năm đều không có khả năng lại có người có thể đột phá trúc cơ. Bây giờ Ngụy gia như vậy cục diện bị động, toàn dựa vào đại trưởng lão vị này luyện khí tầng 10 viên mãn tu sĩ quyết chống mới có thể miễn cưỡng thở một ngụm. Chỉ khi nào đại trưởng lão 100 năm phía sau mất đi chủ kiến Ngụy gia, rất có thể nháy mắt bị đánh về nguyên hình. 100 năm phát triển trực tiếp hóa thành hư không, thậm chí Ngụy thị tộc người đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Thế nhưng, như giờ phút này thật có một vị Ngụy gia kỳ lân nhi tiến vào nội môn Huyền Dương Tông. Như thế Ngụy gia bây giờ tất cả khốn cục, ngay lập tức sẽ giải quyết dễ dàng. Cái gì Trần gia Lâm gia, lại cho ba người bọn hắn gan, đều không dám bước lên một chút đắc tội Huyền Dương Tông nguy hiểm, tới chiếm đoạt Ngụy gia. Không chỉ như vậy, bằng vào Huyền Dương Tông tại Đại Ngu quốc Việt Châu thực lực cùng lực ảnh hưởng, Ngụy gia thế lực tại Lư Dương Thành còn có thể nâng cao một bước. Chỉ cần có vị này nội môn đệ tử nâng đỡ, liền có thể bảo đảm Ngụy gia về sau 100 năm hưng thịnh. Trong đầu lóe lên gần nhất hơn 10 năm Ngụy gia gặp phải gian nan cục diện, Ngụy Vinh hít sâu một hơi, chậm chậm nói, "Thúc công, ngươi yên tâm, tin tức ta đã phái người tìm hiểu đến mấy lần, không có sai. Ngay từ đầu, ta còn thực sự tưởng rằng Ngụy Văn Sơn tiểu tử kia vào nội môn. Cuối cùng hắn là ta bên ngoài chất tử, mặc dù trước kia hôn chướng một chút, nhưng xem như trưởng bối, cuối cùng vẫn là hy vọng hắn có thể có cái tiền đồ dạng." Nói nơi đây, Ngụy Vinh cũng là mặt lộ vẻ lúng túng thân sắc, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này nghe nói liền Huyền Dương Tông hạng thứ nhất khảo hạch đều không thông qua, liền trực tiếp bị đào thải. Không phải Ngụy Văn Sơn tiểu tử kia. Nghe thấy Ngụy Vinh nói, Ngụy Hưng Nghiệp cũng là hơi sững sờ. Cuối cùng, hắn thấy, tuy là Ngụy Văn Sơn phẩm hạnh kém một chút, nhưng bởi vì linh khí độ thân thiện tương đối cao nguyên nhân, nó thiên phú tại lúc trước đưa vào Huyền Dương Tông mấy vị kia tứ linh căn tử đệ bên trong đã coi như là xuất sắc nhất. Còn lại con cháu nhà họ Ngụy, chủ yếu đều là tứ linh căn, linh khí độ thân thiện cũng không phải là quá cao bộ dáng, muốn thông qua khảo hạch, độ khó có thể so với lên trời mới phải. Lão tứ, không nên bắn nút. Ngụy Hưng Nghiệp nhịn không được, lập tức luôn miệng thúc giục nói, đến cùng là vị nào gia tộc tử đệ? Là Ngụy Hướng Viễn nhà lão nhị a. Đại ca, vấn đề nằm ở chỗ cái này. Ngụy Vinh lắc đầu, khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng đắng chát. Ta cũng là liên hệ lên lúc này ngay tại Huyền Dương Tông phục dịch mấy vị kia con cháu nhà họ Ngụy, vậy mới thăm dò được. Lần này tiến vào nội môn, là mấy năm trước nhị ca từ Lư Dương Thành Thanh Dương Trấn Ngụy ra thôn mang về cái kia nông gia, Ngụy Phạm. Dĩ nhiên là hắn, là hai từ này. Nghe vậy, đại trưởng lão cùng Ngụy Hưng Nghiệp sắc mặt hai người cũng là biến đổi. Tu sĩ thần thức cường đại, trí nhớ càng là kinh người. Mặc dù chỉ là nhiều năm trước gặp lác đác vài lần, nhưng đại trưởng lão cùng trong đầu Ngụy Hưng Nghiệp lập tức lóe lên Ngụy Phạm khuôn mặt tới. Đó là một cái vóc người nhỏ gầy, toàn thân quần áo rách dưới thiếu niên, từ lúc vào Ngụy gia lên, thủy chung liền là một bộ đần độn chậm chạp, kiệm lời ít nói bộ dáng. Ngay lúc đó Ngụy gia, ai cũng không có đem vị thiếu niên này để ở trong lòng. Cuối cùng, đoạn thời gian kia làm ứng đối Huyền Dương Tông điều độc kiến, toàn bộ Ngụy gia làm tiếp cận đủ nhân tuyển thích hợp cũng là bận bịu sức đầu mẹ chán. Mà một cái thiên phú một loại, tại trong tộc cũng không có trực hệ thiếu niên, ai sẽ tốn tâm tư tại trên người hắn. Nói như vậy, sự tình ngược lại khó làm một chút. Giờ này khắc này, Ngụy Hưng Nghiệp trên mặt cũng là lóe lên vẻ lúng túng. Thiếu niên này lúc trước bị nhị đệ mang về trong tộc, chủ yếu chính là vì ứng phó Huyền Dương Tông đột nhiên phát xuống điều độc kiến. Ai nghĩ tới vậy mới 3 năm qua đi, tiểu tử này dĩ nhiên thành nội môn đệ từ đây. Hiển nhiên, đại trưởng lão, Ngụy Hưng Nghiệp cùng Ngụy Vinh ba người đều hiểu, Ngụy Phàm cùng gia tộc của hắn tử đệ khác biệt, cái khác tử đệ hoặc nhiều hoặc ít đều tại trong tộc lớn lên, hai bên cũng có liên hệ máu mủ. Nếu là bọn họ vào nội môn, tự nhiên đối Ngụy gia sẽ có cực đại trợ giúp. Nhưng Ngụy Phàm thở nhỏ tại Ngụy gia thôn lớn lên, đối với Lư Dương Thành Ngụy gia cũng không có cái gì thân tình. Ngụy gia tại Lư Dương Thành phát triển 100 năm, cái này 100 năm qua, chỉ là lưu lạc tại Lư Dương Thành bốn phía Ngụy thị tộc người liền có mấy chục chi, mà sinh ra ở Ngụy gia thôn Ngụy Phàm, rất có thể liền là trong đó một chi. Nhiều năm như vậy sinh tồn phát triển sinh sôi xuống tới, xem chừng hai bên sớm đã không còn cái gì huyết mạch quan hệ. Giờ phút này, bởi vì đối phương tiến vào nội môn, liền bắt đầu lôi kéo đối phương, đồng thời còn muốn nói gì nữa huyết mạch thân tình. Ngụy Hưng Nghiệp, đại trưởng lão đến cùng vẫn là muốn mặt, đều hiểu nếu như giờ phút này áp sát tới, e rằng đối phương xác suất lớn là sẽ không nhận nhau. Không bàn như thế nào, cái này chung quy là ta Ngụy gia một cơ hội. Đại trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói, vẫn không thể dễ dàng buông tha, ban đầu là lão nhị đem Ngụy Phàm mang về, cũng coi như Ngụy Phàm nửa cái dẫn linh người. Ngày mai liền phái lão nhị đi một chuyến Huyền Dương Tông, thử lấy cùng thử tử câu thông một chút, làm tiếp tiến một bước dự định a. Thúc công, đại ca, ta còn có một chuyện muốn nói rõ. Ngụy Vinh giờ phút này đã là mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn hướng về đại trưởng lão cùng Ngụy Hưng Nghiệp chắp tay, lại chậm chậm nói, lúc trước Huyền Dương Tông mới tuyên bố nội môn tử đệ tuyển chọn tin tức lúc, Ngụy Văn Sơn tiểu tử kia dĩ nhiên cầm lấy đại ca viết phong thư làm quan trọng mang, để gia tộc tử đệ cái khác nộp lên Huyền Dương Tông mỗi tháng phát xuống linh thạch đồng lộc tháng. Cũng bởi vì chuyện này, ngay tại 1 năm trước, Ngụy Phàm còn cùng Thành Phú Thành Phong huynh đệ hai lên không nhỏ xung đột. Cái gì? Giang tự mình yêu cầu linh thạch đồng lộc tháng? Cái này thành sự không có bại sự có dư đồ hỗ trướng. Ngụy Vinh vừa dứt lời, đại trưởng lão cùng Ngụy Hưng Nghiệp sắc mặt lập tức xanh mét xuống tới, lập tức cũng là nhịn không được chửi ầm lên. Bọn hắn nơi nào sẽ không biết, liền Ngụy Văn Sơn chỗ làm cái này phá sự, rất có thể sẽ bị Ngụy Phạm ngộ nhận là trong gia tộc trưởng lão tại sau lưng sai sự. Liền làm cho Ngụy Phạm cùng Ngụy gia ở giữa, đạo kia nguyên bản liền rất yếu đuối liên hệ, trực tiếp cắt ra. Chương 68, bàn bạc chương 68, bàn bạc Ngụy Văn Sơn hải tử này không thể lưu, đảng tông môn lao dịch kết thúc về sau liền trực tiếp cùng Thành Phong, Thành Phú huynh đệ hai một đạo, phế bỏ tu vi, hạ nhập phàm tầm thường, đời này trở về không được gia tộc. Thời khắc này đại trưởng lão mặt trầm như nước, hận hận nói, không riêng gì muốn làm cho Ngụy Phạm hài tử kia nhịn, ta Ngụy gia cũng không thể lưu phẩm hạnh như thế không hợp, hết bức đồng tộc huynh đệ người. Là, thúc công. Trong lòng Ngụy Vinh run lên, lập tức không chút do dự hồi đáp. Hắn hiểu được, xử trí như vậy đã là gia tộc cực lớn quan dung. Ngụy Văn Sơn lần này hành động, rất có thể sẽ dẫn đến Ngụy Phạm mang hận Ngụy gia. Như vậy, trước mắt Ngụy gia không chỉ phải đối mặt Lư Dương Thành cái khác tu chân thế gia áp lực thật lớn, thậm chí còn có khả năng sẽ ngoài định mức thêm ra một cái nội môn đệ tử Huyền Dương Tông cửu thị. Tại Ngụy gia gặp phải như vậy khốn cục thời điểm, không chỉ không làm gia tộc phân ưu giải nạn, lại còn làm ra loại này hiếp bức đồng tộc huynh đệ, hãm Ngụy gia tại bất lợi cục diện chuyện ngu xuẩn tới. Đừng nói là hắn chất nhi, coi như là con trai ruột của hắn, lần này hắn cũng quả quyết sẽ không thiên vị mảy may. Thúc phụ đại nhân, đều là hài nhi sai. Ví như không phải lúc trước thiên vị nhi tử, mà là trực tiếp đem nó hạ tới phạm tục. Có lẽ ta cái kia con bất hiếu điện, liền sẽ không phạm phải hôm nay loại này sai lầm lớn. Trên mặt của Ngụy Vinh tràn đầy vẻ hối tiếc. Lão tứ, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Ngụy Hưng Nghiệp lắc đầu, an ủi, ai có thể nghĩ tới, nghe núi tiểu tử kia như vậy ngu xuẩn, có thể làm ra loại chuyện này tới. Được rồi, trước mắt cục diện như vậy, là mau chóng phái ngươi nhị ca tiến về Huyền Dương Tông cùng Ngụy Phàm gặp mặt, nói rõ tình huống, sau đó lấy ra ta Ngụy gia thành ý tới. Đại trưởng lão ngồi tại trên ghế gỗ, thon gầy thân thể hơi hơi sau kháo, trong mắt cũng là lóe lên một chút mỏi mệt. Những năm này Ngụy thị gia tộc bị luân phiên chèn ép, hai năm trước chính mình lại đột phá thất bại, bây giờ thật vất vả có một cái tin tức vô cùng tốt, vốn cho rằng Ngụy gia cục diện lại bởi vậy mà xuất hiện chuyển cơ, ai biết Ngụy Văn Sơn cử động lần này không chỉ không để Ngụy gia hòa hoãn mảy may, ngược lại là đem Ngụy gia hướng bên bờ vực vừa hung ác đẩy một thoáng. Giờ phút này Ngụy gia vị này đại trưởng lão cũng là cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Thành ý, trong lòng Ngụy Hưng Nghiệp hơi động một chút. Không tệ. Đại trưởng lão gật đầu một cái, chậm chậm nói, chuyện thứ nhất liền là tranh thủ thời gian tiến về Ngụy gia thôn, tìm tới phụ mẫu hắn năm đó mai táng địa phương, tiếp đó rời vào ta trong Ngụy gia từ đường, đồng thời an bài đệ tử trong tộc tiến hành hương hỏa cung phụng. Thúc công ý kiến hay. Đại trưởng lão lời ấy cũng là để Ngụy Hưng Nghiệp, Ngụy Vinh hai huynh đệ ánh mắt sáng lên. Điểm thứ hai, Ngụy Phàm hài tử này mới vừa tiến vào nội môn, giờ phút này e rằng chính là cần đại lượng tu chân tài nguyên thời điểm. Đại trưởng lão trầm tư chốc lát, lại nói, nhanh chóng cho lão nhị viết thư, để hắn tiến về Huyền Dương Tông, đem rời phụ mẫu hắn mộ phần cùng xử trí Ngụy Văn Sơn sự tình nói cho Ngụy Phàm. Đồng thời chuẩn bị một phần giá trị 1000 khối linh thạch hạ lễ, liền nói là làm chúc mừng hắn thăng cấp nội môn, ta Ngụy gia một điểm tâm ý mặt khác lại nói cho hắn biết, nếu như Ngụy Phàm nguyện ý bất thời gian về Ngụy gia từ đường tế tổ một phen, về sau hàng năm, ta Ngụy gia nhưng mặt khác lại đến giao 2000 khối linh thạch dùng cung cấp nó tu luyện. Hàng năm 2000 khối linh thạch cung phụ. Trong lòng Ngụy Hưng Nghiệp hơi kinh hãi. Bọn hắn Ngụy gia mấy năm này quang cảnh vốn là không được, Lư Dương Thành xung quanh hai cái phường thị tổng 4 gian cửa hàng, lại thêm mười mấy mẫu linh điền, hàng năm cũng bất quá 53000 khối linh thạch thu nhập. Đây cơ hồ là đem Ngụy gia hàng năm hơn phân nửa thu nhập đều muốn nộp lên. 2000 khối linh thạch đều tính toán thiếu đi. Như khi đó Ngụy Phàm không đồng ý, chúng ta Ngụy gia còn lại muốn thêm càng lớn quả cân đi lên. Nhìn xem Ngụy Hưng Nghiệp một mặt đau lòng dáng dấp, đại trưởng lão cũng là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, một bút không biết ra được hai cái Ngụy, tốt xấu nhân gia cũng là họ Ngụy, trên mình lưu vẫn là ta Ngụy gia huyết mạch, cho hắn coi như là bồi dưỡng chúng ta con cháu nhà họ Ngụy. Đằng tiếp qua cái mấy năm ta không còn, đến lúc đó chúng ta Ngụy gia gia sản liền đến cho Lư Dương Thành họ Trần họ Lâm những người kia. Đều là làm Ngụy gia gia chủ người, thế nào còn cố lấy những cái này cực nhỏ tiểu lợi, một điểm tầm nhìn xa cũng không có. Bị đại trưởng lão một phen gian dạy, Ngụy Hưng Nghiệp cũng là triệt để không còn tính tình. Trong lòng hắn minh bạch, đại trưởng lão lần này bố trí đã là cực kỳ thỏa đáng. Trước đem Ngụy Phàm cha mẹ mộ phần rời vào Ngụy gia từ đường, cũng là xem như lá dụng bề cội, đồng thời còn hưởng thụ hương hỏa cung phụng, đây càng là con cháu nhà họ Ngụy tận hiếu biểu hiện. Lại dâng lên hạ lễ, nói rõ tình huống, liền là bày ra Ngụy gia thành ý, đem Ngụy Văn Sơn xông ra mầm họa tạo thành hậu quả tận khả năng san bằng. Cuối cùng, nếu là hàng năm 2000 khối linh thạch cung phụng có khả năng đả động Ngụy Phàm, cũng để Ngụy Phàm hồi tộc bên trong tế tổ lời nói, vậy bọn hắn Ngụy gia cục diện liền có thể triệt để chuyển nguy thành an. Hơn nữa, trước đem Ngụy Phàm cha mẹ phần mộ rời về Ngụy gia từ đường, cũng là vì để Ngụy Phàm hồi tộc bên trong tế tổ làm một phen làm nền. Nói thật, nếu như không phải đại trưởng lão, hắn Ngụy Hưng Nghiệp là vạn vạn nghĩ không ra như vậy chu toàn xử trí. Thúc công, ta nghe nhị ca nói, lúc trước hắn đi Ngụy gia thôn, Ngụy Phàm hài tử kia đã là da bọc xương đói thoát lẫn nhau đều, như không phải nhị ca đo ra linh căn đem hắn mang về, sợ không phải đã sớm tại Ngụy gia thôn trên đói. Một bên, trên mặt Ngụy Vinh cũng là hiện lên một vẻ sầu lo, tốt xấu chúng ta Ngụy gia, đối với hắn cũng coi như có cứu mạng ân huệ, hắn hẳn là sẽ không cái kia vô tình a. Không rõ, lúc này còn nói gì ân tình. Nhìn Ngụy Hưng Nghiệp Ngụy Vinh một cái hai cái còn không thấy rõ thế cục bộ dáng, đại trưởng lão một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem cái này hai huynh đệ, lần này ngươi nhị ca đi qua, nhất định phải căn dặn hắn, chúng ta Ngụy gia lần này tìm Ngụy Phạm hài tử kia, chỉ có thể nói hợp tác, không cho phép nói ân tình. Dùng hắn địa vị bây giờ, nếu là hiện tại còn dùng cái gì ân tình tới uy hiếp hắn, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn có khả năng đồng ý lần này hợp tác, ngược lại là đối ta Ngụy gia thiên đại ân tình.
Được, hài nhi minh bạch.
Ngụy Hưng Nghiệp, trong lòng Ngụy Vinh hơi hơi run lên, lập tức minh bạch đạo lý trong đó, lập tức chắp tay nghiêm nghị nói:
"Tốt, các ngươi tất cả đi xuống a."
Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, lập tức chậm rãi khoát tay nào nói: "Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy để ngủ, được hay không được, liền nhìn Ngụy Phàm hài tử kia ý nghị của mình." Biết đại trưởng lão bây giờ còn có thương tích trong người, hai huynh đệ cũng không còn dám trong mật thất ở lâu, lập tức đứng dậy cáo lui. Nếu là hài tử kia, thật là ta con cháu nhà họ Ngụy liền tốt. Nhìn xem hai huynh đệ ra mật thất, đại trưởng lão cũng là không thể làm gì bùi ngùi thở dài: "A, chung quy là nhìn lầm a."
Đại Ngũ Quốc, Việt Châu, Huyền Dương Tông.
Ngụy Phàm không biết, hắn tiến vào nội môn tin tức này, cho Đông Hà quận Lư Dương thành Ngụy gia mang đến nhiều lớn một phen chấn động. Một tháng này, Ngụy Phàm chủ yếu đều là chờ tại ngoại môn Thanh Ngọc Phong đệ tử trong biệt viện, bế quan khổ tu. Từ lúc hắn tiến vào nội môn tin tức tại Thanh Ngọc Phong truyền bá ra sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một chút ngoại môn đệ tử đánh lấy đủ loại danh nghĩa tới trước bái phòng. Bất quá, Ngụy Phàm từ trước đến giờ độc lai độc vãng đã quen, tự nhiên cũng không có để ý tới. Bất quá, hắn cũng không phải không biết biến báo người. Huy Hiệu Võ, Liêu Vân đẳng mấy cái ngày trước hảo hữu, hai bên ở giữa ở chung vẫn là tựa như hôm qua một loại thân thiết. Ngụy Phàm cũng không có khả năng bày cái gì nội môn đệ tử ra đỡ. Ngày mai liền muốn tiến về Quy Hư Phong trình diện. Thanh Ngọc Phong ngoại môn biệt viện, trong phòng nhỏ. Trên giường gỗ, Ngụy Phàm ngồi xếp bằng, nhìn xung quanh căn này có chút đơn sơ phòng nhỏ, trong lòng cũng là cảm thán một tiếng. Ba năm, phòng này bên trong một bàn một ghế hắn đã sớm quen thuộc và phần, ngày mai liền muốn rời khỏi, giờ phút này trong lòng đúng là mơ hồ có một chút không bỏ.
Soạt, soạt, soạt.
Đúng lúc này, ngoài phòng lại truyền tới một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.
Ân,
muốn như vậy còn có người tới bái phòng ư? Ngụy Phàm khẽ chau mày, cũng không đội ba xuống giường mở cửa, cũng là nhẹ giọng hỏi, ngoài cửa là vị nào đồng môn?
Là ta, Liêu Vân.
Ngụy sư đệ.
Sư minh thế nhưng tại tu hành đã tọa ư?
Ngoài cửa, đúng là truyền đến Liêu Vân cái kia mang theo một vẻ khẩn trương âm thanh.
Chương 69, bái phòng chương 69, bái phòng Liêu Vân sư tỷ.
Ngụy Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, cũng là lập tức đứng dậy mở cửa.
Liêu Vân sư tỷ, gọi ta Ngụy sư đệ liền hảo, người ta ở giữa không cần cái kia hạn chế.
Mau mau mời đến.
Hai người cũng coi như hiểu nhau quen biết, Liêu Vân tự nhiên cũng không có nhăn nhó, lúc này liền liên bộ nhẹ nhàng, chậm chậm đi vào trong phòng.
Ngụy sư đệ, ngươi đây là
muốn dọn đi rồi ư?
Tiến vào gian nhà, Liêu Vân nhìn quanh bốn phía, nhìn xem trong phòng trống rỗng răng rắc, nó cũng là hơi sửng sở.
Đúng vậy, sư tỷ,
ngày mai sư đệ liền muốn đi Quy Hư Phong báo danh, nhận lấy nội môn đệ tử lệnh bài.
Ngụy Phàm mỉm cười, chậm chắp tay nói đến, về sau khả năng sẽ không tiếp tục trở lại Thanh Ngọc Phong nơi này, cùng Liêu sư tỷ quen biết nhiều năm, ngược lại nhận được sư tỷ chiếu cố.
Thì ra là thế.
Liêu Vân trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác thần sắc cô đơn, lập tức lại nhẹ giọng nói ra, thiên hạ không có tiệc không tan, từ nay về sau, sợ là không thể giống như giờ phút này như vậy tùy tiện nhìn thấy Ngụy sư đệ.
Liêu Vân thật sự là không nghĩ tới, trước mắt vị tiểu sư đệ này, dĩ nhiên có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, đạt được thành tựu như thế.
2 năm trước, Ngụy sư đệ vẫn là Huyền Dương Tông Khánh Phong Cốc một cái luyện khí tầng 3 làm ruộng linh nông.
Về sau, thăng cấp linh thực phu, tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5, càng là một tháng trước thông qua Huyền Dương Tông 3 loại khảo hạch tiến vào nội môn. Nhớ ngày đó, mình còn có ý đến gần Ngụy Phàm, nghĩ đến làm gia tộc lôi kéo cũng mời chào một vị an tâm tài giỏi linh thực phu.
Giờ này khắc này, Liêu Vân cũng minh bạch chính mình lúc trước ý nghĩ có nhiều buồn cười.
Liêu sư tỷ chỗ đó, nếu là người ta đều tại trong tông môn, về sau tự nhiên sẽ có gặp nhau thời điểm.
Liêu Vân trên mặt hiện lộ ra 3 phần không bỏ cùng u hoán, Ngụy Phàm cũng là lơ đễnh, lập tức chắp tay tùy ý nói.
Vậy liền hy vọng Ngụy sư đệ không nên quên hôm nay những lời này, cũng không cần.
Quên Liêu sư tỷ mới tốt.
Liêu Vân khẽ thở dài một cái, lập tức liền thần sắc sâu kín nói.
Các loại,
không thích hợp.
Nhìn Liêu Vân đột nhiên lộ ra bộ kia lạnh lẽo ngại ngại làm cho người thường tiếc dáng dấp, Ngụy Phàm trong lòng cũng là hơi hơi máy động.
Chính mình vị này xinh đẹp động lòng người sư tỷ, nửa đêm gõ cửa phòng mình, đi vào còn nói như vậy mang theo 3 phần u đoán lời nói, Ngụy Phàm lập tức trong lòng tính cảnh giác mãnh liệt.
Chính mình vị sư tỷ này, hẳn là muốn quấy nhiễu ta tu hành.
Sư tỷ quá mức khiêm tốn, lần này có thể đi vào nội môn cũng là bằng vào 3 phần bất khí.
May mắn thôi.
Ngụy Phàm âm thầm lui lại một bước, lập tức lại bất động thanh sắt chắp tay an ủi, sư tỷ thiên phu tam linh căn, từ trước đến giờ tại trên ta.
Đợi một thời gian, Liêu sư tỷ tất nhiên có thể tại 30 tuổi phía trước đột phá luyện khí hậu kỳ.
Nhìn Ngụy Phàm không chút nào giải phong tình dáng dấp, Liêu Vân trong mắt cũng là hiện lên một chút ai oán, trong đầu hiện lên chính mình vị kia khuê trung mật hữu theo như lời nói tới.
Vân Nhi, tuy là ta cùng Ngụy Phàm tiếp xúc không nhiều, nhưng người này phẩm hạnh nghiêm chỉnh, lại tu hành khắc khổ, ta vẫn là nhìn ra được.
Lần này lại tiến vào nội môn, tiền đồ rộng lớn.
Đối với ngươi mà nói đã là tốt nhất phối tốt, hơn xa vị kia cao tuổi rồi trúc cơ tu sĩ.
Nếu là Ngụy tiểu lang quân cũng vừa ý tại ngươi, như thế bằng vào hắn bây giờ địa vị, nhất định có thể bảo đảm ngươi tại trong tộc không lo, trong tộc những trưởng bối kia tất nhiên không dám tùy ý hiếp bức tại ngươi.
Dạng này, Vân Nhi ngươi liền không cần một mực trốn ở Huyền Dương Tông, trốn tránh gia tộc an bài như vậy hà khắc hôn sự.
Đáng tiếc,
Nguyệt Như ngươi ngược lại thay ta suy nghĩ, liền là nhân gia nhưng không lĩnh cái này tình.
Nhìn Ngụy Phàm không để lại dấu vết lui lại nửa bước, Liêu Vân khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng tự giễu.
Nàng vốn là tính khí cao ngạo người, nhìn Ngụy Phàm động tác, liền trực tiếp minh bạch chính mình vị sư đệ này ý tứ.
Lập tức liền đem phía trước đủ loại lo lắng ném ra sau đầu, nhuận miệng cười nói, vậy liền mượn Ngụy sư đệ cắt luôn.
Nói xong, lại vỗ nhẹ bên hông chữ vật đại, đúng là lấy ra một cái màu xanh biết bình sứ nhỏ tới. Sư đệ cao thăng nội môn, sư tỷ cũng không có gì hảo đưa. Vật này dưỡng khí đan đối với luyện khí trung kỳ đều có rất tốt tăng tiến tu vi hiệu quả, coi như là ngụy sư đệ thăng cấp nội môn hạ lễ. Liêu Vân khép cười một tiếng, lập tức đem bình sứ nhỏ đưa tới. Lần này, Ngụy Phàm liền không có lui lại nửa bước, cũng không có nửa điểm từ chối. Hắn tiếp nhận bình sứ nhỏ, lập tức hướng về Liêu Vân trịnh trọng chắp tay nói, sư đệ kia ta liền đạt tạ sư tỷ phen này tâm ý, hy vọng sư tỷ sớm ngày đột phá, tiến vào nội môn. Thời điểm không còn sớm, sư tỷ liền không ở chỗ này làm phiền ngụy sư đệ thanh tu. Nói xong, Liêu Vân hướng về Ngụy Phàm hơi hơi thi lễ một cái, tiếp đó liền cũng không quay đầu lại rời đi Ngụy Phàm gian nhà. A, nhìn Liêu Vân rời đi bóng lưng, Ngụy Phàm đem chuẩn bị trong tay bình sứ nhỏ, thầm than một tiếng. Hắn cũng không phải cái gì thẳng thắn chết não, Liêu Vân tối nay đột nhiên tới chơi, khẳng định không phải là vì một kiện hạ lễ. Vừa mới cái kia u oán vẻ mặt và lời nói, Ngụy Phàm tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ba phần. Nói thật, Liêu Vân sư tỷ cũng chính xác là một cái khó được phối tốt, thiên phú còn có thể, nhân phẩm cũng tốt. Nhưng giờ phút này tiến vào nội môn, chỉ là trước mắt Ngụy Phàm con đường tu hành bắt đầu. Hắn hiện tại ngược lại không ngại cái gì hồng nhan chi kỷ, nhưng không có khả năng ngay tại trên một thân cây treo cổ, càng không khả năng bởi vậy chậm trễ bản thân tu hành. Đem bình sứ nhỏ thu hồi, Ngụy Phàm lập tức nằm xuống liền ngủ. Ngày mai còn muốn đuổi đi sớm Quy Hư Phong nghị sự đại điện, nhận lấy đệ tử lệnh bài, tối nay tất nhiên muốn dưỡng đủ tinh thần. Chương 70, Thương Nham Sơn còn có một chương. Chương 70, Thương Nham Sơn còn có một chương. Quy Hư Phong nghị sự đại điện. Cùng một tháng trước Ngụy Phàm lần đầu tiên tới thời điểm đồng dạng, trong đại điện vẫn như cũ là biểu thị đa đa đệ tử chấp sự bước chân vội vã xuyên qua trong đó, vận xử lý công việc vặt. Ngụy Phàm sắc mặt yên lặng đi vào trong đại điện, xuyên qua mười mấy căn bạch ngọc lương trụ, tiếp đó đi đến sườn đông một chỗ đàn mục trước quầy. Quầy hàng phía sau, ngồi một vị người mặc màu nâu chấp sự chế phục nam tử trung niên, giờ phút này chính giữa chui tại một đống công văn bên trong múa bút thành văn. Thanh Ngọc Phong đệ tử Ngụy Phàm gặp qua chấp sự. Đệ tử lần này tới trước là vì một tháng trước thông qua nội môn đệ tử khảo hạch, cho nên tới đây nhận lấy nội môn đệ tử lệnh bài. Ngụy Phàm đầu tiên là hướng về vị chấp sự kia thi lễ một cái sau, lại từ trong túi chứa vật móc ra chính mình mai kia ngoại môn đệ tử chất gỗ lệnh bài đưa tới. Nguyên lai thị Thanh Ngọc Phong Ngụy sư đệ. Vị kia trung niên chấp sự ngẩng đầu lên, nhìn một chút Ngụy Phàm sau lại khẽ mỉm cười nói, Ngụy sư đệ tới dĩ nhiên sớm như vậy, chờ chút chốc lát, sư minh liền mang tới cho ngươi. Nói xong, vị kia trung niên tu sĩ tiếp nhận Ngụy Phàm đưa tới ngoại môn đệ tử lệnh bài, tiếp đó xoay người một cái liền đi vào trong nội điện. Làm phiên sư minh. Ngụy Phàm hướng về trung niên tu sĩ chắp tay, lập tức liền yên tĩnh đứng ở đàn một bên quầy kiên nhẫn đợi. Không bao lâu, vị kia trung niên tu sĩ liền lại lần nữa trở về, trong tay còn cầm lấy một khối lớn chừng bàn tay bạch ngọc lệnh bài. Ngụy sư đệ, đây là ngươi nội môn đệ tử lệnh bài. Cái kia trung niên chấp sự thái độ hiền lành đem lệnh bài đưa cho Ngụy Phàm sau vừa cười nói, lệnh bài này là cẩm thạch làm ra, trăm năm bất hủ, còn tuyên khắc mấy đạo đơn giản phù văn cấm chế, có đông ấm hệ mát, che cắt tránh phong chi hiệu quả. Quả nhiên, đã sớm nghe nói nội môn đệ tử lệnh bài không tầm thường, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chính phẩm. Nếu thật như trước mắt vị chấp sự này sư minh nói, cái này lệnh bài cơ hồ có thể nói một kiện cỡ nhỏ pháp khí. Ngụy Phàm trong lòng âm thầm xúc động, trên mặt cũng là bất động thanh sắc nhận lấy ngọc bài cũng dò xét cẩn thận một phen. Lại thấy màu trắng chất ngọc lệnh bài bên trên, mơ hồ có phù văn lấp loé, thỉnh thoảng còn có mấy đạo linh quang lưu động. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Mà tại lệnh bài chính giữa, khắc lấy Ngụy Phàm hai cái bạc văn, nó dưới phải mới, còn có khắc Thương Nham Sơn ba cái chữ tiểu truyện. Thương Nham Sơn. Ngụy Phàm trong lòng hơi động một chút. Ha ha, chắc hẳn sư đệ đã tại lệnh bài bên trên nhìn thấy chính mình sở thuộc a. Cái kia trung niên chấp sự hiển nhiên cũng là chú ý tới Ngụy Phàm thần tình biến hóa, khẽ cười một tiếng nói, Ngụy sư đệ bị phân phối đến chính là Thương Nham Sơn nhất mạch, chờ một hồi có thể trực tiếp đi Thương Nham Sơn báo danh là đủ. Đa tạ sư minh, đã như vậy, sư đệ liền không ở chỗ này quấy rầy sư minh. Ngụy Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, theo sau liền chắp tay chuẩn bị rời khỏi. Đúng rồi sư đệ, tiến về Thương Nham Sơn đưa tin phía sau, liền có thể tại Thương Nham Sơn khêu lên chọn một chỗ linh khí dư giả động phủ cư trú tu hành. Mặt khác, một tháng sau, có thể dựa vào vừa mới thăng cấp đệ tử thân phận tiến vào một lần tông môn trọng địa công pháp các, cũng chọn lựa một môn cao giai công pháp. Cái kia trung niên chấp sự lại đối Ngụy Phàm bổ sung một câu nói, thì ra là thế, đa tạ sư minh cáo chi. Ngụy Phàm trên mặt cũng là lộ ra một tia cảm kích, lập tức hướng về chấp sự trung niên hơi hơi thi lễ một cái. Sư đệ khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của ta, chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu thôi. Cái kia trung niên chấp sự không thèm để ý chút nào khoát tay áo, liền lại cúi đầu công văn ở giữa, không còn đi để ý tới Ngụy Phàm. Ngụy Phàm thấy thế, lập tức cũng là ra nghị sự đại điện, hướng về Thương Nham Sơn phương hướng chạy tới. Nửa cái thời thần sau, Thương Nham Sơn, Tống Bộ Điện. Ngụy Phàm xuôi theo cung điện lầu các ở giữa hành lang, trực tiếp bước vào trong điện, theo sau bốn phía nhìn quanh một vòng. Chỉ thấy đại điện bên phải một chỗ đá xanh trước quầy, đã đứng thẳng 7-8 vị thiếu nam thiếu nữ. Hiển nhiên, bọn hắn cùng Ngụy Phàm đồng đạo, đều là bị phân phối đến Thương Nham Sơn nội môn đệ tử. Ngụy Phàm chậm rãi lên trước, đứng ở sau lưng mọi người, tiếp đó ánh mắt hướng về cái kia đá xanh quầy hàng quét qua. Đón lấy, hắn liền có chút giật mình phát hiện, cái kia đá xanh quầy hàng phía sau, một vị vóc dáng buồn bã lão giả hói đầu, giờ phút này đang nằm tại một cái trên ghế bành nằm ngáy o o. Không chỉ như vậy, cái kia kịch lão giả hói đầu, toàn thân còn tản ra từng trận linh quả rượu mùi thơm, cũng không biết tối hôm qua uống bao nhiêu. Đáng thương đá xanh trước đài đau khổ chờ đợi một đám đệ tử, cuối cùng mới vừa tiến vào nội môn, nơi nào thấy qua tình huống như vậy, từng cái cũng chỉ có thể đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi. thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu, lại sợ nói chuyện lớn tiếng một chút, mấy giày đá xanh sau đại vị trưởng lão kia mộng đẹp. Gặp tình hình này, Ngụy Phàm cũng là không thể làm gì lắc đầu. Say rượu phía sau, sợ nhất người khác làm phiền chính mình mộng đẹp. Hắn nhưng không muốn nhập môn ngày đầu tiên, liền đi đụng chạm một vị chấp sự trưởng lão xui xẻo. Thời gian từng giờ trôi qua, cái kia lão già mập lùn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, tiếng ngáy ngược lại đánh cũng là càng ngày càng vang. Chờ đợi một đám đệ tử cũng là dần dần không còn kiên nhẫn, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Chương 71, nhận lấy bổng lộc tháng chương 71, nhận lấy bổng lộc tháng vị chấp sự này trưởng lao chuyện gì xảy ra, hôm nay thế nhưng vừa mới thăng cấp đệ tử báo danh ngày, dĩ nhiên say rượu cả đêm, thiệt thòi ta còn lên một cái sáng sớm. Một vị chờ đợi hồi lâu đệ tử không khỏi đến phàn nàn hai câu. Xuyệt, nhỏ giọng chút. Ta nghe nói chúng ta vị chấp sự này trưởng lão thế nhưng trúc cơ hậu kỳ, là có tiếng thích uống rượu, danh xưng rượu chân nhân. Không chỉ như vậy, vị trưởng lão này tính tình cũng là không tốt lắm, nếu là bị hắn nghe được, cẩn thận tìm ngươi làm phiền. Đứng nó bên cạnh một vị tin tức linh thông đệ tử, nghe thấy cái này phàn nàn âm thanh, lập tức cũng là giật nảy mình, vội vã nhỏ giọng khuyên nhủ. Nghe thấy lời này, xung quanh một đám đệ tử cũng là thành thành thật thật ngậm miệng lại, không nói thêm nữa. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, vị kia lão già mập lùn mới mơ mơ màng màng từ trên ghế bành tỉnh lại. Hắn buồn ngủ lờ mờ rủi rủi con mắt, nhìn đá xanh trước đài quanh tay đứng một đám đệ tử, cũng là không chút khách khí khiển trách, các ngươi những tiểu tử này, giờ thìn mới qua liền tới đưa tin, sáng sớm quả thực là quấy nhiễu người thanh ngọc. Đá xanh phía sau quầy, hơn 10 vị đệ tử đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai dám đứng ra chống đối vị chấp sự này trưởng lão. Nhìn thấy một đám đệ tử đều rất cung kính dáng dấp, cái kia lão béo trong lúc nhất thời cũng là không còn tính tình, nhỏ giọng lầm bầm hai câu liền cũng không còn so đo. Hắn chậm rãi từ trên ghế bành đứng lên, tiếp đó tựa như còn không tỉnh ngủ một loại, lão đảo hướng về sau lưng bức tường kia đi đến. Suy một tiếng sau, vị kia lão béo đúng là toàn bộ người đều không có vào vách tường biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, đại điện bên này đúng là yên tĩnh trở lại. Ngụy Phàm đối cái này ngược lại thấy nhiều không lạ. Loại này thủ thuật che mắt, liền là một đạo đê cấp cấm chế, lúc trước hắn thăng cấp linh thực phụ lúc, tại Khánh Phong trong cốc hắn cũng là thời qua. Mà đệ tử khác cũng đều là sắc mặt yên lặng dáng dấp, không có chút cảm giác nào đến kỳ quái. Không lâu lắm, cái kia lao béo liền lại lần nữa từ trong vách tường chui ra. Chỉ thấy nó phất ống tay áo một cái, liền có mười mấy đạo linh quang hiện lên. Trong chốc lát, nguyên bản trống rông đá xanh quầy hàng bày đầy đồ vật. "Tốt, đây đều là các ngươi những tiểu tử này thăng cấp nội môn sau tông môn phát xuống ban thưởng, một kiện hạ phẩm pháp y, 15 khối hạ phẩm linh thạch cùng một bình bồi nguyên đan." Lão béo lại lần nữa tựa vào trên ghế bành, tiếp đó chỉ vào đá xanh trên đài một đống sự vật ngáp một cái để mà nói, mỗi người chỉ cho nhận lấy một phần, không thể lấy thêm, đệ tử minh bạch, đa tạ trưởng lão. Lập tức lấy có linh thạch đan dược phát xuống, thậm chí còn có một kiện hạ phẩm pháp y ban thưởng, tại trận một đám đệ tử lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức cũng là lớn tiếng cảm ơn trước mắt vị này mập trưởng lão. "Tốt tốt, mau mau lên trước tới nhận lấy đồ vật a." Vị kia mập trưởng lão ngược lại một mặt không quan trọng bộ dáng, khoát tay áo liền lên tiếng thúc giục một đám đệ tử. "Đúng rồi, loại trừ pháp y bên ngoài, còn lại ban thưởng về sau mỗi tháng đều có. Tới Thương Nham Sơn Tống Vũ Điện nhận lấy liền có thể." Cái kia lao béo tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại không yên lòng bổ sung một câu, "Về sau nếu là ta không ở chỗ này, tự sẽ có những sư minh sư tỷ khác đang làm nhiệm vụ. Nếu là đụng phải vị sư minh nào cả gan tùy ý cắt xén các ngươi linh thạch đan dược động lực tháng, có thể trực tiếp tới tìm ta." Nói cuối cùng, mập trưởng lão cũng là trùng điệp hừ lạnh một tiếng, tựa hồ tại cảnh cáo một ít người một loại, lao phu họ mặt, đến lúc đó trực tiếp báo lên danh hiệu của ta bảng hạ là được. Ngụy Phàm ánh mắt không để lại dấu vết tại trong đại điện còn lại đệ tử chấp sự trên mình nhìn lướt qua, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nhìn tới cắt xén linh thạch đan dược đồng lộc tháng tình huống phía trước hẳn là phát sinh qua. Bất quá cái này mập trưởng lão nhìn xem một bộ biếng nhác, không để ý chút nào dáng dấp, không nghĩ tới còn rất phụ trách. Ngụy Phàm mỉm cười, trước mắt vị này bảng tính trưởng lão ngược lại cảm thấy không hiểu đáng yêu rất nhiều. "Còn có, đây là chúng ta Thương Nham Sơn hư ảnh đồ, các ngươi nắm chắc thời gian chọn lựa ra chính mình thích ý động phủ." Lập tức lấy chúng đệ tử từng cái đem trên mặt bàn đồng lộc tháng ban thưởng nhận lấy hoàn tất, mập trưởng lão vuông một cái bên hông chữ vật đại, tiếp đó lấy ra một cái hình tròn ngọc bàn tới. Ngay sau đó chỉ thấy nó con ngón đúng ra, liền có một đạo linh quang màu vàng không có vào cái kia ngọc bản bên trong. Vù vù một tiếng, cái kia ngọc bản hơi động một chút, tiếp lấy liền có một trận xương trắng quần quần mà lên, đem ngọc bản bao khỏa trong đó. Bất quá 2-3 hơi thời gian, cái kia xương trắng liền trực tiếp tan đi, thay vào đó là một đạo hư ảnh màu xanh. Hư ảnh màu xanh trôi nổi tại hình tròn ngọc bản phía trên, đồng thời còn tại chậm rãi xoay tròn. Ngụy Phàm cẩn thận nhìn, đạo kia hư ảnh màu xanh chính là Thương Nham Sơn chỉnh thể đường nét hình dáng. Khá lắm, trực tiếp tới một cái máy chiếu 3D dụng cụ. Nhìn xem trên bạch ngọc bản kia đạo Thương Nham Sơn kia đường nét hư ảnh, Ngụy Phàm cũng là âm thầm liễu lưới, trong mắt cũng là không khỏi đến lóe lên một chút hiếu kỳ. Chương 72, chọn lựa động phủ chương 72, chọn lựa động phủ chỉ thấy màu trắng ngọc bàn bên trên, đạo Thương Nham Sơn kia hư ảnh chính giữa xoay chậm chậm. Mà ngọn núi này trên hư ảnh, còn lóe ra vài trăm cái điểm sáng. Những điểm sáng này màu sắc không đồng nhất, có xanh có vàng, còn nắm chắc 10 cái điểm sáng màu xám lấp lóe trong đó. Đều chú ý, điểm sáng màu xanh là đã có nội môn đệ tử cư trú trong đó, điểm sáng màu xám thì là động phủ trước mắt ở vào bỏ trống trạng thái, có thể vào ở về phần cái kia màu vàng đi. Hắc hắc. Cái kia lao béo cười hắc hắc nói, điểm sáng màu vàng đại biểu, thế nhưng chúng ta Thương Nham Sơn linh khí nồng nặc nhất động phủ. Bất quá, đều là cho các ngươi những cái kia tiến vào trúc cơ sư minh sư tỷ chuẩn bị, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ. Thì ra là thế. Nghe lao béo giải thích, Ngụy Phàm âm thầm gật đầu, lập tức liền hướng về đạo thương nham sơn kia hư ảnh nhìn đi qua. Một tòa tốt động phủ nhưng rất là trọng yếu. Linh khí nồng đậm động phủ, không chỉ có thể vì tu hành giả cung cấp một cái ổn định yên tĩnh tu hành hoàn cảnh, đồng thời cũng có thể cực lớn tăng cao tu hành giả thu nạp linh khí năng suất cùng tốc độ. Lúc này chọn lựa động phủ, về sau phải bồi kèm hắn một đoạn thời gian rất dài, cho đến vượt qua toàn bộ luyện khí kỳ tu luyện. Đối với Ngụy Phàm tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Ngụy Phàm không dám kinh thường, ánh mắt ở trước mắt đạo thương nham sơn kia hư ảnh bên trên không ngừng dò xét, tỉ mỉ chọn lựa tới. Rất nhanh, tại trận mấy vị đệ tử liền chọn lựa tốt động phủ, đi đến đá xanh trước quầy cùng bị kia lão béo báo chuẩn bị. Ngụy Phàm cũng theo đám người đằng sau, đem chính mình nội môn đệ tử lệnh bài đẩy tới. Bang sư thúc, đệ tử lựa chọn nơi đây động phủ, làm phiền sư thúc. Ngụy Phàm đem chính mình chọn lựa chỗ ở chỉ cho vị kia lão béo, đồng thời rất cung kính thi lễ một cái. Hắn chọn lựa là một chỗ vẫn tính tới gần dưới đất linh mạch động phủ, đồng thời vị trí thương nham sơn bắc bộ vắng vẻ địa phương, xung quanh không có đệ tử khác cư trú. Tại động phủ phía nam còn có mảng lớn rừng cây. Ngụy Phàm độc lai độc vãng đã quen, tiến vào nội môn phía sau, chỉ muốn thật tốt tu hành, tự nhiên không hy vọng có người làm phiền, cho nên chọn một chỗ ít người tĩnh mịch động phủ. Đồng thời sau một tháng, liền là tiến vào công pháp các chọn lựa công pháp thời gian. Ngụy Phàm mặc dù là tứ linh căn, nhưng linh khí độ thân thiện vẫn tính có thể, nhất là đối với hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính linh khí. Cho nên Ngụy Phàm vẫn tương đối thích trí một thuộc tính công pháp. Bên cạnh cái kia một mảng lớn rừng cây, đối chính mình sau này tu luyện một thuộc tính công pháp sẽ có nhất định gia trì hiệu quả. Ân, thế nhưng quyết định tốt. Một khi xác định được nhưng là không thể lại thay đổi. Vị tiên lao béo tựa hồ là không yên lòng một loại lại dặn dò Ngụy Phàm một câu, tại đạt được khẳng định trả lời sau, vậy mới gật đầu một cái. Đón lấy, lao béo tay trái bóp lấy Ngụy Phàm nộp lên nội môn đệ tử ngọc bài, đồng thời tay phải đối ngọc bài đánh ra một đạo thanh quang, đằng móng tay kia che kích thước thanh quang không có vào ngọc bài bên trong sau, lại nắm lấy mai kia ngọc bài đối trôi nổi ở giữa không trung đạo thương nham sơn kia hư ảnh một điểm. Hiu. Cái kia thanh quang lập tức thoát khỏi ngọc bài, bay vào cái kia thương nham sơn hư ảnh bên trong, cuối cùng rơi vào Ngụy Phàm vừa mới ra hiệu đạo kia điểm sáng màu xám bên trên. Cái kia điểm sáng màu xám bất quá lấp lóe chốc lát, liền trực tiếp chuyển biến thành màu xanh. Tốt, nơi đây động phủ cấm chế đã mở ra, ngươi cái này nội môn đệ tử ngọc bài liền là động phủ linh địa, có thể tự do tiến vào. Nhàn nhạt dặn dò một câu, lao béo liền trực tiếp đem trong tay nội môn đệ tử ngọc bài ném trả lại Ngụy Phàm. Đa tạ sư thúc. Một tòa động phủ tới tay, Ngụy Phàm trên mặt cũng là hiện lên một tia hưng phấn, lập tức hướng về vị kia lao béo chắp tay cũng cảm ơn một tiếng. Hắn giờ phút này đều có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại chính mình tại Thương Nham Sơn động phủ nhòm lên vừa nhìn. Nửa nén hương thời gian không đến, lao béo liền đã đem các đệ tử lựa chọn động phủ đều đăng ký hoàn tất. Tốt, nội môn đệ tử đồng lộc tháng chuyển xuống hoàn tất, động phủ cũng đã phân phối. Còn một tháng nữa phía sau muốn đi công pháp các nhận lấy một môn cao dài công pháp, chắc hẳn các vị đệ tử cũng đã biết. Đá xanh sau quầy, lao béo thay đổi vừa mới bộ dáng lười biếng, ngữ khí cũng là từng bước nghiêm túc lên. Hiện tại ta muốn rằng là đối với nội môn đệ tử tới nói một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là thiệt công. Phàm là tiến vào ta nội môn Huyền Dương Tông đệ tử, đều có thể không sự tình sản xuất, mỗi tháng không chỉ có xa xỉ đồng lộc tháng phát xuống, còn có thể tu luyện cao dài công pháp. Nhưng đồng thời, ta nội môn đệ tử Huyền Dương Tông cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, cần hoàn thành tông môn phát xuống các hạng tông môn nhiệm vụ, dùng cái này tới thu được thiện công điểm. Độ khó càng cao tông môn nhiệm vụ, lấy được thiện công điểm số cũng càng nhiều, mà những cái này thiện công điểm có thể tại trong tông môn đổi đủ loại tu chân tài nguyên, như năng lượng, phù lục, pháp khí cùng cao giai pháp thuật các loại. Huyền Dương Tông quy định, phàm là nội môn đệ tử, hàng năm chí ít cần hoàn thành giá trị 300 điểm thiện công, nếu là cuối năm khảo hạch không có đạt thành lời nói, tông môn thì là sẽ cưỡng chế phân chia nhiệm vụ, thậm chí còn có thể có tương ứng trừng phạt. Các vị đệ tử nhất định phải ghi nhớ, thiện công điểm còn có thể đổi đủ loại tài nguyên. Lão béo giọng điệu cứng rắn nói xong, tại trận một đám đệ tử liền biểu tình không đồng nhất nghị luận ầm ĩ lên. Có sắc mặt mê mang, ngẩng đầu chung quanh, hình như vẫn không rõ lão béo lời mới vừa nói nội dung. Có thì là mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên đã biết được, có khả năng đổi đủ loại tài nguyên thiện công điểm là bực nào quý giá. Chương 73, thiện công điểm chương 73, thiện công điểm a. Ngụy Phàm lục lọi cằm, như có điều suy nghĩ. Dựa theo vị này bảng tính bảng trưởng lão nói, cái này thiện công điểm liền là ngươi đối toàn bộ tông môn độ công hiến. Nội môn đệ tử lấy được thiện công điểm càng nhiều, thiện công giá trị càng cao, liền mang ý nghĩa ngươi hoàn thành tông môn nhiệm vụ thì càng nhiều, đối với tông môn cống hiến cũng liền càng lớn. Cống hiến càng lớn, như thế đem đối ứng, tông môn đưa cho ngươi phần thưởng cũng càng nhiều. Nói như vậy, tại khu trong nội môn, cái này thiện công điểm thậm chí so linh thạch còn trọng yếu hơn. Ngụy Phàm trong lòng thầm giật mình. Tại tu chân giới, linh thạch công dụng phổ biến. Nhỏ đến người tu hành cùng pháp khí cần, lớn đến tông môn thế gia trận pháp cùng cấm chế sử dụng, đều cần linh thạch. Có thể nói, tại tu chân giới, linh thạch là lấy vật đổi vật nhất đáng tin môi giới. Nhưng mà, trong tu chân giới, cũng không phải tất cả vật phẩm đều có thể dựa linh thạch đến mua đến. Như một chút cao giai công pháp, cùng cao phẩm cấp phá cảnh đan dược, tại tu chân giới chủ yếu đều là có tiền mà không mua được. Cho dù ngươi có lại thêm linh thạch, vậy cũng đến trước có người bán, ngươi mới có thể mua được. Nhưng những cái này trọng yếu tài nguyên, đại bộ phận đều bị lớn thế lực chối lũng đoạn, có khả năng chạy tới trên thị trường, ít càng thêm ít. Nhưng mà tại nội môn Huyền Dương Tông, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều thiện công điểm, công pháp, pháp khí, đan dược, tùy ngươi chọn chọn. Cái kia trúc cơ đan đây, có thể hay không cũng có thể đổi. Còn cũng có phía trước nghe nói qua cao dài thân pháp bí thuật Thiên Cương Thần Trốn. Ngụy Phàm ánh mắt sáng lên, hít thở cũng là hơi dồn dập lên. Tốt, phải nói ta cũng nói xong, các ngươi có thể đi. Về phần những chuyện khác, các ngươi những tiểu tử này liền chính mình đi nghe ngóng a. Đã xanh quầy hàng phía sau, vị kia lao béo cũng là không nhịn được phất phất tay nói, bị các ngươi những tiểu tử này quấy rầy bản trưởng lão mộng đẹp, thừa dịp đợt tiếp theo đệ tử còn chưa tới, ta đến tranh thủ thời gian lại ngủ bù. Nói xong, mập trưởng lão liền không tiếp tục để ý Ngụy Phàm đám người, đúng là trực tiếp nằm tại trên ghế bành nằm ngáy ho ho lên. Ngụy Phàm các loại một đám mới vào nội môn đệ tử gặp, đều là một bộ không thể làm gì biểu tình, hai bên nhìn nhau một phen sau, liền thận trọng đi ra đại điện. Rời đi Tống Ngụ điện, Ngụy Phàm một khắc cũng không có lưu lại, trực tiếp thi triển một đạo khinh thân thuật hướng về động phủ mình vị trí chạy tới. Nửa nén hương thời gian sau, Ngụy Phàm xuyên qua một rừng cây, tại động phủ của mình phía trước dừng lại. Đây là một cái trực tiếp ở trên núi đào đới đi ra hang động, cửa động ước chừng có cao 2 trượng, như là hồi lâu đều không có người ở bộ dáng, bốn phía phủ kín dây leo. Bất quá, chỗ này to lớn sơn động rõ ràng là trải qua tỉ mỉ tu chỉnh, còn tại chỗ cửa động tu một đầu tiểu thạch giai, thậm chí cửa động hai bên trưng bày 2 tôn nhỏ nhắn thạch điêu linh thú. Toàn bộ động phủ từ bên ngoài nhìn lên, giản lược đại khí, lại chẳng qua ở xa hoa. Xuyên thấu qua mảng lớn màu xanh biếc dây leo, mơ hồ có thể trông thấy một tòa dày nặng rộng lớn cửa đồng đem cửa động một mực phong bế. Mà tại đạo kia cửa đồng mặt ngoài, Ngụy Phàm còn có thể nhìn thấy mơ hồ có linh quang lấp lóe, đồng thời nắm chắc trăm đạo phù văn tuyên khắc trên đó. Ngụy Phàm minh bạch, đây là nội môn đệ tử động phủ kèm theo cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự, cùng một chút có thể ngăn cách âm thanh cấm chế. Còn không tệ. Ngụy Phàm nhìn lướt qua chỉnh tọa động phủ bề ngoài, cũng là vừa ý gật đầu một cái. Khuyết điểm duy nhất chính là, tựa hồ là thời gian dài không có người ở, cho nên cửa ra vào có mảng lớn dây leo cùng tùy ý sinh trưởng cỏ dại. Ngụy Phàm ngược lại không để ý chút nào, hắn dương nhẹ trong tay nội môn đệ tử ngọc bài, đối tòa kia cửa đồng lớn đánh ra một đạo pháp quyết. Âm ầm tại cái kia pháp quyết không có vào cửa đồng trong nháy mắt, liền có một trận nặng nề nổ mạnh phát ra, ngay sau đó, cửa chính hướng hai bên mở ra. Tăng ca trở về, tạm thời đổi một chương, các vị đạo hữu thứ lôi chương 74, trong động phủ chương 74, trong động phủ đi vào động phủ, cũng là một cái nội bộ không gian 10 phần rộng lớn sơn động. Mặc dù là sơn động, nhưng xung quanh vách đá đều không phải thô ráp nham thạch, rõ ràng là trải qua sơ bộ mài giũa, nhìn qua 10 phần nhăn bóng bằng phẳng. Không chỉ như vậy, tại vách đá hai bên, thường cách một đoạn khoảng cách liền đặt một khối dạ quan thạch, chiếu trong thạch động tựa như mặt trời giữa trưa. Trên mặt đất cũng không phải mấp mô, mà là chỉnh tề trải một loạt tảng đá xanh, hai bên còn gieo trồng một chút xanh biếc linh thực, ngược lại lộ ra sinh cơ rạng rỡ. Tại đi lên phía trước, liền tiến vào một cái rộng lớn gian phòng bên trong. Trong gian phòng, lại còn có một bộ đầy đủ chất gỗ đồ gia dụng, một cái bàn gỗ, 3-4 thanh ghế gỗ, một trường giường gỗ các loại. Để Ngụy Phàm có chút kinh ngạc chính là, những gia cụ này đều là 10 phần sạch sẽ chỉnh tề, không nhốn bụi trần. Ngụy Phàm nhìn lướt qua, liền nhận ra những cái bàn này tủ giường đẳng đồ gia dụng, tất cả đều là dùng một loại đê giai linh mục thanh đàn mục chế tạo thành. Loại này thanh đàn mục lại phát ra một loại mỏng manh đàn hương, lại cái này đàn hương có tính tâm dưỡng thần hiệu quả, tại tu hành đả tọa lúc có thể càng nhanh nhập định, tăng cao tu hành năng suất. Bởi vậy cái này thanh đàn mục tại luyện khí thậm chí trúc cơ tu sĩ bên trong cũng là có phần bị hoan nghênh. Quả nhiên là đại thủ bút ta, phòng trừng toàn bộ đại ngu quốc Việt Châu cảnh nội, liền chúng ta Huyền Dương Tông có thể như vậy tài đại khí thô. Chỗ này động phủ, Ngụy Phàm càng xem càng vừa ý cửa động cấm chế cùng trận pháp, trong động phủ dạ quang thạch cùng thanh đàn mục đồ gia dụng, bất luận cái nào lấy ra đi đều là giá cả xa xỉ tồn tại. Nhưng hôm nay tại Huyền Dương Tông, hắn một cái nho nhỏ luyện khí cảnh nội môn đệ tử liền có thể hưởng dụng. Những cái này còn không phải quan trọng nhất. Ngụy Phàm hơi hơi nhắm mắt, đồng thời đã vận hành lên bồi đồng quyết. Trong chốc lát, linh khí chung quanh lập tức tựa như thủy triều lao qua. Trong động phủ này linh khí thật sự là quá nồng nặc. Đồng thời linh khí này mức độ đậm đặc, tối thiểu phải là ngoại giới gấp 5-6 lần. Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một chút vẻ chấn động. Thương Nham Sơn vị trí một đầu nhị phẩm linh mạch bên trên, linh khí vốn là viễn siêu địa phương khác. Mà Huyền Dương Tông lại tại Thương Nham Sơn bên trên xây dựng một tòa cỡ trung tụ linh trận có khả năng đem tiên địa linh khí trực tiếp hội tụ tại Thương Nham Sơn bốn phía, làm cho linh khí chung quanh mức độ đậm đặc cao hơn một cái cấp bậc. Vậy mới thúc đẩy Ngụy Phàm tòa động phủ này bên trong, linh khí như vậy đầy đủ hiệu quả kinh người. Không dám tưởng tượng, chính mình về sau ngay tại tòa động phủ này bên trong tu hành lời nói, lại thêm đã đạt tới viên mãn chi cảnh công pháp tu hành, đến lúc đó chính mình tu nạp linh khí tốc độ có thể tăng lên tới cái gì đẳng cấp. E rằng một dạng tam linh căn tu sĩ, cũng không sánh nổi chính mình tu hành tốc độ. Sau một tháng, ta liền có thể tiến vào công pháp các, chọn lựa một bộ cao giai công pháp. Loại này cao giai công pháp một khi tu thành, nó tu hành hiệu quả khẳng định không phải bồi đồng quyết loại này cơ sở công pháp có thể so sánh. Nói cách khác, chính mình tu hành tốc độ e rằng còn có thể lại vượt lên một phen. Ngụy Phàm ánh mắt sáng rực, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Nhìn quanh bốn phía, trong động phủ tràng cảnh từng cái khắc sâu vào trong mắt, Ngụy Phàm trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Đây đã là chính mình tiến vào Huyền Dương Tông năm thứ 3. 3 năm khổ tu, từ Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện nhóm phòng thuê bắt đầu, cuối cùng là có một cái thuộc về chính mình phô trương phòng một người. Không dễ dàng a. Ngụy Phàm cảm thán một tiếng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đả tọa. Cưỡng chế trong lòng quanh đi của lại, Ngụy Phàm sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nội môn đệ tử địa vị chính xác không thấp, luyện khí trung kỳ tu vi nhìn qua hình như cũng còn có thể. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Huyền Dương Tông, thậm chí toàn bộ Việt Châu, thậm chí toàn bộ đại ngu quốc tu chân giới, chính mình trước mắt vẫn như cũ bất quá là tầng dưới chót một con run rế thôi. Còn phải tiếp tục cố gắng tu hành, tăng thực lực lên mới là chính đạo. Ngụy Phàm trong lòng hơi hơi căng thẳng, đội vã âm thầm cảnh cáo chính mình. Chương 75, tàng kinh các chương 75, tàng kinh các buổi chiều, Ngụy Phàm đơn giản thu thập một chút động phủ, lại đem động phủ phía trước dây leo cùng cỏ dại thanh trừ một bộ phận. Bất quá nửa ngày thời gian, tòa động phủ này nhìn lên cũng đã là tựa mô tựa dạng. Mấy tháng này thời gian, Ngụy Phàm trùng kích luyện khí tầng 5, chuẩn bị tông môn khảo hạch. Chủ yếu không có cái gì thời gian nhàn hạ. Hiện tại cuối cùng có thể hơi thở một ngụm, thật tốt nghiên cứu một chút pháp thuật mới cùng phụ lục. Cuối cùng theo lấy bản thân tu vi tăng lên, một cái đơn giản đê cấp pháp thuật kình phong chỉ cùng thanh đằng chói đã không đủ dùng thỏa mãn chiến thuật của mình nhu cầu. Bao gồm phụ lục nhất đạo, trước mắt hắn cũng chỉ sẽ khắc họa một chút như là càng khí phù đi vội phù đẳng đê giai cơ sở tính thực dụng phụ lục. Ban đầu ở Thanh Mục Phương Thị, Trần Lao Đạo ngoài định mức đưa tặng cho hắn bản kia cơ sở phụ lục chú giải bên trong chỉ là lắc đắc ghi chép 10 loại tả hữu cơ sở phụ lục. Đại bộ phận cũng đều là một chút sinh hoạt tính thực dụng phụ lục, cao thâm đến đâu một điểm như tính công kích phụ lục, căn bản không có ghi chép, Ngụy Phàm muốn học đều không cách nào học. Ngụy Phàm nghe nói, phù tu một đạo cũng là rất có phát triển tiền đồ. Không chỉ có thể đủ thông qua bán phụ lục có ngoài định mức linh thạch lợi nhuận, tại thực chiến phương diện, thông qua khắc họa đại lượng như lôi hỏa phù thủy kiếm phù đẳng tính công kích phụ lục, tại đối địch đấu pháp phương diện cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Tính công kích pháp thuật muốn tu luyện, cao giai phụ lục cũng muốn học. Công pháp các tạm thời không vào được, ngược lại trước tiên có thể đi tàng kinh các nhìn một chút. Trong động phủ, Ngụy Phàm ngồi ngay ngắn ở trên một cái bồ đoàn, có chút bất đắc dĩ lật qua lại trong tay bản kia cơ sở phụ lục chú giải. Tàng kinh các không giống với tông môn trọng địa công pháp các là đối với tất cả nội môn đệ tử miễn phí mở ra, bên trong kinh quyển thư tịch nội môn đệ tử đẳng dựa vào ngọc bài cũng đều có thể miễn phí mở đọc. Tất nhiên, nếu là miễn phí, như thế bên trong kinh quyển thư tịch đối với công pháp các tới nói, tự nhiên cũng liền không trọng yếu như vậy. Phần lớn tàng thư đều là một chút sự thật lịch sử ghi chép, địa phương phong cảnh trí các loại, có thể giải một thoáng đại ngu quốc cùng xung quanh quốc gia phong thổ nhân tình. Trừ đó ra, còn có một chút cơ sở tính pháp thuật điện tịch cùng cơ sở phụ lục, đan đạo, trận pháp đẳng truyền thừa. Loại này thuộc về phúc lợi tính chất tàng kinh các, đối với một chút nội tình thâm hậu lao đệ tử không có gì lực hấp dẫn, chỉ cần trong tay thiện công điểm đủ dùng, đều sẽ đi công pháp các đổi một chút bên trong cao giai pháp thuật cùng cao giai đan đạo, phụ lục đẳng truyền thừa, tự nhiên không thể là vì cái này cố ý tốn thời gian đi một chuyến tàng kinh các. Nhưng đối với Ngụy Phàm loại này mới tiến vào nội môn đệ tử tới nói, tàng kinh các cũng thật là 10 phần có giá trị rút thẻ nhìn qua địa phương. Đơn giản thu thập một phen, Ngụy Phàm liền rời đi đạo phủ, bóp một đạo khinh thân thuật thẳng đến tàng kinh các mà đi. Thời gian một nén nhang sau, Ngụy Phàm tại một tòa cao lớn lầu các phía trước dừng lại. Nhìn lướt qua trên lầu các mới, có khắc tàng kinh các ba chữ to bảng hiệu, xác nhận không sai sau, Ngụy Phàm liền trực tiếp nhấc chân đi vào trong lầu các. Tiến vào lầu các, phía trước nhất chính là một cái thật dài đàn mục quầy hàng, sau lưng ngồi một vị tóc hoa râm, hình như ngay tại bụng trộm ngủ gật lão giả. Sư thúc, đệ tử tới trước mượn đọc điển tịch. Ngụy Phàm đi ra phía trước, hướng về lão giả ủi ủi nhẹ giọng nói ra. Nô, mượn đọc điển tịch a. Tóc kia hoa dâm lão giả chợt tỉnh táo lại, hơi sững sờ sau lại nói, dùng nội môn đệ tử ngọc bài quét một thoáng phía trước tòa kia bia đá màu đen sau trực tiếp đi vào là được. Nhớ kỹ, một lần nhiều nhất chỉ có thể mượn đọc 3 bản điển tịch, trong vòng nửa năm liền muốn trả lại. Tới nhìn quyển sách này đạo hữu càng ngày càng nhiều, tại nơi này cũng là cho mọi người giải thích một chút, không phải tác giả lười biếng không đổi mới, thật là khoảng thời gian này phong cuồng tăng ca, mỗi ngày đều là mệt mỏi hơi thay, 8 giờ sáng 19, trở về cũng đã gần 10 điểm, tiếp đó đội vàng mã một chương. Thứ không dám dâu diếm, hôm nay tiết đoan ngọ ta đều tại công ty không về nhà. Viết văn học mạng là giấc mộng của ta, nhưng tác giả cũng là muốn sinh hoạt, trước mắt viết 2 tháng, văn học mạng bên trên tiền kiếm được đều không đủ ăn cơm, thực tế không có cách nào đem trọng tâm toàn bộ thả tới văn học mạng sáng tác đi lên. Chạy 3 người, vẫn là muốn cùng sinh hoạt đi đường. Bất quá ngày mai tác giả sẽ thả một ngày nghỉ, đến lúc đó tranh thủ 2 canh 4.000 chữ, đồng thời bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tận lực 2 canh cất bước. Cảm ơn ủng hộ của chư vị đạo hữu, cũng mời các vị đạo hữu yên tâm. Ta biết viết tiên hiệp phàm nhân lưu loại này tiểu thuyết dài quan trọng nhất chính là có bền lòng cùng kiên trì, đây là ta quyển tiểu thuyết thứ nhất, ta sẽ không bỏ qua. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất một điểm, chúc các vị đạo hữu đoan ngọ an khang. Chương 76, tu luyện pháp thuật còn có một chương. Chương 76, tu luyện pháp thuật còn có một chương. Đệ tử minh bạch. Ngụy Phàm chắp tay, rất cung kính lên tiếng trả lời. Chợt liền lấy ra nội môn đệ tử ngọc bài, đi đến cái kia đàn mục quầy hàng bên cạnh bia đá màu đen phía trước, dựa theo vị kia trắng tu sư thúc nói, Ngụy Phàm hơi nhấc cổ tay, ngọc bài đối trên bia đá văn bia nhẹ nhàng quét qua. Ngay sau đó, trên bia đá liền có một đạo linh quang hơi hơi lóe lên. Sau một khắc, cái kia bia đá màu đen bên trên liền có thương nham sơn Ngụy Phàm 5 cái bạc văn nổi lên, nhưng bất quá 3 năm cái hít thở ở giữa, cái kia bạc văn lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đem ngọc bài lần nữa thu nhập trong túi trữ vật, xác nhận văn bia bên trên xuất hiện tin tức không sai sau, Ngụy Phàm vậy mới hướng về tàng kinh các nội bộ đi đến. Cái này trong tàng kinh các quả thực lớn lạ thường, từng hàng linh mục chế tạo thành giá sách càng là một chút nhìn không tới đầu. Những cái này gần cao 3 trượng linh mục trên giá sách, bày đầy đủ loại thư tịch, đồng thời đại bộ phận thư tịch đã trải qua bắt đầu ố vàng phát cứng rắn. Phía trên còn có tầng một thật dày cho bụi. Xem xét liền là thời kỳ đã 10 phần xa xưa bộ dáng, Ngụy Phàm phòng trừng những thư tịch này, làm không tốt so ra ra mình niên kỷ còn muốn lớn. Ngụy Phàm tại những cái này cao lớn linh mục giá sách ở giữa lượn quanh một vòng, phát hiện cái này tàng kinh các lầu một chỗ cất giữ thư tịch đại bộ phận đều là địa phương chí cùng một chút bản đồ kế, hình như không có liên quan tới công pháp, phụ lục cùng đan đạo đẳng truyền thừa điện tịch. Chờ một hồi đi lầu 2 nhìn một chút, tầng này cũng đều là địa phương chí cùng đồ sách những đồ chơi này. Ngụy Phàm chuyển nửa ngày, cuối cùng chọn lựa một bản Đại Ngu Quốc Sơn Hà Chí. Quyển sách này ghi chép Đại Ngu Quốc chỉnh thể núi sông địa hình cùng tất cả đại giang đại hà hướng chảy. Trừ đó ra, còn có trong Đại Ngu Quốc cùng xung quanh các phương tu chân thế lực cùng phường thị đẳng tỉ mỹ sát thực tình huống. Ngụy Phàm tới đây mới tu chân giới đã nhanh 2 năm rưỡi, chỗ hiểu rõ cũng liền là Huyền Dương Tông cùng xung quanh một chút địa hình cùng tình huống, đối với Đại Ngu Quốc chỉnh thể địa hình cùng nội bộ mỗi đại tu chân thế lực vẫn là ở vào đầu góc mơ hồ tình huống. Trước mắt trên tay bản này Đại Ngu Sơn Hà Chí ngược lại có thể để chính mình dễ dàng hơn mở ra toàn bộ Đại Ngu Quốc chiến tranh mê vụ tốt giải chung quanh một cái tình thế. Đem bản này điện tịch nhét vào trong ngực, Ngụy Phàm liền trực tiếp leo lên lầu 2. Tàng kinh các lầu 2 bố cục cùng lầu 1 không có gì khác biệt, đồng dạng đều là từng hàng cao lớn linh mục giá sách. Bất quá, tầng này linh mục trên giá sách bảy biện đều là một chút cơ sở công pháp và pháp thuật, trừ đó ra còn có một chút liên quan tới phụ lục, luyện đan, trận pháp đẳng truyền thừa cổ tịch. Quả nhiên tại tầng này, Ngụy Phàm cười hắc hắc, lập tức liền tại những giá sách này bên trong cẩn thận lục lọi lên. Thời gian một chén trà sau, hắn liền chọn lựa một bản ngũ hành pháp thuật tưởng chú cùng một bản tiên tiên các loại phù pháp. Ba bản điện tịch tới tay, Ngụy Phàm cũng không có dừng lại lâu, lần nữa quay trở về tảng kinh các tầng thứ nhất đàn một quầy hàng, tại lão giả tóc trắng bên kia ghi danh một tháng sau, liền trực tiếp quay người đi ra tảng kinh các. Bóp một đạo khinh thân thuật, hắn trực tiếp quay trở về động phủ của mình. Không có chốc lát nghỉ ngơi, trở lại động phủ sau Ngụy Phàm trực tiếp đặt mông ngồi tại trên bồ đoàn, tiếp đó lấy ra cái kia ba bản điện tịch, tỉ mỉ là xem. Hắn trước hết nhất nhìn, liền là bản kia ngũ hành pháp thuật tưởng chú. Bản này pháp thuật trong điện tịch ghi chép tỉ mỉ hơn 20 đạo kim một thủy lửa đất ngũ hành cơ sở pháp thuật. Cái này hơn 20 đạo pháp thuật Ngụy Phàm tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều đi lĩnh hội, hắn quyết định trước thông xem một lần, tiếp đó chọn lựa 2-3 đạo thích hợp bản thân pháp thuật trọng điểm tu luyện một thoáng. Chỉ cần mình có khả năng đem cái này 2-3 đạo pháp thuật miễn cưỡng thi triển đi ra, đằng sau liền có thể bằng vào thành tiến độ hệ thống ưu thế không ngừng soát kinh nghiệm liền có thể. Hòa viêm thuật, ngũ hành liệt, dương tinh túy, nắm cách sáng nước, bao hàm xích hà chi cảnh. Lật ra bản này ngũ hành pháp thuật tường chú đọc thầm chốc lát, Ngụy Phàm rất nhanh liền bình tĩnh lại, chọn bện đưa vào lĩnh hội trong pháp thuật đi. Thời gian qua thật nhanh, gần nửa tháng thoáng một cái đã qua. Cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, Ngụy Phàm chọn lựa Hỏa Viêm thuật cùng Huyền Thủy tên cái này hai môn pháp thuật tới trọng điểm tu luyện. Có phía trước tu luyện Kình Phong chỉ cùng Thanh Đằng chói cái này hai môn cơ sở pháp thuật kinh nghiệm, Ngụy Phàm trước sau chỉ tốn 5-6 ngày tả hữu thời gian, liền đem Hỏa Viêm thuật cùng Huyền Thủy tên cái này hai môn pháp thuật tìm hiểu hơn phân nửa. Đồng thời lại tại sau một ngày, thành công đem Hỏa Viêm thuật cho phát huy ra. Tuy là lần đầu tiên thi triển Hỏa Viêm thuật chỉ là từ lòng bàn tay bay ra khỏi một đạo như ẩn như hiện lửa nhỏ thậm chí bất quá nửa hơi, liền trực tiếp chôn bụi, nhưng thanh tiến độ hệ thống vẫn là rõ ràng đưa ra phản hồi, Hỏa Viêm thuật tiến độ trực tiếp tăng lên một điểm, hoàn thành chưa từng có thuế biến. Mà tới được hôm nay, Ngụy Phàm Hỏa Viêm thuật đã nhập môn, đồng thời tiến độ còn tại hướng về thuần thục chi cảnh từng chút di chuyển về phía trước. Pháp thuật, Hỏa Viêm thuật tiến độ 60/300, thuần thục ghi chú, mỗi ngày siêng năng tu luyện đạo này pháp thuật, luyện tập đầy 300 lần sau có thể trực tiếp tiến vào thuần thục chi cảnh. Hô, cuối cùng luyện tập xong. Trong động phủ, một gian trống rỗng trong thạch thất, Ngụy Phàm lau một cái mồ hôi trán, thở dài nhẹ nhõm. Liên tục 20 lần Hỏa Viêm thuật thi triển, Ngụy Phàm giờ phút này cũng là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, trong khí hải pháp lực cũng là tiêu hao hơn phân nửa. Từ lúc Ngụy Phàm đem Hỏa Viêm thuật tìm hiểu ra tới sau, Ngụy Phàm mỗi ngày đều sẽ luyện tập 20 lần. Mỗi ngày như vậy, bền lòng vững dạ. Nhìn xem hệ thống phát Hỏa Viêm thuật tiến độ một chút hướng phía trước di chuyển, Ngụy Phàm trong lòng cũng là cảm giác thành tựu tràn đầy. Nghỉ ngơi một hồi, chờ một hồi luyện tập lại một thoáng Huyền Thủy tên. Ý niệm lóe lên, đem hệ thống màn ánh sáng đóng lại, Ngụy Phàm ngồi xếp bằng xuống, từ trong túi chứa vật lấy ra bản kia mới từ tảng kinh các mượn đọc tới Đại Ngu Sơn Hà Chí một bên tỉ mỉ là xem, một bên âm thầm vận chuyển công pháp chậm chậm khôi phục pháp lực. Cái này hơn 10 ngày, Ngụy Phàm đều là dạng này vượt qua. Không có Khánh Phong cốc những cái kia tạp vụ, Ngụy Phàm có thể toàn thân toàn ý đưa vào trong tu hành đi. Mỗi ngày loại trừ tu hành đả tọa liền là lĩnh hội cơ sở pháp thuật cùng phụ lục chi đạo, hơi có chút thời gian nhàn hạ, hắn liền lật xem một thoáng bản này Đại Ngu Sơn Hà Chí tạm thời cho là bưng lòng. Tỉ mỉ lật nhìn bản này điện tịch, Ngụy Phàm cũng là đối dưới mắt chính mình ở tại cái này Đại Ngu quốc có một thứ đại khái nhận thức. Không nhìn không biết, mấy ngày này tỉ mỉ lật xem phía dưới, Ngụy Phàm vẫn là bị Đại Ngu rộng lớn quốc thổ diện tích cùng Đại Ngu quốc tu chân giới tình huống cho khiếp sợ đến. Đại Ngu quốc tổng cộng có 13 châu 64 quận, mà Việt Châu chỉ là Đại Ngu quốc tây bắc biên cương diện tích nhỏ nhất ba cái châu bên trong một cái, tu chân tài nguyên cũng là tương đối lợi ích. Huyền Dương Tông có Kim Đan lão tổ tọa trấn, tại Việt Châu có thể nói là hoành hành không sợ, chỉ khi nào ra Việt Châu, thực lực cao hơn nhiều Huyền Dương Tông e rằng một tay đều đến không hết. Căn cứ bản này Đại Ngu Sơn Hà Chí chỗ ghi chép, liền lấy ở vào Việt Châu phía Bắc Hàn Châu tới nói, chỉ là có Nguyên Anh đại năng tông môn liền có 2-3 cái, càng không cần nói cái gì Kim Đan tu sĩ. Chương 77, Ngụy gia người tới chương 77, Ngụy gia người tới vốn cho là Huyền Dương Tông vị kia Kim Đan lão tổ, cũng đã là trông không đến cuối cùng một mảnh bầu trời. Có ai nghĩ được, ra Việt Châu, Huyền Dương Tông dĩ nhiên liên số đều chưa có xếp hạng. Quả thực để Ngụy Phàm mạnh mẽ chấn kinh một phen. Thăng cấp nội môn đệ tử phía sau, Huyền Dương Tông ngang tàng đã coi như là để Ngụy Phàm thật tốt mở ra một phen tầm mắt. Hắn giờ phút này căn bản là không có cách tưởng tượng, những cái kia rộng rãi vật lớn, tài nguyên đầy đủ Nguyên Anh đại tông, như thế nào một loại phồn hoa thị cảnh. Những cái kia Nguyên Anh tu sĩ, lại có thể sử dụng ra như thế nào phá núi khai hải, liệt địa động thiên đại năng. Cùng những cái kia hơi một tí hàng trăm hàng ngàn năm tuổi thọ, thường thấy thương hải tăng điền đại tu sĩ so sánh, chính mình những cái này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, thật sự tựa như phụ du một loại. Đại tranh thế gian. Đại tranh thế gian a. Ngụy Phàm khép lại bản này Đại Ngu Sơn Hà Chí trong miệng tự lẩm bẩm. Có lẽ, cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng có cơ hội hảo hảo đi nhìn một chút phương này tu chân giới. Ngụy Phàm trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, chợt lại đem Đại Ngu Sơn Hà Chí thu về trong túi chữ vật. đã khôi phục hơn phân nửa pháp lực bị phạm, lại lấy ra ngũ hành pháp thuật tưởng chú cũng đem tâm thần lại lần nữa đắm chìm tại sách này bên trong. Ngay tại Ngụy Phàm chuẩn bị thật tốt tìm hiểu một chút một đạo khác thủy thuộc tính cơ sở pháp thuật huyền thủy tên lúc, bỗng nhiên ở giữa, hắn phát giác được cửa động phủ truyền đến một trận sóng linh khí. Ân. Ngụy Phàm ánh mắt ngưng lại, trong lòng cũng là hơi hơi nghi hoặc. Từ lúc vào Thương Nham Sơn, hắn vẫn trốn ở trong động phủ thanh tu, cũng không có tận lực cùng vị nào nội môn đệ tử kết giao, thậm chí lúc trước liền thẩm nhạc tiệc rượu đều cự tuyệt. Ngụy Phàm thực tế nghĩ không ra, giờ phút này còn ai vào đây tới quấy rầy mình. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, Ngụy Phàm trong miệng lẩm nhẩm pháp quyết, chợt cong ngón đúng ra, lại thấy một đạo thanh quang nhất thời bay ra, tiếp đó hướng về động phủ tòa kia cửa đồng lớn phi nhanh đi qua. Đằng thanh quang không có vào cửa đồng lớn bên trên, liền nghe ầm ầm một tiếng, cửa chính đúng là hơi hơi mở ra một cái khe. Sau một khắc, liền có một cái màu vàng con diều từ trong khe hở loạn choạng bay đi vào. Truyền tấn phủ. Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức vung tay lên, đem cái kia con diều ôm vào trong tay. Một đạo pháp quyết đánh vào con diều bên trong, Ngụy Phàm nắm được con diều một góc, nhẹ nhàng run lên. Cái kia con diều liền trực tiếp bày ra thành một chương hoàn chỉnh lá bùa. Lại là Ngụy gia. Không nghĩ tới tin tức dĩ nhiên như vậy linh thông, hiện tại ngược lại nhớ tới liên hệ ta. Ngụy Phàm nhìn trong tay chương này có chút quen mắt ố vàng lá bùa, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Tuy là Ngụy gia động cơ không lãi dòng dùng chính mình, nhưng cuối cùng cũng có cứu mạng ân huệ. Bất quá, chính mình làm hắn tại Viễn Dương Tông phục dịch 3 năm, cũng coi như lẫn nhau triệt tiêu. Cho nên đối với Ngụy gia tới nói, Ngụy Phàm hiện tại đã không muốn cùng nó có bất luận cái gì dây dưa. Bao gồm phía trước Ngụy Văn Sơn cùng Thành Phong cùng Thành Phú huynh đệ hai cái kia sự tình, Ngụy Phàm căn bản không có để ở trong lòng. Giờ phút này thân là nội môn đệ tử Ngụy Phàm, dày vò ba người bọn hắn phương thức thực tế quá nhiều. Nói thật, ba người bọn họ thêm một hối, đều không đáng đến thời khắc này Ngụy Phàm đi quan tâm một thoáng. Tất nhiên, Ngụy Phàm cũng không dự định thả bọn hắn. Đảng chính mình tại trong nội môn vững chắc xuống sau, chỉ cần hơi ở ngoại môn trong các đệ tử thả ra một ít lời tới, tự nhiên sẽ có muốn định bợn định nọ Ngụy Phàm người đi tìm bọn hắn phiền toái. Tùy ý nhìn lướt qua lá bùa trong tay, Ngụy Phàm cũng là sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Dĩ nhiên là Ngụy Thiệu đích thân tới trước a. Ngụy Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt cũng là tinh quang hơi hơi lóe lên. Ngụy Thiệu, liền là bây giờ Ngụy gia nhị đương gia, cũng là lúc trước phát hiện chính mình thân có linh căn sau, đem chính mình đưa vào Ngụy gia cũng đưa vào người Huyền Dương Tông. Lần này gửi thư, cùng lúc trước Ngụy Văn Sơn đã là hoàn toàn khác biệt, ngôn từ cực kỳ khẩn thiết, đầu tiên là chúc mừng chính mình thăng cấp nội môn, tiếp lấy đơn giản hàn huyên trò chuyện Ngụy gia thôn bây giờ tình huống, cuối cùng lại huyền chuyển đưa ra, có thể hay không gặp mặt một lần, có chuyện quan trọng trao đổi. Cái này Ngụy gia cũng không hoàn toàn là người ngu a. Nhìn xong nội dung trên lá bùa, Ngụy Phàm cũng là mỉm cười. Trên lá bùa này, nửa điểm không dám nhắc tới năm đó hắn Ngụy Thiệu lúc trước đem chính mình mang ra Ngụy gia thôn một chuyện, tựa như hoàn toàn quên đồng dạng. Cái này Ngụy gia ngược lại còn thật biết nhìn dưới người đồ ăn, dĩ nhiên phái chính mình vị này dẫn linh sứ tới. Ngụy Phàm âm thầm suy nghĩ chốc lát, thầm nghĩ trong lòng, cái gọi dẫn linh sứ, liền đem chính mình dẫn lên tiên lộ người. Tại tu chân giới, dẫn linh sứ có chút tương tự với trong thế tục cử chủ địa vị. Tại đại ngu quốc trong thế tục, học người muốn thu được tốt quan chức, nơi nơi cần một vị thưởng thức chính mình cử chủ đề cử. Có thể nói, cử chủ liền là chính mình cả đời quý nhân. Đối với tu chân giả tới nói, cái gọi là cử chủ liền là đem chính mình dẫn lên trường sinh cầu đạo con đường dẫn linh sứ. Ngụy Phàm ánh mắt lấp lóe chốc lát, chợt cũng là đem lá bùa thu vào, tiếp đó lại lần nữa chui tại trong ngũ hành pháp thuật tưởng chú thật tốt đi lĩnh hội cái kia huyền thủy tên. Ba ngày sau, khoảng cách Huyền Dương Tông bất quá trong vòng hơn 10 dặm trong một tòa lương đình, một vị nho sinh ăn mặc trung niên tu sĩ chính thần sắc lo lắng tại trong đình đi qua đi lại, đồng thời thỉnh thoảng thò đầu ra, hướng xa xa nhìn lại, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Nửa cái thời thần sau, lại thấy chân trời mơ hồ xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Nguyên là một vị tu sĩ chính giữa hướng bên này phi nhanh tới. Tu sĩ kia bất quá 16-17 tuổi, người mặc một bộ Huyền Dương Tông nội môn đệ tử pháp y, nắm lấy một đạo khinh thân thuật, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, vị thiếu niên kia tu sĩ liền đã đến trong lương đình. Ha ha, 3 năm không gặp, Ngụy công tử phong thái càng lớn a. Cái kia nho sinh ăn mặc trung niên tu sĩ gặp một lần người này, lập tức cũng là sắc mặt đại hỉ, lập tức hướng về thiếu niên chắp tay xu định nói, "Ngụy Thiệu tại cái này, trước hết chúc mừng Ngụy công tử tiến vào nội môn, cầu đến cái kia trường sinh đại đạo." Chương 78, Ngọc Tủy Đan chương 78. Ngọc Thủy Đan Ngụy Nhị gia nói quá lời, bất quá là thằng cấp nội môn mà thôi, sao dám xem thường trưởng sinh đại đạo. Thiếu niên chính là Ngụy Phàm, đối mặt Ngụy Thiệu tân bút ngữ điệu, cũng là sắc mặt bình thản nói, lúc trước như không phải Ngụy Nhị gia đem ta mang ra Ngụy gia thôn, nói không được ta hiện tại vẫn là một cái trẻ trăn trâu. Nói đến, Ngụy Mô vẫn là muốn đa tạ Ngụy gia một phen dịu dắt tân huệ. Ngụy Phàm lời nói này êm hay, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vẻ cảm kích. Ngụy Thiệu trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, Ngụy gia ban đầu là vì sao nguyên nhân, chạy tới Ngụy gia thôn loại này vắng vẻ địa phương đi dịu dắt Ngụy Phàm dạng này một vị trẻ trăn trâu. Nó lập tức cũng là mặt lộ một tia xấu hổ. Bất quá, Ngụy Thiệu đến cùng là người từng trải, nó sắc mặt rất nhanh lại khôi phục như ban đầu, chợt lại nghiêm mặt nói, "Ngụy công tử, lúc trước đích thật là ta Ngụy gia nhìn lầm, đúng là không nhìn ra Ngụy công tử loại này Minh Châu, bây giờ trong tộc chư vị trưởng lão cũng là bởi vì việc này đủ kiểu hối hận. Nhưng ván đã đóng thuyền, cho dù lại hối tiếc không kịp cũng không thể tránh được. Lần này phái ta tới trước gặp mặt Ngụy công tử, liền là hy vọng có thể ở trước mặt cùng Ngụy công tử giải thích rõ ràng. Thứ nhất, lúc trước Ngụy Văn Sơn người này, giấu lấy trong tộc trưởng bối, tự mình cắt xén đồng tộc linh thạch đồng lộc thắng. Ta Ngụy gia mấy vị trưởng lão nhất trí quyết định phế trừ tu vi của người này, hạ đi thế tục. Thứ hai, Ngụy công tử lúc trước từ Ngụy gia thôn sau khi rời đi, nhiều năm chưa về, bây giờ ta Ngụy gia đã đem công tử phụ mẫu mộ phần tìm tới, đón về Ngụy gia, cụ cũng hưởng thụ ta con cháu nhà họ Ngụy hương hỏa cung phụng. Tất nhiên hai chuyện này là ta Ngụy Thiệu riêng quyết định, còn mời Ngụy công tử chớ nên trách tội. Ngụy Thiệu nói đến chỗ này, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ khẩn trương, nó dương mắt liếc một cái ngồi phía đối diện Ngụy Phàm, phát hiện Ngụy Phàm thần sắc bình tĩnh, cũng là mảy may nhìn không ra hỉ nộ ai ố bộ dáng, lập tức trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nói, cái này thứ ba, liền là cung chúc Ngụy công tử tiến vào nội môn, cho nên Ngụy Thiệu cũng là cố ý từ trong gia tộc mang theo một chút hạ lễ, mong rằng Ngụy công tử vui vẻ nhận, tạm thời cho là ta Ngụy gia cho công từ bồi tội. Nói xong, Ngụy Thiệu tay áo run lên, đúng là lấy ra một cái tinh xảo chạm trổ hộp ngọc tới, tiếp đó ngay trước Ngụy Phàm mặt trực tiếp mở ra. Hạ lễ. Ngụy Phàm đôi lông mày hơi nhíu sau, cũng là mặt không thay đổi hướng về hộp ngọc kia nhìn lại. Chỉ thấy cái kia chạm trổ trong hộp ngọc, trưng bày 10 quả to bằng trứng ngỗng linh thạch. Nhưng cùng Ngụy Phàm ngày bình thường nhìn thấy linh thạch lại có chỗ khác biệt, Ngụy Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này 10 quả linh thạch, linh quang bốn phía, linh khí càng đầy. Trung phẩm linh thạch. Ngụy Phàm trong lòng hơi động một chút, lúc này liền đoán được những cái này linh thạch lai lịch. Ngụy công tử thật là tuệ nhãn vượt trội. Ngụy Thiệu cũng là cười hắc hắc nói, chắc hẳn Ngụy công tử cũng là biết trung phẩm linh thạch chỗ chân quý. Cái này 10 quả trung phẩm linh thạch, tại một ít trong phường thị, thậm chí có thể đổi được 1200 quả hạ phẩm linh thạch. Ngụy nhị gia, như vậy đại lễ Ngụy mỗ người cũng đảm đương không nổi. Vô công bất thủ lộc, tại hạ đương nhiên sẽ không lấy không Ngụy gia đồ vật, còn mời Ngụy nhị gia thu về à. Ngụy Phàm nhìn lướt qua Ngụy Thiệu hộp ngọc trong tay, lại thần sắc thản nhiên nói, lần này nguyên cớ chỗ này gặp mặt, liền là muốn nói cho Ngụy nhị gia, ta cùng Ngụy gia duyên phận đến tận đây đã tận, về sau lại không dây dưa. Ngụy gia không phải người ngu, hắn Ngụy Phàm càng không phải là, có thể trực tiếp lấy ra hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối không chỉ là hạ lễ đơn giản như vậy. Ngụy Phàm hiện tại mới vừa tiến vào nội môn, chính xác cần đại lượng linh thạch cùng tu chân tài nguyên, nhưng nếu như bởi vì hơn 1000 khối linh thạch liền đem hắn cùng Ngụy gia buộc chung một chỗ, Ngụy Phàm còn không tiện nghi như vậy. Cái này, nghe thấy Ngụy Phàm cự tuyệt như vậy quả quyết, Ngụy Thiệu cũng là hơi sững sờ, chợt lại miễn cưỡng cười nói, "Ngụy công tử, tuy nói ngươi ta họ gốc đồng nguyên, nhưng trước đây ta Ngụy gia chính xác có chiêu đãi không chu đáo chỗ, bây giờ Ngụy công tử muốn mất đi phía trước quan hệ, Ngụy Thiệu tự nhiên cũng nói không ra lời gì tới." Nhưng Ngụy công tử mới vừa tiến vào nội môn, giờ phút này chính là cần đại lượng tu chân tài nguyên cũng trùng kích luyện khí hậu kỳ thời điểm. Cho nên Ngụy Thiệu cả gan đề nghị, nếu là chúng ta Ngụy gia cùng công tử ngoài định mức làm tiếp một vụ giao dịch, ngươi xem thế nào? Giao dịch? Không biết Ngụy nhị gia phải cầm cái gì cùng ta làm giao dịch, lại muốn từ trên người ta đổi lấy vật gì? Ngụy Phàm đã sớm có tâm lý chuẩn bị, cái này Ngụy Thiệu ngàn dặm xa xôi từ Đông Hà quận chạy tới, lại là nhận lỗi lại là chúc mừng, nếu là không có điều kiện khác, đó mới gọi kỳ quái. Ngụy công tử, thực không dám giấu giếm, bây giờ ta Ngụy gia chính vào không ổn định thời khắc. Ngụy Thiệu sắc mặt tạm đạm, tiếp đó chậm rãi đem Ngụy gia mấy năm này cảnh ngộ nói ra. Thì ra là thế, nói như vậy Ngụy gia là cần ta cái này nội môn đệ tử thân phận. Ngụy Phàm nghe lấy Ngụy Thiệu nói cái đại khái, trong lòng cũng là minh bạch 7-8 phần. Ngụy gia tại Lư Dương thành cắm rễ trăm năm, an ổn phát triển tới bây giờ, lại là phường thị cửa hàng lại là mười mấy nơi linh điển, tự nhiên là mập chảy mỡ. Hết lần này tới lần khác cả gia tộc liền cái trúc cơ đều không có, đối với Lư Dương thành cái kia hai cái trúc cơ gia tộc tới nói, cái này Ngụy gia dĩ nhiên chính là trên tất thì cá. Vừa mới Ngụy Thiệu nói Ngụy gia cảnh ngộ tương đối quấn bách, Ngụy Phàm phòng trường, tình huống thực tế tuyệt đối so Ngụy Thiệu nói tới còn nghiêm trọng hơn 7 phần, bằng không Ngụy Thiệu cũng không có khả năng như vậy cấp bách chạy tới, đồng thời như vậy ăn nói khép nép cùng chính mình bàn bạc. Cho nên, Ngụy nhị gia lần này tới trước, mở ra điều kiện lại là cái gì? Ngụy Phàm bất động thanh sắc hỏi một câu. Ngụy công tử, Ngụy Thiệu lần này cũng là mang theo trong tộc chư vị trưởng lao thành ý tới. Bây giờ chỉ cần Ngụy công tử bảo đảm ta Ngụy gia 10 năm là được, 10 năm này bên trong, ta Ngụy gia hàng năm đều sẽ cung cấp giá trị 2000 khối linh thạch tu chân tài nguyên cung cấp Ngụy công tử tu hành. Nhìn Ngụy Phàm tựa hồ có chút mục đích bộ dáng, Ngụy Thiệu lập tức cũng là đại hỉ, lập tức chắp tay đối Ngụy Phàm nói: "2000 khối linh thạch, 10 năm cũng bất quá 2 vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi." Ngụy Phàm lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Ngụy Thiệu điều kiện: "Ngụy nhị gia, 2 vạn linh thạch với ta mà nói chính xác là một bút giá trị xa xỉ cung phụng. Nhưng cứ như vậy, ta thế nhưng liền trực tiếp cùng các ngươi Ngụy gia cột vào một khối, đồng thời còn muốn đối mặt hai vị trúc cơ gia tộc áp lực, đây đối ta tới nói thế nhưng quá không có lời." "Ngụy công tử." Nghe thấy Ngụy Phàm cự tuyệt làm như vậy cũng nhanh chóng, Ngụy Thiệu cũng là không khỏi đến thất vọng lên, bất quá, sau một lát nó như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, một chút cắn răng sau lại hướng về Ngụy Phàm hỏi: "Ngụy công tử, nhưng biết Ngọc Tùy Đan?" "Ngọc Tùy Đan?" Lần này, Ngụy Phàm sắc mặt cũng là hơi đổi, Ngụy nhị gia nói: "Thế nhưng làm sao có thể đủ tăng lên tu sĩ trúc cơ sát xuất Ngọc Tùy Đan?" Chương 79, ngưng quang kính chương 79, ngưng quang kính chương này làm sửa chữa, phiền toái mọi người nhìn thời điểm đổi mới một thoáng chính là vật này. Ngụy Thiệu một mặt trịnh trọng gật đầu một cái, lại hướng về Ngụy Phàm hỏi: "Nếu là có thể dùng Ngọc Tùy Đan tới làm một tràng giao dịch, không biết Ngụy công tử có thể đáp ứng hay không?" Ngụy Thiệu ánh mắt sáng rực, nhưng thái độ lại cực kỳ thành khẩn. Lần này, Ngụy Phàm cũng có chút do dự bất định lên. Cuối cùng cùng chúc cơ việc này phụ lên quan hệ, cho dù là Ngụy Phàm, giờ phút này cũng không thể không cân nhắc lợi hại một phen. Hắn dù sao cũng là tứ linh căn, muốn chúc cơ vốn là khó càng thêm khó. Hễ có một điểm cơ duyên, đều không thể tùy tiện bỏ qua. Tuy là Ngụy Phàm trước mắt chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng liên quan tới chúc cơ tin tức hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít tìm hiểu một chút. Phương này tu chân giới, luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cũng không phải chỉ có thể dựa vào phục dụng chúc cơ đan mới có khả năng chúc cơ thành công. Loại trừ trúc cơ đan bên ngoài, còn có một chút cao giai đan dược, thiên địa linh vật các loại, phục dụng phía sau, đồng dạng có thể tăng lên thành công trúc cơ sát suất. có chút phát huy ra hiệu quả, thậm chí so trúc cơ đan còn muốn tốt. Như Ngọc Tủy Đan chính là một cái trong số đó. Bất quá, Ngọc Tủy Đan bởi vì nó độ khó luyện chế lớn, cần thiết linh dược cực kỳ hiếm thấy đẳng duyên cớ, cũng không làm tu chân giới chỗ biết rõ. Mà phương này tu chân giới trúc cơ đan tại rất nhiều năm phía trước nguyên danh gọi là Hoàn Chân Đan, cái này Hoàn Chân Đan so với thiên địa linh vật cùng Ngọc Tủy Đan loại này cao giai đan dược tới nói, tính giá trị càng cao, xác suất thành công cũng không phải quá thấp, cho nên lại càng dễ bị quần chúng tu sĩ tiếp nhận, cũng thành rất nhiều tu sĩ đột phá luyện khí chọn lựa đầu tiên đan dược. Lâu dần, trong tu chân giới liền thói quen dùng trúc cơ đan gọi, mà nó nguyên bản danh tự Hoàn Chân Đan ngược lại không có mấy người nhớ. Nhưng giờ này khắc này, nếu như tại trúc cơ đan cùng Ngọc Tủy Đan giữa hai bên để Ngụy Phàm chọn thứ nhất lời nói, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Ngụy Nhị gia hẳn là đang nói đùa chứ? Đem trúc cơ cùng Ngọc Tủy Đan đẳng tin tức tại trong đầu qua một lần, Ngụy Phàm trong mắt cũng là lóe lên một chút nghi hoặc, cũng không phải tại hạ xem thường Ngụy gia, chỉ là Ngọc Tủy Đan loại này chân quý đồ vật vốn là có tiền mà không mua được, Ngụy gia coi như là đem tất cả gia sản bán thành tiền phòng trừng cũng không đổi được một khóa. Ngụy công tử nói không sai, mai này Ngọc Tủy Đan hoàn toàn chính xác không phải chúng ta Ngụy gia mua cho đến, có thể đến đan dược này hoàn toàn là ta Ngụy gia cơ duyên xảo hợp. Ngụy Thiệu nghe vậy cũng là vội vã giải thích nói, mấy năm trước ta Ngụy gia đại trưởng lão ra ngoài dạo chơi thời điểm, một lần tình cờ phát hiện một chỗ trúc cơ tiền bối vứt bỏ đập phủ, đi vào điều tra thời điểm, tại trong đó phát hiện hai khoảng Ngọc Tủy Đan. Đại trưởng lão lúc ấy tuy là đã là luyện khí tầng 10 viên mãn chi cảnh, nhưng cuối cùng tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại, cho nên cũng không có phục dụng đan này, mà là đem hai khoảng này đan dược mang về trong tộc, muốn chờ chúng ta huynh đệ mấy người luyện khí viên mãn thời điểm, mượn đan dược này trùng kích trúc cơ. Nguyên bản, ta đại ca Ngụy Hưng Nghiệp đã đạt đến luyện khí tầng 8 chi cảnh, chỉ cần tiếp qua cái 5-6 năm nhất định có thể viên mãn, đến lúc đó đột phá trúc cơ có hy vọng. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Nói nơi đây, Ngụy Thiệu trên mặt cũng là xuất hiện một chút oán giận, cái kia Trần Lâm hai nhà, tham ta Ngụy gia tiền tài, không chỉ như vậy, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, hai năm qua cũng là thúc ép càng thịnh. Đại trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải cưỡng ép phục dụng một khoảng Ngọc Tùy Đan để đột phá trúc cơ. Đáng tiếc vẫn là kém một chút cơ duyên, chung quy là thất bại trong gang tấc, không chỉ như vậy, đại trưởng lão hắn còn tổn thương căn cơ. Nói thương tâm chỗ, cái kia Ngụy Thiệu đúng là nghẹn nào. Thì ra là thế. Ngụy Phàm cũng là âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn ban đầu ở Ngụy gia thời gian không dài, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua vị này đại trưởng lão. Nhiều năm như vậy có thể nói là làm toàn bộ Ngụy tộc phát triển lo lắng hết lòng, bây giờ gia tộc nguy cơ sớm tối thời khắc, lại mạnh mẽ đột phá tổn thương căn cơ, cho nên ngay cả tuổi già cũng không cách nào ảnh hưởng. Ngụy công tử, mặc dù ngươi không muốn cùng ta Ngụy gia cái này một chi lại có quan hệ gì, nhưng chung quy là huyết mạch đồng nguyên. Ngụy Thiệu sắc mặt nghiêm trọng, chậm chậm nói, cho nên, trước đó vài ngày lúc ta tới, chúng ta đại trưởng lão liền nói qua, một bút không biết ra được hai cái Ngụy, đem đan này tặng cho Ngụy công tử, cũng so rơi xuống Lư Dương Trần Lâm hai nhà trong tay mạnh. Cái này Ngụy Thiệu xứng đáng là Ngụy phủ nhị đương gia, nói chuyện thật là giọt nước không lọt. Ngụy Phàm cũng là mỉm cười, liền nói ngay, đã như vậy, như ta vẫn là cự tuyệt, vậy liền thật là tại hạ bất cận nhân tình. Giao dịch này ta tiếp lấy, về sau 10 năm, ta Ngụy Phàm liền là con cháu nhà họ Ngụy. Đa tạ công tử. Nghe thấy Ngụy Phàm đồng ý, Ngụy Thiệu cũng là vui mừng quá đỗi, lập tức lại cẩn thận nói, Ngụy công tử, bây giờ ngài mới vào nội môn, có thể nói là quang tông diệu tổ, trong tộc trưởng bối cũng là 10 phần ngóng trông ngài có thể trở về tộc một chuyến. Ta đã biết. Ngụy Phàm nháy mắt minh bạch Ngụy Thiệu ý tứ, lập tức khoát tay nào nói, qua một thời gian ngắn, ta sẽ hướng tông môn sư thúc xin chỉ thị, hồi tộc một chuyến. Ngụy Nhị gia cứ việc đem ta tiến vào nội môn Huyền Dương Tông tin tức thả ra đi, chắc hẳn Trần Lâm hai nhà cũng không dám mạo muội động thủ. Đây là tự nhiên. Gặp Ngụy Phàm đồng ý thỉnh cầu, Ngụy Thiệu cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về Ngụy Phàm chắp tay lại xu nịnh nói, tại Huyền Dương Thượng Tông trước mặt, cái gì Trần gia Lâm gia, bất quá là châu chấu hai cái thôi. Chợt, Ngụy Thiệu vỗ một cái bên hông chữ vật đại, cũng là lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng tính tới. Ngụy công tử, cái này kính tên là Ngưng Quan Kính, chính là một kiện trung giai phòng ngự pháp khí. Cùng Ngụy Phàm đạt thành giao dịch, Ngụy Thiệu trên sắc mặt cũng là thoải mái rất nhiều. Chỉ thấy nó đem cái kia thanh đồng kính tính cả phía trước chạm chỗ hộp ngọc cùng nhau đưa tới, nhẹ giọng cười nói, cái này kiện pháp khí phía trước một mực là đại trưởng lao sử dụng, phòng ngự hiệu quả cực dai, cho dù là trúc cơ tu sĩ trong thời gian ngắn cũng không thể lập tức phá vỡ. Đại trưởng lao nói, Ngụy công tử mới vừa tiến vào nội môn, chắc hẳn cũng thiếu một kiện tiện tay pháp khí, vật này liền xem như hạ lễ cùng nhau tặng cho Ngụy công tử làm bên người chỗ. Ngưng Quan Kính. Ngụy Phàm trong lòng hơi động một chút. Nói thật, những ngày này học mấy môn tính công kích pháp thuật, giờ phút này vừa bạn thiếu một kiện phòng ngự pháp khí. Không thể không nói cái này Ngụy gia, lần này cũng thật là suy tính có chút chu toàn. Vậy liền đa tạ Ngụy Nhị gia. Lần này, Ngụy Phàm lại không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy thanh đồng cổ kính cùng chạm trổ hồ ngọc. Hắn hiểu được, giao dịch đã đạt thành, nếu là vẫn là ra sức thức từ cự tuyệt nữa lời nói, ngược lại sẽ để Ngụy Thiệu sinh lòng nghi hoặc. Quả nhiên, gặp Ngụy Phàm không chút khách khí đem Ngưng Quan Kính cùng hộp ngọc thu nhập trong túi trữ vật, Ngụy Thiệu cũng là nhẹ nhàng thở ra, chợt chắp tay nói, "Ngụy công tử, ta vội vàng chạy đến, còn muốn trở về báo tin, liền không thể ở lâu nơi này." Ngụy Thiệu ngay tại Lư Dương Thành, cung kính chờ đợi công tử đại giá. "Hảo, vậy ta cũng liền không làm giữ lại." Ngụy Phàm mỉm cười, đồng thời cũng chắp tay đáp lên nói, "Lần này trở về Đông Hà quận đường đi xa xôi, nhị thúc bảo trọng." "Ngụy công." Ngụy Phàm hiền chất cũng muốn bảo trọng. Cái này Ngụy Thiệu quanh năm tại bên ngoài, làm gia tộc chạy hàng buôn bán, cũng coi là cái vào nam gia bắc thiết hán tử. Giờ phút này Ngụy Phàm một câu nhị thúc đúng là kém chút để nó rơi lệ. Cũng có trách, Những ngày này, Ngụy Thiệu lo lắng sợ hãi, lo nghĩ không thôi, đã lo lắng Ngụy gia tiền đồ chưa biết, vừa lo Ngụy Phàm cự tuyệt chính mình giao dịch. Giờ phút này Ngụy Phàm một tiếng này nhị thúc, Ngụy Thiệu chỉ cảm thấy đến tháo xuống trên mình gánh nặng ngàn cân, toàn bộ người đều nhẹ nhàng không thôi. Lập tức cũng là thần sắc kích động chắp tay ôm quyền nói, về sau 10 năm chúng ta Lư Dương Ngụy gia, liền toàn dựa vào Ngụy Phàm hiến chất. Đợt, ta đây càng mới thực tế kéo hông, không nghĩ tới còn có thể một mực tu đến mọi người lễ vật nhỏ, tiểu lý cũng là kém chút rơi lệ. Cảm tạ đại đạo sơn vì ngày hướng đưa Tú Nhi. Cảm tạ người sử dụng 96281851 đưa thư tỉnh. Cảm tạ giáng cốc không tiên sinh đưa 33 nai trà. Cảm tạ mọi người đưa dụng ái phát điện. Nhất là tuyệt thế khuynh thành Trương Lương đệ tiểu bằng hữu, mỗi ngày đều đưa một cái dụng ái phát điện. Cảm tạ mọi người. Chương 80, công pháp các chương 80, công pháp các thương nham sơn, trong động phủ. Ngụy Phàm ngồi xếp bằng tại trên một cái bồ đoàn, trong tay vướt vừa mới lấy được cái này phòng ngự pháp khí ngưng quang kính. Mặt này thanh đồng cổ kính chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chỉnh thể từng viên, nó thanh đồng mặt sau còn có khắc một vòng phù văn, mặt kính tựa hồ là từ tinh thể nào đó mài giũa mà thành, tại động phủ đêm đó chỉ thạch chiếu xuống phát ra từng đợt linh quang. Chỉ từ cái này bề ngoài tới nhìn, cái này ngưng quang cảnh liền tuyệt đối không phải một kiện phàm phẩm. Thưởng thức chốc lát, Ngụy Phàm lại vỗ nhẹ chữ vật đại, lấy ra một khối ngọc giản tới. Cái này ngọc giản cũng là Ngụy Thiệu tặng cho, bên trong ghi chép ngưng quang bảo kính thôi động cùng tế luyện phương pháp. Hắn đem ngọc giản dán ở chăn chỗ, tiếp đó thần thức hơi động một chút, sau một khắc liền xuyên vào trong ngọc giản. Nửa cái thời thần sau, Ngụy Phàm thần thức mới từ trong ngọc giản đi ra ngoài. Cái này ngưng quang kính, hình như không đơn giản như vậy. Nó trong mắt tinh quang hơi hơi lấp lóe, trong miệng tự lẩm bẩm. Vừa mới Ngụy Phàm đem trong ngọc giản chỗ ghi lại ngưng quang kính quyết đọc hiểu một lần, phát hiện cái này kính không riêng lực phòng ngự kinh người, thậm chí còn có một chút tiến công thủ đoạn. Tại lúc đối địch, chỉ cần đánh ra một đạo đặc biệt pháp quyết, thôi động cái này kính, liền có thể bắn ra một đạo thanh quang. Cái này thanh quang đối với địch nhân có bỏng mắt hiệu quả, bị cái này thanh quang chiếu xạ đến địch nhân sẽ có thời gian ngăn chói mắt tiêu đốt cảm giác. Loại này bỏng mắt hiệu quả, tuy là không có gì thương tổn, nhưng có thể trong thực chiến phát huy ra kỳ hiệu. Giữa các tu sĩ đấu pháp, đều là giây phút ở giữa sinh tử tranh giành, có đôi khi mấy hiệp liền có thể phân ra thắng bại, mà loại này thời gian ngắn bỏng mắt hiệu quả, tất nhiên sẽ đối tu sĩ thi triển pháp thuật tạo thành nhất định quá nhiều, tại loại này quá nhiều phía dưới, Ngụy Phàm nơi nơi liền có thể thừa cơ cho đối thủ tạo thành một kích chí mạng. Trong đầu cấu tứ lấy mặt này ngưng quang kính phương pháp sử dụng, Ngụy Phàm mỉm cười, tiếp đó tâm thần lại lần nữa đắm chìm ở trong ngọc giản. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, khoảng thời gian này phải thật tốt tìm hiểu một chút môn này pháp khí, cũng thử nghiệm đem nó sơ bộ luyện hóa. Sau 10 ngày, động phủ Thương Nham Sơn bên trong, Ngụy Phàm một mặt hưng phấn từ trên bồ đoàn nhảy lên một cái. Tại nó phía trước, một mặt thanh đồng tiểu kính chính giữa trôi nổi ở giữa không trung quay tròn xoay tròn, quanh thân tản mát ra từng đợt thanh quang. Cuối cùng tế luyện thành. Nhìn trước mắt mặt này ngưng quang bảo kính, Ngụy Phàm cũng là không khỏi đến nết mép cười một tiếng. Giờ này khắc này, hắn đứng ở thạch thất trung tâm, sau đó trong tay vừa bấm pháp quyết, cái kia lớn chừng bàn tay thanh đồng kính hơi chấn động một chút sau, quanh thân thanh quang đại thịnh, tiếp lấy liền bắt đầu biến lớn, bất quá 3 năm, cái hít thở ở giữa, nó liền tăng thêm thành một mặt bán kính chừng dài hơn một thước tấm kính tới. Cùng lúc đó, cái kia ngưng quang kính vây quanh Ngụy Phàm bắt đầu xoay tròn, mà theo lấy ngưng quang kính tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đúng là ngoài định mức huyễn hóa ra 2 đạo ngưng quang kính hư ảnh. Cái này 2 đạo ngưng quang kính hư ảnh, lại thêm đạo kia bản thể, hiện tam giác xu thế đem Ngụy Phàm bảo vệ tại trong đó. Bán. Ngụy Phàm một tiếng quát nhẹ, đồng thời trong tay lại lần nữa biến hóa pháp quyết, sau một khắc, cái kia ngưng quang kính đúng là trực tiếp kích xạ ra một đạo chói mắt thanh quang. Suy, cái kia thanh quang chiếu xạ tại trên vách đá, lưu lại một chỗ to bằng miệng chén dấu tích tới. Quả nhiên không tầm thường. Ngụy Phàm cười hắc hắc, rút lui pháp quyết, đem ngưng quang kính thu hồi lại. Tinh tế vuốt ve tinh thạch mặt kính, hiển nhiên, Ngụy Phàm đối với vừa mới ngưng quang kính biểu hiện đã rất hài lòng. Hệ thống. Trong lòng hơi động một chút, Ngụy Phàm liền lập tức ngưng thần hướng về phía trước nhìn lại. Ngay sau đó, một đạo hơi mở màn ánh sáng từng bước hiện lên. Pháp quyết, ngưng quang kính quyết tiến độ, 4.300, thuần thục ghi chú, sử dụng pháp khí ngưng quang kính đầy 300 lần sau, liền có thể thuần thục nắm giữ ngưng quang kính thao túng phương pháp, làm cho pháp khí phát huy ra càng lớn uy năng. Hơn 10 ngày cố gắng lĩnh hội, Ngụy Phàm sơ bộ nắm giữ tế luyện cái này kính phương pháp, miễn cưỡng xem như nhập môn. Tất nhiên, tựa như cái này thanh tiến độ hệ thống nói, muốn sử dụng càng tùy tâm như ý, cũng đem pháp khí hiệu quả trọn vẹn kích phát đi ra, vẫn là cần đa luyện tập mới được. Ngụy Phàm ý niệm hơi động đóng lại hệ thống màn ánh sáng, đồng thời đem ngưng quang kính thận trọng thu về trong túi trữ vật, tiếp lấy liền đi về phòng ngủ đi. Mấy ngày nay làm mau chóng tế luyện cái này ngưng quang kính, Ngụy Phàm hầm mấy cái suốt đêm. Ngày mai liền là tiến về công pháp các nhận lấy cao dài công pháp thời gian, Ngụy Phàm cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, dưỡng đủ tinh thần Ngụy Phàm đi ra đạo phủ, bóp một đạo khinh thân thuật liền trực tiếp hướng về công pháp các phương hướng chạy tới. Bất quá thời gian một chén trà, Ngụy Phàm liền đi tới một chỗ ưu tĩnh tiểu sơn cốc phía trước. Không có chốc lát lưu lại, Ngụy Phàm một cái lắc mình liền chui vào trong sơn cốc, xuôi theo cái kia quanh co khúc hiệu đường hẹp quanh co đi một hồi, xuyên qua một mảnh từng cái màu xanh cột đá tạo thành thạch lâm sau, Ngụy Phàm trước mắt liền sáng tỏ thông suốt lên. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa to lớn lầu cát, chủ nhân hắn thể từ từng khối huyền hắc sắc cự thạch lũy thế mà thành, mà đỉnh lầu cát kia bưng càng là bao trùm lấy tầng một liễu ly ngói xanh, tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Trừ đó ra, Ngụy Phàm có thể rõ ràng trông thấy, phía trên lầu cát có từng đạo phù văn màu vàng càng không ngừng lấp lóe lưu động, cũng đem tòa này khổng lồ lầu cát bao khỏa trong đó. Tại cổng lầu cát trên tấm bảng, giống bay vượng múa viết 4 cái kim văn vạn pháp quy tàng mà tại cửa chính hai bên, thì là 2 hàng trọn vẹn có cao 2-3 trượng linh thú thạch điêu. tông môn này trọng địa liền là khí phái. Ngụy Phàm ánh mắt bốn phía quét qua, trong lòng cũng là âm thầm liễu lưới.
Chương 81, công pháp cát 2, chương 81, công pháp cát 2, nghe nói cái này hai hàng linh thú thạch điêu, chính là trong tông môn mấy vị tử phụ trưởng lão cùng luyện chế hộ các khối lỗi, tùy tiện sách đi ra một cái đều có thể chống lại một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Ngụy Phàm nhìn lướt qua cái kia cổng công pháp các hai bên linh thú thạch điêu, trong lòng cũng là hơi hơi run lên. Những linh thú này thạch điêu hoặc nằm, tư thế không đồng nhất, nhưng mỗi một cái đều sinh động như thật, tựa như sau một khắc liền muốn bổ nhào tới một loại, phối hợp cái kia cao 2-3 trượng hình thể, rất có cảm giác áp bách. Lấy lại bình tĩnh, Ngụy Phàm xoay tay phải lại, lấy ra chính mình nội môn đệ tử ngọc bài, xuyên qua những cái này cao lớn hộ các khôi lỗi, Ngụy Phàm 3 bước cũng 2 bước, đi thẳng tới công pháp các cửa chính phía trước. Tay phải dương nhẹ, Ngụy Phàm đem ngọc bài trực tiếp đối tòa kia cửa chính ấn lên. Bù bù, làm ngọc bài chạm đến tòa kia cửa chính trong nháy mắt, một cỗ cường đại sóng linh khí liền từ trên cửa chính phát ra, phản phất là xúc động cấm chế nào đó một loại, đưa tới một trận gợn sóng. Đạo gợn sóng kia từ cửa lớn trung tâm hướng bốn phía nhộn nhạo lên, lập tức chỉnh tọa cổng mặc ngọc đều phát ra một trận run rẩy ong ong. Ngụy Phàm thu về ngọc bài, mặt không đổi sắc, trực tiếp hướng về đạo kia cổng mặc ngọc đi đến. Ngay tại Ngụy Phàm sắp đụng vào cửa chính trong tích tắc, lại thấy Ngụy Phàm thân ảnh chợt lóe lên, sau một khắc, hắn đúng là toàn bộ thân thể đều không có vào cửa chính, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, tòa này cổng công pháp các lại khôi phục bình tĩnh. Một trận gió núi thổi qua, tiểu sơn cốc lại khôi phục vừa mới loại tĩnh kia mật, chỉnh tọa công pháp các yên lặng đứng sừng sững ở nơi này, chỉ có cửa chính hai bên nhìn xem không có chút nào sinh cơ linh thú thạch điêu làm bạn, phản phất cho tới bây giờ liền không có người đến qua đồng dạng. Trong công pháp các, Ngụy Phàm hiếu kỳ quan sát một chút bốn phía. Đây là công pháp các tầng thứ nhất, trống rỗng khổng lồ trong đại sảnh, phía trước nhất sắp đặt một loạt đàn mục án dài, chỉ có chút ít mấy vị đệ tử chấp sự ngay tại án dài phía sau, tựa hồ tại xử lý một ít sự vật. Mà ở đại sảnh chính giữa mặt kia trên tường, điêu khắc mấy bạn cái lít nha lít nhít chữ tiểu triện, Ngụy Phàm cẩn thận xem xét hai mắt, hình như điêu khắc chính là công pháp các quy. Đem ngọc bài nắm ở trong tay, Ngụy Phàm bước nhanh hướng về cái kia đàn mục án dài đi đến. Vị sư đệ này nhìn xem lạ mặt, thế nhưng vừa mới thăng cấp nội môn đệ tử. Còn không chờ Ngụy Phàm nói chuyện, đàn mục án dài sau một vị đã sớm chú ý tới hắn nữ đệ tử liền cười nhẹ hỏi. Vị nữ đệ tử này sinh ra một cái mặt trứng lông trứng, tóc đen đại mi, vóc dáng vân dài, nói chuyện cũng là ngô nùng mềm giọng, cho người một loại ôn nhu cảm giác. Chính là sư đệ Ngụy Phàm, hôm nay tới trước công pháp các chọn lựa công pháp. Ngụy Phàm lập tức hướng về vị tiên nữ đệ tử chắp tay, tiếp đó rất cung kính đưa lên chính mình mai kia đệ tử lễ bài. Sư đệ tới thật là sớm, ta nhớ lần này mới nhập môn đệ tử tổng cộng có hơn 100 vị a. Ngươi là cái thứ ba đến. Vị sư tỷ kia vươn ngọc thủ, tiếp nhận ngọc bài, nhanh chóng ghi danh một phen sau, lại đem ngọc bài trả lại Ngụy Phàm. Không nghĩ tới lại còn có người so ta sớm. Ngụy Phàm đem ngọc bài thu về trong túi trữ vật, nửa đùa nửa thật nói một câu sau lại nói, không sợ sư tỷ chuyện cười, sư đệ lần đầu tiên có thể có cơ hội tu luyện cao giai công pháp, kích động một đêm đều không ngủ. Thì ra là thế, lúc trước sư tỷ ta mới tiến vào nội môn cũng là dạng này, ngược lại cảm động lây. Vị sư tỷ kia che miệng nhỏ khẽ cười một tiếng, theo sau lại nói khẽ, sư đệ một lần tới công pháp các, phòng trưng rất nhiều quy củ cũng không biết, hiện tại ít người, vừa vặn có thể cho ngươi nói một thoáng. Vậy liền đa tạ sư tỷ. Ngụy Phàm nghe vậy, cũng là ánh mắt sáng lên, lập tức chắp tay cảm ơn nói. Tông môn tòa này công pháp các tổng cộng có tầng 9, trong đó tầng 1 đến 3 là chúng ta tông môn một chút cơ sở truyền thừa công pháp, những công pháp này so tàng kinh các cùng bên ngoài trong phường thị những công pháp kia tự nhiên tốt hơn rất nhiều, nhưng bây giờ Ngụy sư đệ cũng không cần thiết đi. Từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 thì đặt chúng ta tông môn mấy ngàn năm qua cất giữ đủ loại pháp thuật, cùng cao thâm đan đạo, phù lục, luyện khí đẳng truyền thừa. Tất nhiên, những pháp thuật này cùng các loại truyền thừa đều chân quý dị thường, tự nhiên không có khả năng miễn phí mở ra, cũng phải cần thiện công điểm tới đổi. Về phần tầng thứ 7 thì là cao giai công pháp đặc khu vực, Ngụy sư đệ chờ một hồi tiến về tầng thứ 7 là đủ. Chương 82, chọn lựa công pháp chương 82, chọn lựa công pháp đàn một cán dài phía sau, vị tiên nữ đệ tử rất phiền phức nhẹ giọng làm Ngụy Phàm giải thích, cũng cặn kẽ nói ra trong công pháp các cấu tạo cùng bố cục. Đúng rồi, sư tỷ, đã cái này công pháp các có tầng 9, như thế tầng thứ 7 hướng lên lại là cái gì? Ngụy Phàm trầm tư chốc lát, chợt lại có chút tò mò hỏi. Tầng 7 hướng lên nhưng là không phải phổ thông đệ tử có thể đi, chỉ có tông chủ cùng tự phụ cảnh các trưởng lão, cùng một chút thân truyền đệ tử mới có thể tiến nhập. Vị tiên nữ đệ tử nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt cũng là lóe lên một chút khát vọng, 89 tầng 2 cụ thể đặt cái gì, một loại đệ tử cũng thật là không cách nào biết được. Tại Huyền Dương Tông, nội môn đệ tử cũng không phải trong các đệ tử địa vị cao nhất tồn tại, hướng lên còn có thân truyền đệ tử. Những cái này thân truyền đệ tử, cơ hồ từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đồng thời cũng bị tử phụ cảnh các trưởng lao thu làm môn hạ, đích thân chỉ điểm tu hành. Ngụy Phàm một bên nghiêm túc nghe lấy vị này kiên nhẫn sư tỷ giảng thuật, một bên âm thầm gật đầu. Giờ này khắc này, nó trong đầu đối tòa này công pháp các cũng là có một thứ đại khái hiểu rõ. Thì ra là thế. Ngược lại đa tạ sư tỷ giới thiệu cho ta nhiều như vậy. Lập tức cũng không lãng phí thời gian nữa, hướng về vị tiên nữ đệ tử cảm kích chắp tay sau lại nói, sư đệ kia liền không nhiều làm phiền. Xin hỏi sư tỷ, công pháp các lầu 7 thế nào đi? Sư đệ khách khí, đây đều là lệ cũ thôi, mỗi một vị mới vào nội môn đệ tử tiến vào công pháp các chúng ta đều sẽ cáo chi. Vị tiên nữ đệ tử lắc đầu, lập tức lại duỗi ra tay ngọc chỉ hướng đại sảnh một chỗ ngóc ngách, tiếp đó đối Ngụy Phàm nói, bên cạnh rẽ phải có một cái cỡ nhỏ lục mang truyền tống trận, sư đệ chỉ cần đứng ở phía trên. Dùng nội môn đệ tử ngọc bài khống chế một thoáng liền có thể trực tiếp truyền tống tới tầng thứ 7. Tiểu truyền tống pháp trận. Ngụy Phàm hơi kinh hãi, chợt lại thần sắc như thường chắp tay,
liền hướng về nữ đệ tử chỉ hướng phương hướng đi tới. Đi tới đại sảnh xóa xỉnh, lại thấy nơi này bố trí một cái chỉ có tầng 3 bậc thềm tiểu linh đài, linh đài hiện hình 6 cạnh, làm từng khối thanh ngọc chỗ lũy thế mà thành. Tại cái này tiểu linh đài phía trên, không chỉ điêu khắc vài trăm cái khó hiểu phức tạp linh văn, còn tương khảm mười mấy khối màu sắc không đồng nhất, mỗi một khối đều như nắm đấm một loại kích thước linh thạch. Ngụy Phàm hiếu kỳ nhìn lướt qua tòa này cỡ nhỏ trận pháp truyền tống, lập tức liền bóp lấy ngọc bài đi tới. Vừa đem thể nội pháp lực chậm chậm truyền vào trong tay ngọc bài, lập tức Ngụy Phàm dưới chân truyền tống trận như là chịu đến cái gì cảm ứng một loại, trên linh đài điêu khắc những cái kia phức tạp khó hiểu linh văn liền từng bước phát sáng lên. Ngay sau đó, một tòa công pháp các hư ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại Ngụy Phàm trước mặt. Ngụy Phàm mặt không đổi sắc, thần thức hơi hơi ngưng lại, hướng về công pháp các tầng thứ 7 nhìn lại. Soát. Ngay tại Ngụy Phàm ngưng tụ thần thức vừa mới chạm đến đạo hư ảnh công kia pháp các trong nháy mắt, trên linh đài, bốn phía nháy mắt dâng lên một đạo quang mang, đúng là trực tiếp đem Ngụy Phàm bao vào. Quang mang kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, Ngụy Phàm liền đã từ trên linh đài biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, công pháp các tầng thứ 7, Ngụy Phàm chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, thân thể một cái lảo đảo phía sau, liền xuất hiện tại bên trong một cái đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh tựa hồ là một cái phong bế không gian, đỉnh nổi lơ lửng từng khối thanh quang thạch tựa như tinh không một loại, thành chỉnh tọa đại sảnh duy nhất nguồn sáng. Đại sảnh diện tích cực lớn, một chút nhìn không tới cuối cùng. Cùng trong tàng kinh các một hàng kia xếp linh mục giá sách khác biệt, chỉnh tọa đại sảnh khắp nơi đều là từng cái độc lập bệ đá, phía trên trưng bày nhiều loại vật phẩm, đồng thời những vật phẩm này còn bị linh quang cháo bao phủ trong đó. Ngụy Phàm nhìn kỹ lại, phát hiện trên những bệ đá này vật phẩm có rất nhiều thẻ tre, ngọc giản, có thì là một chương ố vàng quyển gia thú, thậm chí có trên bệ đá còn trưng bày mấy khối to lớn mai rùa. Nhìn tới trên bệ đá này vật phẩm, liền là ghi chép cao giai công pháp vật dẫn. Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn bước nhanh đi ra phía trước, tại một chỗ trước bệ đá dừng bước lại. Tiện tay nắm lấy một chương gia thú màu vàng nhạt quyển, Ngụy Phàm ngưng thần nhìn lại. Vạn hóa luyện thể quyết, môn công pháp này dùng bản thân pháp lực làm dẫn, truy đoán bản thân, cuối cùng hòa vào thần hồn, luyện hóa quy nguyên. Luyện tới đại thành, đao kiếm vô hại, lôi hỏa khó gần, nhưng rời núi động núi cao, ngăn nước khai hải. Chương 83, Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết còn có một chương. Chương 83, Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết còn có một chương, dĩ nhiên là một môn luyện thể chi thuật. Ngụy Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. So với kim một thủy hỏa thổ ngũ hành công pháp, luyện thể thuật tại tu chân giới bên trong vẫn có chút hiếm thấy. Nhất là Ngụy Phàm trên tay loại này cao giai luyện thể thuật, hắn vừa mới phát hiện, môn này công pháp luyện thể thậm chí có thể từ luyện khí tu luyện tới kim đan chi cảnh. Bất quá, Ngụy Phàm đối với luyện thể không quá cảm thấy hứng thú, hắn hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính linh khí độ thân thiện tương đối cao, bởi vậy trên công pháp lựa chọn khẳng định dùng hai loại làm chủ. Mặt khác, Ngụy Phàm đối với kiếm tu cũng tương đối cảm thấy hứng thú, nếu là công pháp bên trong còn có thể có một hai loại kiếm tu thần thông, liền là không còn gì tốt hơn. Trước mắt cái này vạn hóa luyện thể quyết nghe tới bá đạo, vẫn là một môn kim đan công pháp, nhưng đối Ngụy Phàm mà nói cũng là không quá thích hợp. Đơn giản lật một cái gia thú trong tay quyển sau, Ngụy Phàm liền quả quyết trực tiếp đem nó thả về trên bệ đá, tiếp đó hướng về tiếp một cái bệ đá đi đến. Trong công pháp các, tràn ngập một cỗ trần niên điện tịch đặc hữu mùi mực cùng linh mục thanh nhã khí tức. Ngụy Phàm tại từng tòa bệ đá ở giữa chậm chậm dạo bước, thỉnh thoảng sẽ dừng bước lại, đem trên bệ đá cao giai công pháp lấy ra chú ý hai mắt. Từng môn công pháp tại nó trước mắt như nước chảy qua, sóng xanh vân thủy trải qua, thủy thuộc tính công pháp, nhưng tu tới tử phủ hậu kỳ. Môn công pháp này có thể mượn giúp giang hà lực lượng, trung điểm sóng trung điểm, phân thủy đoạn lưu. Luyện tới đại thành, nhưng dẫn phát vạn trượng sóng trung điểm. Có chút khác sóng xanh hóa thế, phân thủy trốn ảnh chi thần thông. Cửu viêm phần thiên quyết, hỏa thuộc tính công pháp, nhưng tu tới kim đan trung kỳ. Môn công pháp này uy lực bá đạo vô cùng, dùng một thân pháp lực chuyển hóa làm ngập trời nấu chảy lửa, luyện tới đại thành, có thể đốt vạn vật. Hậu thổ ngưng phong kiếm quyết, thổ thuộc tính kiếm quyết, nhưng tu tới tử phủ hậu kỳ. Môn công pháp này kiếm ý như hậu thổ đại địa một loại ngưng trọng, kiếm phong một chỗ tựa như trọng sơn áp đỉnh, thế như vạn quân. Có chút khác hậu thổ mũi giáp cùng nặng sườn núi kiếm hai môn thần thông. Những cái này cao giai công pháp, tùy tiện một môn lưu lạc ra ngoài, đều đủ để những cái kia tu chân thế gia cùng đám tán tu cấp bể đầu chảy máu. Bây giờ, từng cái yên tĩnh bày ra tại trên bệ đá, chờ đợi Ngụy Phàm chọn lựa. Thời gian từng giờ trôi qua, Ngụy Phàm lông mày hơi hơi nhíu lên. Cái này công pháp các tầng thứ 7 bên trong, cất giữ lấy ngàn vạn bốn Huyền Dương Tông khai tông lập phái đến nay cao thâm nhất công pháp. Nhưng Ngụy Phàm chọn trọn vẹn có gần phân nửa thời thần, chân chính hoàn mỹ phù hợp chính mình tâm ý công pháp cũng là ít càng thêm ít. Đầu tiên, những công pháp này bên trong, Ngụy Phàm có thể lựa chọn chỉ có hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính công pháp. Thứ yếu, tại những cái này cao giai hỏa, một thuộc tính công pháp bên trong, Ngụy Phàm có chút bất đắc dĩ phát hiện, càng cao thâm công pháp đối với tu luyện người linh căn thiên phú yêu cầu cũng càng cao. Có chút thậm chí cưỡng chế yêu cầu, không song linh căn hoặc người có đơn linh căn không được tu luyện môn này pháp thuật, nếu không sẽ có công pháp phản vệ nguy hiểm. Về phần muốn tại một, lựa hai môn thuộc tính công pháp bên trong chọn lựa ra có kiếm tu thần thông, Ngụy Phàm thì càng không ôm ấp hy vọng. Chọn vẹn một cái thời thần sau, Ngụy Phàm tại trong công pháp các này mới chọn lựa ra 2-3 cửa chính mình tương đối phù hợp yêu cầu công pháp. Môn thứ nhất công pháp Cửu Viêm Phần Thiên Quyết là trước mắt Ngụy Phàm trước mắt nhìn thấy uy lực cao nhất công pháp một trong, 10 phần bá đạo, pháp lực chuyển hóa mà thành nấu chảy lửa, có thể đốt hết thảy. Nhưng công pháp yêu cầu tu luyện người thiên phú thấp nhất cũng muốn tam linh căn, lại hỏa thuộc tính linh khí độ thân thiện muốn cao. Bất quá, môn công pháp này tuy nói không có cưỡng chế yêu cầu linh căn thiên phú, tức không tam linh căn người cũng có thể tu luyện, đồng thời sẽ không dễ dàng công pháp phản vệ, có thể thi triển môn công pháp này hiệu quả cùng uy lực sẽ hạ xuống không ít. môn thứ hai một dạng là hỏa thuộc tính công pháp Xích Viêm Lý Hỏa Công. Công pháp thi triển phía sau tuy là sơ sơ kém môn kia Cửu Viêm Phần Thiên Quyết Bá Đạo cường hành, nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Quan trọng nhất chính là môn công pháp này chỉ cần có hỏa linh căn liền có thể tu hành. Bất quá khuyết điểm liền là môn công pháp này chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, ánh mắt lâu dài một chút, muốn đột phá trúc cơ cũng chỉ có thể nửa đường lại thay đổi một môn tử phụ cảnh công pháp. Môn thứ ba thì là một môn một thuộc tính công pháp Ất Mộc Hóa Xuân Quyết. Môn công pháp này ý tứ là một cái mưa thuận gió hòa, nhuận vật không tiếng động tu tâm công pháp. Tu luyện phía sau có thể bách độc bất xâm, đồng thời có thể tẩm bổ thần thức. Trừ đó ra, tu luyện môn công pháp này người còn sẽ có một loại thông linh thần thông, có thể nhận biết quanh thân trong thiên địa hoàn cảnh mỏng manh biến hóa, từ đó tại cùng địch nhân đấu pháp lúc có thể làm ra một cái sớm dự phán, từ đó tiến hành né tránh hoặc chạy trốn. Không chỉ như vậy, môn này Ất Mộc Hóa Xuân Quyết đối với linh căn thiên phú yêu cầu cũng không cao, đồng thời có thể tu luyện đến tử phụ cảnh. Duy nhất khuyết điểm liền là không am hiểu thực chiến, thiên hướng về dưỡng sinh ngẩn thần, đấu pháp lúc phát huy ra uy năng kém xa phía trước hai môn hỏa thuộc tính công pháp. Tại ba môn này công pháp ở giữa do dự hồi lâu, Ngụy Phàm vẫn là thiên hướng về môn thứ ba Ất Mộc Hóa Xuân Quyết. Môn công pháp này không chỉ linh căn thiên phú thích hợp bản thân, đồng thời cũng có thể tu luyện đến tử phụ chi cảnh. Hơn nữa nó tu luyện hiệu quả, tầm bổ thần thức, bản thân mình liền thần thức viễn siêu cùng giai tu sĩ, tu luyện môn công pháp này phía sau sẽ còn nâng cao một bước. Khuyết điểm duy nhất liền là thực chiến không được, bất quá đây cũng không phải là không thể bù đắp. Ngụy Phàm chỉ cần nhiều tu luyện một chút những pháp thuật khác thần thông là đủ. Muốn tìm được một môn trọn vẹn phù hợp công pháp của mình biết bao khó khăn. Có thể có một môn cao giai công pháp tu luyện cũng không tệ rồi, liền môn này Ất Mộc Hóa Xuân Quyết ta, về sau có cơ duyên lại thay đổi cũng không muộn. Ngụy Phàm than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là đem bản kia ghi lại Ất Mộc Hóa Xuân Quyết công pháp sách lụa từ trên bệ đá gỡ xuống. Ngay tại Ngụy Phàm chuẩn bị lúc rời đi, khóe mắt hắn ánh mắt xéo qua cũng là liếc tới xó xỉnh trên một chỗ bệ đá. Trong lòng hơi động một chút, Ngụy Phàm đi ra phía trước, lại thấy tòa kia trên bệ đá, chính giữa trưng bày một mai lớn chừng bàn tay thẻ ngọc màu xanh. Ngụy Phàm đem mai này xưa cũ thẻ ngọc màu xanh lấy ra, vào tay man mát, mang theo một loại lắng động tuế nguyệt cảm giác. Đem ngọc giản dán ở trán, Ngụy Phàm thần thức dò vào trong đó. A, đây là Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết. Thần niệm tiến vào ngọc giản nháy mắt, Ngụy Phàm liền phảng phất đưa thân vào một gốc từ tiên cổ thời kỳ liền sinh trưởng ở đây đại thụ che trời phía dưới. Một đạo quang mang xuyên thấu qua to lớn tán cây tung xuống pha tạp điểm sáng, thời khắc này chính mình liền như dưới cây sâu kiến một loại, ngước nhìn quả này cổ lão, thâm thúy, sinh sôi không ngừng nhưng lại mang theo một cỗ nặng nề áp bách, túc sát luân hồi đại thụ. Thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, Ngụy Phàm tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nửa nén hương thời gian sau, Ngụy Phàm thần thức mới từ trong mai ngọc giản này tách ra ngoài. Chương 84, lựa chọn chương này tính toán hôm qua. Chương 84, lựa chọn chương này tính toán hôm qua. Môn công pháp này còn thật sự là thích hợp ta, chỉ là Tinh Đế vướt ve trong tay khối này xưa cũ thẻ ngọc màu xanh, Ngụy Phàm trên mặt cũng là lộ ra một tia mừng rỡ. Vừa mới hắn đọc hiểu một lần Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết môn công pháp này, cũng là đại khái hiểu môn công pháp này chỗ độc đáo. Căn cứ công pháp ghi chép, môn này Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết nghe nói là mấy vạn năm trước một vị tôn hào làm Thanh Đế tiên nhân sáng tạo. Thanh Đế chính là phương này tu chân giới thượng cổ trong truyền thuyết một vị chân tiên. Vị này Thanh Đế pháp lực thông thiên, phụ trách trưởng quản trong thiên địa có cây đẳng linh vật quang vinh cô, đồng thời tuổi thọ thật dài, có thể nói là đã sống trăm triệu năm. Cuối cùng sẽ có một ngày, nó bởi vì pháp lực tu vi càng cường đại, đột phá phương thế giới này hạn chế, từ đó bị giới này pháp tắc đuổi ra ngoài. Nó thần hồn phi thăng thượng giới, đi tìm kiếm cao hơn đại đạo. Mà Thanh Đế tại giới này nhục thân, thì là lưu lại xuống tới, biến thành một gốc đại thụ che trời. Cái này truyền văn ngược lại thần kỳ, Ngụy Phàm cũng không biết thật giả. Nhưng nó mới vừa tiến vào mai ngọc giản này trong nháy mắt, đích thật là nhìn thấy một gốc đại thụ che trời. Ngược lại để Ngụy Phàm đối với trong ngọc giản ghi lại truyền thuyết miễn cưỡng tin ba phần. Môn này Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết so với phía trước cái kia mấy môn công pháp, điều kiện hạn chế liền ít đi rất nhiều. Không có đối với linh căn thiên phú cứng nhắc yêu cầu, chỉ cần một linh căn người liền có thể tu luyện. Trừ đó ra, môn công pháp này còn có thể tu luyện đến kim đan chi cảnh, đặng Ngụy Phàm may mắn đột phá trúc cơ phía sau, cũng là không cần nghĩ đến thế nào đi nửa đường thay đổi công pháp. Hai cái này ưu điểm cũng đủ để cho Ngụy Phàm tâm động. Không chỉ như vậy, môn công pháp này còn ghi lại hai môn thần thông. Môn thứ nhất thần thông tên là Cựu Chuyển Thanh Huyền Kiếm. Nói là tu luyện môn công pháp này người có thể chọn lựa một cái linh mục tới xem như chính mình bản mệnh linh mục, cũng đem nó đặt tại chính mình trong khí hải, không ngừng ngẩn dưỡng. Thông qua Cựu Chuyển Thanh Huyền Kiếm môn thần thông này, dùng một sinh núi, từ đó làm cho nguyên bản phổ thông linh mục trải qua thể nội tinh thuần mục linh khí thời gian dài không ngừng ngẩn dưỡng, chuyển hóa làm vô cùng sắc bén thanh huyền kiếm. Cái này thanh huyền kiếm có thể vung ra thanh huyền kiếm khí loại này kiếm khí chí cương chí dương, không gì không phá, cường hành vô cùng. Một môn khác thần thông liền càng thêm nghịch tiên, Trường Sinh. Căn cứ công pháp này đi chép, tu tập môn công pháp này phía sau liền có thể thông qua vận chuyển công pháp tới thu được trong thiên địa tinh thuần nhất một linh khí, đồng thời còn có thể thu được đến thanh đế nhục thân biến thành gốc kia đại thụ che trời linh ẩn sinh cơ, từ đó trực tiếp gia tăng thọ nguyên. Đúng vậy, trực tiếp gia tăng thọ nguyên. Cùng phía trước Ngụy Phàm chuẩn bị chọn lựa môn kia Ất Mộc Hóa Xuân Quyết bên trong dưỡng sinh hiệu quả khác biệt, môn này Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết càng thêm đơn giản thô bạo, trực tiếp gia tăng tu chân giả thọ nguyên. Hơn nữa tu vi càng cao, gia tăng thọ nguyên thì càng nhiều. Ngụy Phàm đại khái nhìn một chút, luyện khí kỳ liền trực tiếp tăng lên gần 50 năm thọ nguyên. Trúc cơ phía sau, tăng thọ 200 năm, đi thẳng tới gần 500 năm thọ nguyên. Tử phủ chi cảnh, lại tăng thêm 300 năm, cùng kim đan tu sĩ thọ nguyên lực lượng ngang nhau. Cái này hai môn thần thông, có thể nói mỗi môn đều cực kỳ cường đại. Thử nghĩ một thoáng, một vị kiếm tu, vốn là nhiều tu sĩ bên trong mạnh nhất một cấp, nhưng hắn thực lực cường hoành còn chưa tính, thọ nguyên còn dài, thậm chí so với các ngươi nhà Kim Đan cảnh lao tổ còn có thể sống. Có thể nói, càng đến hậu kỳ, môn công pháp này cường hoành chỗ liền càng có thể thể hiện đi ra. Nhưng mà, môn công pháp này cũng có một cái chí mạng thiếu hụt. Đầu tiên, môn công pháp này toàn bộ thiên gần 20 vạn chữ, chính là thượng cổ thời kỳ sáng tạo, cách nay thời gian quá xa xưa đã không thể thi. Cho nên nội dung của nó cũng là khó hiểu khó hiểu, một loại tu hành pháp này người hoàn chân khó mà không chế, cuối cùng không thể không buông tha pháp này. Thứ yếu, cũng là quan trọng nhất một điểm, đó chính là môn công pháp này tiền kỳ không có tác dụng gì. Có thể nói, cái này Thanh Đế Ngự Kiếm quyết hậu kỳ mạnh bao nhiêu, tiền kỳ liền có nhiều phế. Tại môn công pháp này luyện khí kỳ, loại trừ có khả năng tăng cao linh khí hấp thu cùng chuyển hóa năng suất đồng thời sống lâu mấy chục năm bên ngoài, không có bất kỳ tăng thêm hiệu quả. Nguyên nhân rất đơn giản, môn này Thanh Đế Ngự Kiếm quyết tất cả tính công kích thủ đoạn đều muốn dựa vào môn thần thông kia cựu chuyển thanh huyền kiếm. Chỉ có đem cái kia bản mệnh linh mục thông qua một linh khí đem nó bẩn dưỡng trở thành thanh huyền kiếm tiếp đó mới có thể sử dụng kiếm này, vung ra kiếm khí. Nhưng vấn đề là, cựu chuyển thanh huyền kiếm là cần đi qua thời gian dài tới bẩn dưỡng, tiếp đó mới có thể sinh ra kiếm phong chỉnh thể uy lực mới có thể phát huy đi ra. Mà tiên kỳ không có trải qua bẩn dưỡng thanh huyền kiếm khí 10 phần mỏng manh, cơ hồ cùng phổ thông pháp thuật không có gì khác biệt, căn bản không tính là cao giai công pháp bên trong thần thông. Căn cứ môn công pháp này đi chép, Ngụy Phàm phòng trường, luyện khí kỳ tu luyện môn này cao giai công pháp, loại trừ tu hành tốc độ tăng nhanh một chút, phương diện khác có thể nói không có bất kỳ biến hóa nào, liền cùng tu luyện Huyền Dương tông bản kia công pháp cơ bản bồi đồng quyết sinh ra hiệu quả không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng còn không bằng. Cuối cùng bồi đồng quyết chính mình cũng sớm đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh, hơn nữa bồi đồng công còn có cố bản bồi nguyên, mạnh cơ đoán thể hiệu quả. Mà một khi lựa chọn môn công pháp này, như thế chính mình còn muốn bắt đầu lại từ đầu soát độ thuần thục. Mà tới được trúc cơ, tại giai đoạn khởi đầu, trải qua thời gian dài ổn dưỡng sau thanh huyền kiếm mới bắt đầu đơn giản quy mô. Chỉ có đến không sai biệt lắm trúc cơ trung kỳ, mới có thể dần dần phát huy ra môn công pháp này thực tế uy lực tới. Khó trách, môn công pháp này ghi lại thần thông cường hành như vậy, trong tông môn lại không nghe nói qua. Ngụy Phàm trong miệng tự lẩm bẩm. Tu luyện một môn cao giai công pháp, luyện khí kỳ sinh ra hiệu quả vẫn còn không bằng một ít tốt một chút công pháp cơ bản. Đợi đến trúc cơ trung kỳ mới có thể nở hoa kết trái, nhưng vấn đề là thế gian này bao nhiêu tu sĩ có thể làm cam đoan nói chính mình có thể 100% trúc cơ đây? Làm không tốt còn không chờ đến trúc cơ liền cát, cái kia tu luyện môn công pháp này ý nghĩa ở đâu? Cho dù là những cái kia tu chân thế gia đích hệ tử đệ hoặc là một ít đại tông môn thân truyền đệ tử, chính xác trúc cơ xác suất viễn siêu phổ thông tu sĩ, nhưng bọn hắn điều kiện kia, cái gì tốt công pháp không chọn được, chọn cái gì Thanh Đế Ngự Kiếm quyết? Liên pháp thuật này lại là một thuộc tính công pháp, không có linh căn tiên phú hạn chế, còn có kiếm tu thần thông. Ngụy Phàm bóp lấy môn ngọc giản này, hơi hơi cắn răng. Ngược lại ta quy hoạch chính là cái này 50 năm liền lương tựa Huyền Dương tông khỏa đại thụ này trước cầu lấy. Hạ quyết tâm, Ngụy Phàm cũng là đem bản kia ghi lại ớt một hóa xuân quyết sách lụa thả trở về, tiếp đó liền trực tiếp nắm lấy mai này thẻ ngọc màu xanh hướng đi tiểu truyền tống pháp trận. Chương 85, lĩnh hội chương 85, lĩnh hội công pháp các tầng thứ nhất trong đại sảnh, Ngụy Phàm đi tới đàn một cán dài trước mặt, đưa lên chính mình nội môn đệ tử ngọc bài cùng mai kia công pháp ngọc giản. Phía trước vị sư tỷ kia đã không gặp, giờ phút này ngồi tại án dài phía sau chính là một vị khô gầy lão giả. Cái kia khô gầy lão giả tiếp nhận ngọc giản, nhìn lướt qua, tiếp đó có chút kinh ngạc chớp chớp mày trắng, Thanh Đế Ngự Kiếm quyết. Ngươi thế nhưng mới nhập môn đệ tử. Hồi trưởng lão, đệ tử Ngụy Phàm, đoạn thời gian trước mới thông qua nội môn khảo hạch, tiến vào Thương Nham Sơn. Ngụy Phàm một chút chắc tay, tiếp đó cung kính hồi đáp. Vậy lão phu cũng nhắc nhở ngươi một câu, công pháp này tiền kỳ 10 phần gần cả, lại là thượng cổ công pháp, khó hiểu, tu luyện không dễ. Khô gầy lão giả bóp lấy ngọc giản, cái kia đục ngầu ánh mắt nhìn kỹ Ngụy Phàm nói, ta trong Huyền Dương Tông tu luyện môn công pháp này người bất quá một tay số lượng, lại đại bộ phận đều là tốc công chưa hết, không thể không nửa đường thay đổi công pháp, ngươi nhưng đã suy nghĩ kỹ. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử đã suy nghĩ kỹ. Ngụy Phàm ngữ khí yên lặng lại kiên định. Tiên kỳ gân gà, vậy trước tiên tại Huyền Dương Tông thật tốt cầu lấy, tiếp đó nhiều học tập một chút cái khác tính công kích pháp thuật tới đề bù. Khó hiểu, có thanh tiến độ hệ thống phụ trợ, chỉ cần sơ bộ nắm giữ môn công pháp này, tiếp đó không ngừng vận chuyển chu thiên luân hồi là đủ. Môn này Thanh Đế Ngự Kiếm quyết chính xác có thiếu hụt, nhưng đối với Ngụy Phàm tới nói, nhưng cũng không là hoàn toàn không cách nào vượt qua. Nhìn xem Ngụy Phàm thái độ kiên định dáng dấp, khô gầy lão giả hơi lắc đầu. Hắn hiểu được, có chút người trẻ tuổi liền là loại kia không đụng tường nam không quay đầu tính khí, quyết định tốt lắm sự tình 10 đầu châu đều kéo không trở lại. Bất quá, khô gầy lão giả cũng không cần phải nhiều lời nữa, thuần thục tại Ngụy Phàm đệ tử trên ngọc bài một vòng, đem Ngụy Phàm danh tự trong danh sách đăng ký, đó lấy, nó lại lấy ra một mai đặc chế bạch ngọc giản, cùng mai kia ghi lại công pháp thẻ ngọc màu xanh một đôi. Sau một khắc, một đạo thanh khí liền tại thẻ ngọc màu xanh cùng bạch ngọc giản ở giữa lưu truyền. Ước chừng thời gian một chén trà phía sau, vị kia khô gầy lão giả liền đem đệ tử ngọc bài cùng bạch ngọc giản ném trả Ngụy Phàm, đồng thời nhàn nhạt nhắc nhở, mai này bạch ngọc giản chính là chuyên môn dùng để ghi chép công pháp sao chép ngọc giản, nửa năm sau nội dung bên trong liền sẽ biến mất. Mặt khác không được truyền ra ngoài công pháp, người vi phạm nặng trừng phạt. Đệ tử minh bạch. Ngụy Phàm tiếp nhận lệnh bài cùng ngọc giản, cũng đem cả hai thận trọng để vào trong túi trữ vật. Hướng về vị kia khô gầy trưởng lão cúi người hành lễ sau, liền trực tiếp quay người đi ra công pháp các. Giấu trong lòng đi tới tu chân giới lấy được môn thứ nhất cao dài công pháp, Ngụy Phàm sắc mặt tiết lặng, đi lại thong dong, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là nhiều hơn vẻ kích động. Hắn không có chút dừng lại, trực tiếp bóp một đạo khinh thân thuật, hướng về chính mình động phủ Thương Nham Sơn phương hướng chạy tới. Hắn hiện tại liền cần một chỗ linh khí dư thừa nơi yên tĩnh, thật tốt suy nghĩ một chút cái này thành đế ngự kiếm chi đạo. Trở về động phủ Ngụy Phàm, không có trì hoãn chút nào thời gian, trực tiếp đi vào phòng tu luyện của mình. Đốt lên một cái ẩn thần hương, lại móc ra một chương trung phẩm tụ linh phủ. Vạn sự sẵn sàng, Ngụy Phàm ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, đem ghi lại thanh đế ngự kiếm quyết ngọc giản lấy ra, đặt trang chỗ, Ngụy Phàm tâm thần lại lần nữa chìm vào trong đó, tinh tế bắt đầu tìm hiểu môn công pháp này tới. Thời gian nửa tháng sau, trong động phủ của Thương Nham Sơn, cái này thanh đế ngự kiếm quyết cuối cùng tìm hiểu ra tới. Ngụy Phàm từ trên bồ đoàn nhảy lên một cái, trong tay nắm lấy miếng ngọc giản kia, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Thời khắc này Ngụy Phàm, tóc hai rối bời, quần áo nhăn nheo, thần sắc đều là có chút tiêu tụy, nhưng nó hai mắt cũng là sáng ngời có thần, một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Khoảng thời gian này đến nay, Ngụy Phàm một mực chờ trong động phủ lĩnh hội môn này thanh đế ngự kiếm quyết. Khát uống nước, đói bụng liền phục dụng một hạt tích cốc đan, mệt nhọc nằm xuống liền ngủ, tỉnh lại tiếp tục thăng ngộ. Chỉ có thể nói xứng đáng là cao giai công pháp, nó phức tạp độ khó xa không bồi đồng quyết loại này cơ sở công pháp có thể so sánh. Ngay từ đầu Ngụy Phàm, quả thực giống như nhìn một bản vô tự thiên thư đồng dạng. Tại Ngụy Phàm quấy rầy đòi hỏi phía dưới, vậy mới hơi hiểu môn công pháp này trong đó huyền diệu. Phía dưới, chỉ cần Ngụy Phàm dựa theo thanh đế ngự kiếm quyết chô ghi lại quanh thân kinh mạch hấp thu cũng chuyển hóa linh khí, tiếp đó tại thể nội vận chuyển công pháp đi tu luyện liền có thể. Chương 86, công pháp nhập môn chương 86, công pháp nhập môn không để ý tới nghỉ ngơi, Ngụy Phàm lại lần nữa ngồi xếp bằng, sau đó trong lòng lẩm nhẩm công pháp khẩu quyết, đồng thời bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí trong thiên địa. Theo lấy những linh khí này không ngừng tràn vào thể nội, Ngụy Phàm dẫn dắt đến những linh khí này, tại thanh đế ngự kiếm quyết chô ghi lại quanh thân trong kinh mạch chậm chậm du động, cuối cùng hướng về khí hải chỗ sâu dâng trào mà đi. Hô, đây chính là cao giai công pháp hấp thu linh khí tốc độ ư? Mặc dù biết cao giai công pháp hiệu quả xa không phải bình thường công pháp cơ bản có thể so sánh, nhưng mới thử nghiệm vận chuyển công pháp Ngụy Phàm, vẫn là bị quanh thân trong thiên địa dâng trào mà đến linh khí cho khiếp sợ đến. Nếu như nói phía trước vận chuyển mới nhập môn bồi đồng quyết hấp thu linh khí tựa như dòng suối nhỏ một loại, như thế giờ phút này thông qua vận chuyển môn này thanh đế ngự kiếm quyết hấp thu linh khí, liền tựa như đại giang đại hà tại Ngụy Phàm thể nội kinh mạch lao nhanh. Nó hấp thu linh khí năng suất cùng tốc độ đã cùng đại thành thời kỳ bồi đồng quyết tương đối. Trong thạch thất, cảm thụ được thiên địa linh khí tại thể nội lao nhanh cuộn, Ngụy Phàm ngồi xếp bằng, trên mặt cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chờ một chút, không tốt. Nhưng mà còn không cao hứng một hồi, Ngụy Phàm tâm thần chỉ là hơi hơi buông lỏng, cô kia ở trong kinh mạch lao nhanh linh khí khẽ run lên, tiếp lấy liền trực tiếp tán loạn. Đúng là nửa điểm đều không có tràn vào trong khí hải. Sơ suất, Ngụy Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cũng là cao giai công pháp, vẫn là thượng cổ thời kỳ còn xuất lại, đối với thần thức mạnh yếu, linh khí khống chế đều có cực cao yêu cầu. Ta hiện tại chỉ là vừa mới đem môn công pháp này lĩnh hội cái một hai thành mà thôi, sơ sơ phân thần khả năng đều sẽ dẫn đến công pháp vận chuyển thất bại. Lần đầu tiên vận chuyển công pháp thất bại, Ngụy Phàm cũng không có nhục chí, tổng kết một phen kinh nghiệm giáo hơn sau, liền lại lần nữa đưa vào một vòng mới công pháp vận chuyển bên trong đi. Nhưng mà, tiếp xuống phần lớn thời gian, Ngụy Phàm trải qua mấy trăm lần thử nghiệm, đều không có cách nào đem hút vào thể nội linh khí thông qua quanh thân kinh mạch tụ lại, tiếp đó đưa vào trong khí hải. Hoặc là bởi vì thần thức không có trước tiên khống chế hảo linh khí du tẩu phương hướng, hoặc liền là bởi vì tràn vào thể nội linh khí lượng quá to lớn, Ngụy Phàm tại vận chuyển trong quá trình tiêu tán rất nhiều, dẫn đến cuối cùng còn không có đạt tới khí hải linh khí liền tiêu hao hoàn tất. Tóm lại, về sau mấy chục lần thử nghiệm, Ngụy Phàm cuối cùng đều là thất bại, thủy chung vô pháp hoàn thành công pháp thanh đế ngự kiếm quyết tại thể nội cái thứ nhất chu thiên vận chuyển. Cũng may Ngụy Phàm nghị lực kinh người, đồng thời lại biết mình còn có thanh tiến độ hệ thống gia trì, cho nên cũng là không có xem thường buông tha, ngược lại thì một lần lại một lần không ngừng thử nghiệm. Thẳng đến lúc đêm khuya, Ngụy Phàm vậy mới khó khăn dẫn dắt đến cô thứ nhất mỏng manh khí lưu tiến vào chính mình trong khí hải. Cùng lúc đó, thanh tiến độ hệ thống cũng ngay đầu tiên đưa ra liên quan tới thanh đế ngự kiếm quyết tiến độ phản hồi. Công pháp, thanh đế ngự kiếm quyết tiến độ, 100 chu thiên, nhập môn ghi chú, mỗi ngày siêng năng tu luyện, vận chuyển số lần đạt tới 100 chu thiên lúc môn công pháp này liền có thể nhập môn. Cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Nhìn xem trong màn ảnh không ngừng lấp lóe mà ra từng hàng tin tức, Ngụy Phàm mừng rỡ. Ngồi một buổi chiều, mấy trăm lần vận chuyển thất bại, Ngụy Phàm cũng là có chút tâm thần đều mệt. Giờ phút này cuối cùng có một điểm tiến độ cho thấy, còn lại 99 chu thiên liền có thể nhập môn. Ngụy Phàm lên dây cót tinh thần, đồng thời từ trong túi chứa vật móc ra một hạt tích cốc đan nhét vào trong miệng, tiếp lấy liền bắt đầu thử nghiệm vận chuyển tuần thứ hai trời. Thời gian qua mau, ngày tháng trôi đưa, hạ đi thu tới, thời gian 4 tháng thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Thương Nham Sơn Bắc Bộ, một tòa vắng vẻ động phủ ở chỗ này. Lúc này đã là đầu thu, động phủ phía trước phiến kia cây lâm diệp tử đã trải qua bắt đầu phát vàng, từng đợt gió núi thổi qua, mảng lớn lá cây theo đó nhẹ nhàng rớt xuống. Đúng là đem cửa đồng lớn phía trước tiểu thạch đạo đều che lại. Động phủ phía trước cũng là cỏ dại rậm rạp, cửa đồng lớn hai bên cái kia hai tôn nhỏ nhắn thạch điêu linh thú giờ phút này đều hiện đầy rêu, tòa động phủ này nhìn qua, tựa hồ là không người cư trú bộ dáng. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia cửa đồng lớn phát ra ầm ầm một tiếng, tiếp lấy liền từ giữa đó hướng hai bên bày ra, tiếp lấy liền có một vị 17-18 tuổi thiếu niên, người mặc một bộ màu xanh pháp y đi, chậm chậm từ trong động phủ đi ra. Mùa thu ư? Ta dĩ nhiên bê quan lâu như vậy. Đi ra động phủ, Ngụy Phàm cảm thụ được gió núi mang tới từng tia ý lạnh. Lại liếc mắt nhìn động phủ lúc trước bộ có chút xào xạc bộ dáng, cũng là nao nao. Chương 87, khổ tu chương 87, khổ tu gần nửa năm này tới, Ngụy Phàm loại trừ mỗi tháng đi một chuyến Thương Nham Sơn nghị sự đại điện nhận lấy một phần nội môn đệ tử bổng lộc tháng, liền không còn có đi ra động phủ nửa bước. mỗi ngày đều là trốn ở trong động phủ khổ tu, một lòng một dạ lĩnh hội cùng công pháp tu luyện Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết, tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ luyện tập một thoáng pháp thuật, thuận tiện dành thời gian nhìn một thoáng phía trước từ tàng kinh các mượn tới bản kia tiên tiên các loại phù pháp, thời gian qua đến cũng là mười phần bận rộn. Có thanh tiến độ hệ thống phụ trợ, vô luận là công pháp Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết vẫn là mới học hai môn pháp thuật Hỏa Viêm Thuật cùng Thủy Tiễn Thuật tiến độ, đều có thể nói là một đường dân mạnh. Nhất là Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết mới bắt đầu ngụy phàm tu luyện môn công pháp này, chính xác là bước đi liên tục khó khăn, cơ hồ mỗi vận chuyển một chu thiên đều sẽ cực lớn tiêu hao ngụy phàm tâm thần, nơi nơi kết thúc mỗi ngày, toàn bộ người đều là sức cùng lực kiệt, kết quả ngẩng đầu nhìn lên bảng hệ thống, tiến độ mới lên tăng 3-4 điểm, cũng là để ngụy phàm buồn bực không thôi. Có thể nói 2 tháng trước, ngụy phàm tại tu luyện môn công pháp này bên trên tốc công không bảo. Nhưng theo lấy vận chuyển số lần không ngừng gia tăng, nguyên bản khó hiểu công pháp tại ngụy phàm trong đầu cũng là từng bước rõ ràng sáng tỏ lên. Vận chuyển một chu thiên cần thời gian cũng là càng lúc càng ngắn, đồng thời hấp thu cũng chuyển hóa linh khí năng suất cũng là càng ngày càng cao. Trước mắt, Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết môn công pháp này tuy là mới vừa bắt bước vào tinh thông, nhưng giờ phút này nó tu luyện năng suất đã cùng Bồi Đồng Quyết đại viên mãn lực lượng ngang nhau. Mà gần nhất một tháng này, ngụy phàm pháp lực tu vi càng là đại tiến. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác chính mình đã đến luyện khí tầng 5 bình cảnh thời điểm, đột phá tầng 6 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngụy phàm đứng ở cửa động, nhìn quanh bốn phía, lập tức tay phải giương nhẹ, thể nội âm thầm vận chuyển công pháp. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần màu xanh đen một linh khí liền tại ngụy phàm trong tay phải không ngừng ngưng kết. Ngụy phàm tay phải hất lên, cỗ kia màu xanh đen một linh khí liền lao vùn vụt mà ra, trực tiếp đem ngụy phàm bên trái một gốc đại thụ xuyên thủng ra một cái lỗ thủng tới. Sát thương kia, so chính mình đạo kia đê giai pháp thuật kình phong chỉ còn phải kém một chút. Ngụy phàm thấy thế, cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá, ngụy phàm tu luyện môn công pháp này phía trước liền đã làm xong tâm lý chuẩn bị, đối cái này cũng là sẽ không quá mức thất vọng. Lắc đầu, ngụy phàm lại hai tay vừa bấm pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm lên. Tiếp đó liền có một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí tại ngụy phàm giữa hai tay hội tụ, rất nhanh, một cái hình cầu hỏa đạn liền hiện lên ở tại ngụy phàm trước người. Đi. Ngụy phàm hai tay đẩy về phía trước, cái kia hỏa cầu liền đột nhiên bay về phía trước phi đi qua. Hỏa cầu kia hướng phía trước kích xạ đi qua, lập tức lấy liền muốn đụng vào gốc kia đại thụ, nhưng sau một khắc, hỏa cầu kia đúng là hơi chấn động một chút, đúng là hóa thành một đầu hỏa xà. Cái kia hỏa xà mười phần linh hoạt, eo rắn lắc một cái, liền điều chuyển phương hướng hướng về đại thụ bên cạnh một khối to bằng cái thất núi đá đụng tới. Ầm. Hỏa xà đụng vào khối kia núi đá, phát ra một trận nặng nề nổ mạnh, mà khối kia trên núi đá cũng là nhiều hơn lớn chừng quả đấm lõm xuống, cái kia lõm xuống bốn phía càng là một mảnh cháy đen. Không tệ không tệ. Lần này Ngụy Phàm mới hài lòng gật đầu một cái. Hỏa Viêm Thuật tuy là cũng là ngũ hành cơ sở pháp thuật một trong, nhưng thương tổn cũng là có chút không tầm thường. Nhất là tu luyện tới tiểu thành phía sau, Ngụy Phàm kinh ngạc phát hiện, đạo này Hỏa Viêm Thuật tại thi triển sau đúng là có thể nghị hóa từ đó thay đổi Hỏa Viêm Thuật hình thái. Như vừa mới cái kia hỏa xà liền là tiến hành nghị hóa phía sau kết quả. Nắm giữ loại này nghị hóa phương thức, chọn bện có thể tại đối địch đấu pháp bên trong thay đổi Hỏa Viêm Thuật phe tấn công hướng, đưa đến một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tất nhiên, loại này nghi hóa đối với thi pháp giả thần thức yêu cầu cũng là khá cao. Căn cứ Ngụy Phàm từ tàng kinh các mượn đọc bản kia ngũ hành pháp thuật nói rõ khoản nói ra, thần thức yếu kém tu sĩ, cho dù là đem đạo này Hỏa Viêm Thuật tu luyện tới đại thành, cũng không cách nào tiến hành nghi hóa. Bất quá, đây đối với Ngụy Phàm tới nói, ngược lại một bữa ăn sáng. Trước đi nghị sự đại điện đem tháng này đồng lộc thắng nhận, tiếp đó trở lại bế quan trùng kích luyện khí tầng 6. Ngụy Phàm trong lòng âm thầm tính toán, đồng thời bóp một đạo khinh thân thuật, liền chuẩn bị nhích người. Đúng lúc này, Ngụy Phàm bên hông ngọc bài chấn động một cái. Ân. Ngụy Phàm thần sắc hơi động một chút, tiếp lấy liền nắm được ngọc bài, đồng thời thần thức lộ ra, hướng trong ngọc bài quét qua. Cái gì? Phong chủ trở về, yêu cầu tất cả mới nhập môn đệ tử lập tức tiến về nghị sự đại điện bài kiến, lại còn muốn cử hành một lần thương nham sơn tiểu bị. Ngụy Phàm đem trong ngọc bài truyền tới tin tức toàn bộ nhìn một lần, trong mắt cũng là hiện lên một vòng dị sắc. Theo lý mà nói, tất cả nội môn đệ tử được phân phối hảo mỗi phong quyền sở hữu sau, trước tiên liền là muốn đi bái kiến phong chủ. Nhưng nửa năm trước Thương Nham Sơn phong chủ đại nhân tại nội môn khảo hạch phía sau, hình như có việc gấp rời đi tông môn, cho nên Ngụy Phàm đặng Thương Nham Sơn một đám mới nhập môn đệ tử, tiến vào Thương Nham Sơn tới bây giờ, cũng là liên phong chủ đại nhân chân dung đều chưa từng gặp qua. Căn cứ ngọc bài nói, phong chủ đại nhân hôm qua mới về tông môn, hôm nay liền muốn triệu kiến tất cả đệ tử mới nhập môn. Đồng thời cũng muốn tiến hành một lần nho nhỏ khảo hạch khảo thí, dùng cái này tới kiểm tra một thoáng các đệ tử mới nhập môn phía sau tại trên tu hành có hay không có lời biếng. Thương Nham Sơn tiểu đó a. Ngụy Phàm trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng, nhưng lại không do dự, trực tiếp bóp một đạo khinh thân thuật, hướng đỉnh núi Thương Nham Sơn nghị sự đại điện chạy tới. Chương 89, lá bùa linh hạt chương 89, lá bùa linh hạt nửa nén hương thời gian sau, Ngụy Phàm liền chạy tới nghị sự đại điện bên cạnh trên một tòa quảng trường. Giờ này khắc này, giữa quảng trường đã top 5 top 3 tụ tập hơn 100 vị đệ tử, mà tại quảng trường phía trước nhất, có 5-6 vị khí tức cường đại tu sĩ đứng chắc tay, người cầm đầu cũng là một vị người mặc màu xanh biết pháp bảo phu nhân xinh đẹp. Chẳng lẽ chúng ta Thương Nham Sơn phong chủ chính là nàng? Ngụy Phàm đứng ở một đám đệ tử sau lưng, nhìn xem quảng trường phía trước nhất mấy người, trong lòng bình tĩnh. Vị kia người mặc màu xanh biết pháp bảo mỹ phụ nhân, Ngụy Phàm vẫn là có ấn tượng. Lúc trước nội môn đệ tử khảo hết lúc, nàng liền đứng ở hồng trưởng lão bên cạnh. Tuy là khi đó cũng không biết người này là ai, nhưng một đám tử phụ cảnh đại tu sĩ tướng mạo hắn vẫn là một mực đi xuống. Ngụy Phàm lại nhìn quanh một lần bốn phía, phát hiện xung quanh đều là một chút tuổi lớn hơn lão đệ tử, có thậm chí đầu tóc đều có chút hoa bạch. Ngụy Phàm từ lúc nhập môn đến nay, hơn phân nửa thời gian đều tại bế quan, giờ phút này những sư huynh sư tỷ này khuôn mặt nhìn lên cũng là rất xa lạ, bất quá, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái này đám đệ tử cũ khí tức thâm hậu, mỗi một cái đều là một bộ tu vi không thấp bộ dáng. Ngụy Phàm minh bạch, cùng phía trước mình tại Thanh Ngọc Phong gặp phải những cái kia ngoại môn đệ tử khác biệt, những cái này đám đệ tử cũ mới là cái tông môn này hạch tâm cùng trung kiên chiến lược. Thời gian một chén trà sau, theo lấy các đệ tử lục tục ngoe đến, trên quảng trường cũng là hơi có vẻ chật chội lên. Ngụy Phàm trong lòng hơi đánh giá một tí, giờ phút này trên quảng trường nội môn đệ tử lại có hơn 500 vị. Tốt, loại trừ một chút ngoại chú đệ tử cùng chấp hành tông môn nhiệm vụ đệ tử không có chạy về, còn lại đệ tử đều đến đông đủ. Vị kiêm màu xanh biết pháp y mỹ phụ nhìn lướt qua trên quảng trường một đám nội môn đệ tử, tiếp đó nhẹ giọng cười nói, bản tọa Trương Chiêu Ninh, chính là Thương Nham Sơn phong chủ, chắc hẳn đám đệ tử cũ có lẽ đều đã quen thuộc bản tọa, về phần lần này tân các đệ tử. Trương Chiêu Ninh dừng một chút lại nói, nội môn đệ tử khảo hạch phía sau, bản tọa có việc ra ngoài một mực chưa về, còn chưa kịp chính thức hiểu đệ tử mới, các vị đệ tử mới đều đến phía trước tới để bản tọa nhận một nhận a. Ngụy Phàm chính giữa đứng ở một đám đệ tử đằng sau, nghe xong lời này, lập tức xuyên qua đám người, hướng về phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền có hơn 10 vị đệ tử cùng Ngụy Phàm cùng nhau đi ra khỏi đám người, tiếp đó đối trước mắt vị này Trương Phong chủ không người thi lễ một cái. "Rất tốt, các ngươi vào ta Thương Nham Sơn, bái bản tọa, sau đó liền là ta Trương Chiêu Ninh tọa hạ đệ tử." Nhìn trước mắt các đệ tử mới khiêm tốn biết lễ bộ dáng, họ Trương mỹ phụ cũng là vừa ý gật đầu một cái, tiếp lấy lại một mặt nghiêm nghị nói, "Các ngươi vào nội môn, tại trong tông môn phải nỗ lực tu hành, ra tông môn cũng muốn nhiều đi chính sự, không thể rơi ta Huyền Dương Tông Thương Nham Sơn tiết tuổi." Đệ tử biết được. Ngụy Phàm đẳng một đám đệ tử nghe, tự nhiên luôn mồm xưng vâng. "Ân, lần này triệu tập các vị đệ tử, cũng là muốn nhìn một chút gần nửa năm này tới ta không tại tông môn khoảng thời gian này, các ngươi tại trên tu hành có hay không có bưng lòng." Nói nơi đây, Trương Chiêu Ninh cũng là một mặt nghiêm túc quét mắt trên quảng trường một đám đệ tử, lại nói tiếp, "Tất nhiên, lần này cũng chỉ là nho nhỏ kiểm tra một chút, các vị đệ tử không cần căng thẳng, biểu hiện ưu dị người, bản tọa tự nhiên cũng sẽ có khen thưởng." "Tốt, Lâm sư đệ, liền từ những cái này đệ tử mới bắt đầu khảo thí a." Trương Chiêu Ninh câu nói sau cùng, lại là đối bên cạnh một vị quang đầu đại hán nói tới. "Được, sư tỷ." Cái kia quang đầu đại hán hướng về Trương Chiêu Ninh chắp tay, tiếp lấy lên trước một bước, tiếp đó tay áo run lên. Lại thấy một cái giống như tinh cầu một dạng đồ vật phiêu nhiên mà ra, tiếp đó vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia tinh cầu cũng không biết là loại nào khoáng vật làm ra, mặt ngoài mười phần nhân bóng, mơ hồ có thể phản chiếu xuất nhân ảnh. Một bên, vị yêu quang đầu đại hán cũng là trong tay động tác không ngừng, thứ nhất quay bên hông chữ vật đại, tiếp đó móc ra một chương vàng tươi lá bùa tới. "Đi." Quang đầu đại hán một tay giương lên, chương kia vàng tươi lá bùa liền nhẹ nhàng bay lên, tiếp lấy đón gió phóng đại. Chỉ thấy lá bùa kia ở giữa không trung phất phới một lát sau, lại là một trận hoàng quang chợt nổi lên, chờ cái kia hoàng quang kết thúc, Ngụy Phàm đám người định thần nhìn lại, tấm bùa kia đúng là hóa thành một cái giấy chế linh hạt tới. Cái lá bùa này linh hạt giờ phút này chính giữa thành thơi chân sau đứng thẳng, thỉnh thoảng vô vô một đôi cánh, phản phất xuống lại, gấp giấy thành binh. Ngụy Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt cái lá bùa này linh hạt khí tức không thấp, mơ hồ có luyện khí hậu kỳ tu vi. Phía trước từ trong tàng kinh các mượn đọc bản kia tiên thiên các loại phù pháp bên trong ghi chép qua môn đạo này pháp, tên là phù binh lại xương gấp giấy thành binh. Nói là một chút phù lục chi thuật đại thành người, có thể đem cao giai phù lục khắc lục thượng cao giai phù văn, cũng chồng chất thành giấy ngẫu nhiên. Lúc cần phải móc ra, chỉ cần một đạo đơn giản pháp quyết truyền vào, liền có thể lập tức hóa thân phù binh phụ trợ tu sĩ đấu pháp, điều tra các loại. Không nghĩ tới, hôm nay tiểu đo vậy mà liền chính mắt thấy loại này cao thâm phù lục chi thuật. Chương 90, tiểu bị chương 90, tiểu bị tốt, đây chính là lần này tiểu đo toàn bộ cần thiết vật. Đem tinh cầu cùng lá bùa linh hạt thả ra, vị kia quang đầu đại hán cũng là vừa ý gật đầu một cái, tiếp lấy quét mắt Ngụy Phàm đám người một chút, cười hắc hắc lại nói, "Quy tắc đi rất đơn giản, hạng thứ nhất khảo hạch các vị đệ tử vận chuyển công pháp phía sau, hội tụ pháp lực đánh vào cái này quả linh lung bóng là đủ. Hạng thứ hai liền là cùng ta cái lá bùa này linh hạt đấu pháp một phen là được. Nhìn một chút các ngươi so với một lần trước nội môn đệ tử khảo hạch, trên thực chiến có tiến bộ hay không?" "Hắc hắc, các vị đệ tử nhưng muốn chú ý, ta cái này linh hạt tuy là cùng mấy tháng trước cái kia vượn đen khôi lỗi thú tu vi giống nhau, nhưng mà càng thêm linh hoạt cũng càng thêm khó chơi." Quang đầu đại hán cho Ngụy Phàm đẳng hơn 10 vị đệ tử mới giới thiệu sơ lược một phen sau, liền lại lui trở về. "Tốt, tiểu đo chính thức bắt đầu." Trương Chiêu Ninh cầm trong tay một mai ngọc giản, đơn giản nhìn lướt qua sau, liền báo ra một cái tên, vị thứ nhất, Chu Cẩm Thịnh. Vừa dứt lời, liền có một vị thân hình cao lớn thanh niên đứng dậy, đầu tiên là hướng về Trương Chiêu Ninh đám người không người cúi đầu sau, tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm lên. Chỉ chốc lát sau, nó trên hai tay liền không ngừng có linh khí màu đỏ rực hội tụ tới. Vóc dáng kia cao lớn thanh niên một tiếng quát nhẹ, tiếp đó tay phải đột nhiên hướng phía trước hất lên, đạo kia hỏa thuộc tính linh khí giải lụa liền lập tức rời khỏi tay, hướng thẳng đến quả kia lơ lửng ở giữa không trung linh lung bóng kích xạ đi qua. Khiến Ngụy Phàm có chút giật mình là, ngay tại đạo kia hỏa thuộc tính linh khí giải lụa đụng vào quả kia linh lung bóng trong nháy mắt, lại phảng phất đem một quả đá đầu nhập trong hồ một loại, linh lung bóng tản mát ra một trận mãnh liệt linh lực ba động, đem đạo này linh khí giải lụa bao trùm, tiếp đó trực tiếp nuốt xuống dưới. Cái này, ngay tại Ngụy Phàm các loại một đám đệ tử nghi hoặc thời khắc, cái kia linh lung bóng cũng là ở giữa không trung quay tròn nhất chuyển, tiếp đó liền tản mát ra một trận hào quang đỏ thấp tới. Không tệ, linh khí tinh thuần lại ngưng thực, ngắn ngủi thời gian mấy tháng có thể đem xích diễm bữa ăn dáng quyết tu luyện tới loại trình độ này, đúng là không dễ. Một bên, Trương Chiêu Ninh nhìn xem linh lung bóng tản ra đạo kia tinh thuần linh khí hùng mang, cũng là vừa ý gật đầu một cái, phía dưới ngươi liền cùng Lâm sư đệ cái kia phù binh đơn giản tỉ thí một phen là đủ. Được, Nghe phong chủ tán dương, Chu Cẩm Thịnh trên mặt cũng là hiện lên vẻ vui mừng, lập tức hướng về Trường Chiêu Ninh nắm tay chắp tay, lớn tiếng đáp. Lập tức liền sải bước đi đến cái kia lá bùa linh hạc trước mặt. Lệ cái kia linh hạc gặp một lần Chu Cẩm Thịnh nhích lại gần mình, lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng trong trẻo xa xăm hạc minh âm thanh, tiếp đó quanh thân hoàng quang đại thịnh, cánh vỗ hai lần bay tới không trung, hướng thẳng đến Chu Cẩm Thịnh bổ nhào tới. Thật nhanh. Chu Cẩm Thịnh cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá nó rất nhanh phản ứng lại, hai chân phát lực đạp về phía sau, đồng thời vừa bấm pháp quyết, đúng là trực tiếp gọi ra một đạo hình cung hỏa nhật tới. Chém. Chu Cẩm Thịnh hét lớn một tiếng, tiếp đó đối lá bùa linh hạc lung lay một chỉ. Sau một khắc, đạo kia hình cung hỏa nhận đúng là hướng thẳng đến linh hạc bay chém tới. Nhưng mà, so với phía trước cái kia vượn đen khôi lôi thú, trước mắt cái lá bùa này linh hạc rõ ràng linh hoạt quá nhiều, nó chỉ là khẽ chấn động hai cánh, tiếp đó thân hình lóe lên, liền dễ như trở bàn tay tránh thoát đạo kia hình cung hỏa nhận chém vào. Tiếp đó liền duỗi ra một đôi thiết trảo, hướng về trên trận vị này thân hình cao lớn thanh niên bắt tới. Thử. Cái kia thanh niên cao lớn gặp một kích thất bại, lại thông thả, thử lạnh một tiếng sau hai tay pháp ấn biến động, tiếp đó đối giữa không trung đạo kia hình cung hỏa nhận một chỉ. Suy cái kia hình cung hỏa nhận ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, tiếp đó đột nhiên tách ra ra, hóa thành 4-5 đạo phiên bản thu nhỏ hình cung hỏa nhận, cũng lại lần nữa hướng về lá bùa kia linh hạt đánh tới. Dĩ nhiên là xích hạ phân quang lưới, xem ra hình như đã nhập môn. Vị này Chu sư đệ tu luyện bộ kia bữa ăn dáng quyết bất quá 4-5 tháng a. Dĩ nhiên liền loại thần thông này đều luyện được. Trên quảng trường, một đám đệ tử thấy thế, cũng là nghị luận ầm ĩ lên. Đây cũng là cao giai công pháp bữa ăn dáng quyết thần thông ư? Nhìn xem cái kia mấy đạo khí tức cường hành hình cung hỏa nhận, Ngụy Phàm trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ chung quanh mấy vị sư huynh trong miệng biết được, trước mắt Chu Cẩm Thịnh thi triển môn này tên gọi Xích Hà Phân Quang Lưới thần thông, cũng bất quá mới khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Nhưng Ngụy Phàm phòng trường đã nhanh cùng chính mình tiểu thành chi cảnh hỏa viêm thuật uy lực không sai biệt lắm. Không riêng như vậy, chính mình cái kia hỏa viêm thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thần thức cường đại hơi thay đổi một cái công kích phương hướng mà thôi, nhưng không cách nào như cái kia hỏa nhận bình thường đến bề tự nhiên. Đến cùng vẫn chỉ là cơ sở pháp thuật, hạn mức cao nhất thấp một chút. Ngụy Phàm cảm thán một tiếng, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, sau đó có cơ hội lại đi công pháp các đổi một chút trung giai thậm chí là cao giai pháp thuật. Ầm ầm. Cái kia linh hạt chính xác linh hoạt, hai cánh chấn động ở giữa liền né tránh ba đạo hỏa nhận, nhưng cuối cùng vẫn là bị còn lại hai đạo hỏa nhận lao một điểm bên cạnh. Hỏa nhận mép lưỡi đao đụng vào lá bùa linh hạt trên mình, trong chốc lát kia lửa tung tóe bốn phía, cường hành pháp lực trùng kích làm cho linh hạt thân hình cũng là có chút dừng lại. Tốt, có thể ngừng. Nhìn xem Chu Cẩm Thịnh trổ hết tài năng, Trương Chiêu Ninh cong ngón đúng ra, một đạo hoàng quang liền không có vào lá bùa kia linh hạt trên mình, lập tức cái sau liền không nhúc nhích. Đón lấy, Trương Chiêu Ninh cũng là mặt lộ vẻ hài lòng nói, so với nửa năm trước, ngươi thực chiến có tiến bộ không ít, có thể đem xích hà lưỡi tu luyện được, nói rõ ngươi ngộ tính cũng là thượng đẳng, về sau tiếp tục cố gắng, không thể lười biếng. Đệ tử cần tuân phong chủ dạy bảo. Nghe trước mắt vị này Trương phong chủ tán dương, Chu Cẩm Thịnh trong lúc nhất thời cũng là không kìm được vui mừng, nó hướng về Trương Chiêu Ninh không người thi lễ một cái sau, cũng là một mặt ngạo nghễ nhìn sau lưng Ngụy Phạm đám người một chút, tiếp đó dương dương đắc ý quay trở về đệ tử mới trong đội ngũ.